bây giờ 14 giờ chiều, tôi sẽ chở cậu tới đó.
Cảm ơn bác cả mờ giỏ sở cười nói, rồi cậu quay sang hai đứa đồng đội nói.
Hai bạn đi không?
Ha ha, xin lỗi cậu chủ, mình vừa hẹn với bọn bạn hổ gợt rồi. Mát xấu hổ xoa đầu nói, cậu ta trong lúc đi từ cổng trại tới lều của mình đã liên hệ với mấy tên học sinh nhà Philip khác, phải nói là thật nhanh.
Phoi ố lạ thì suy nghĩ một lúc rồi nói.
Mình đi, dù sao bên ngoài cũng không an toàn.
Đúng vậy, an toàn của Amber rõ sơ. Sau khi kết thúc năm học, lâu đài cắt lỉnh rơi vào tình trạng giới nghiêm, kể cả ngôi làng rồ xì lì cũng vậy.
Bà hệ mìn sắp xếp gần 10 phù thủy tuần tra xung quanh nơi Amber rõ sơ ở.
Amber rõ sơ cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm, vì cậu tin rằng mấy tên tiền bối của giáo sư Pẹ Nở đều mạnh hơn rất nhiều đội hộ vệ kia.
Phoi ố lạ cô bé cũng nghiêm túc hẳn lên. Cô bé lúc nào cũng kề kề bên cạnh cậu như một bảo an chuyên nghiệp vậy.
Hơn nữa, cô cùng bà hệ mìn hợp sức tạo một lớp ma pháp bảo vệ xung quanh lâu đài cắt lỉnh, mạnh hơn lớp ma pháp cũ rất nhiều.
Nếu không phải cả ba đứa đều không muốn rời anh, thì bà hệ mìn đã lôi chúng tới lâu đài rổ sạc sờ eo sổ lời tiểu ẹ, nó có thể gọi là nhà tổ của gia tộc cắt lỉnh.
Lâu đài này có hơn 1.000 năm lịch sử, trải qua 3 lần cải tạo nhưng nó vẫn giữ được những pháp thuật bảo vệ cổ xưa nhất, cộng thêm phép thuật tân tiến hiện đại. Nó được xưng là lâu đài bất khả xâm phạm duy nhất trên toàn cõi phở rằng xì ạ.
Nhắc tới phép thuật, thì tới tận khi ảm bờ rõ sơ nghiên cứu kho đáo giả vẹn cân cậu mới biết cách đây 1.000 năm, phù thủy sử dụng phép thuật khác hoàn bây giờ.
Chúng được gọi là phép thuật cổ.
Trong đống sách của bà ghi lại rất nhiều phép thuật loại này, chúng có một điểm chúng là rất tốt thời gian nhậm chú, tốn ma lực để thi triển, nhưng sức công phá lớn hơn rất nhiều.
Ngược lại phép thuật hiện đại lại tinh gọn hơn, thay vì đọc mấy chục câu dài dòng thì bạn chỉ phải hô lên một từ hoặc hai từ là cùng.
Lại là cái khoảng thời gian 1.000 năm trước rất nhiều chuyện liên quan tới đó, kể cả về gia tộc cắt lỉnh lẫn lịch sử thế giới.
Quay lại với chuyện thăm tiệm sách của Amber Rõ Sơ, cậu bên người có hai đại ma pháp sư cấp 4 làm bảo vệ, Phói Ố Lạ và bà hệ mỉn chứ còn ai, cộng thêm xung quanh thành phố San Phở Giang Xít cô luôn có mấy đội phù thủy đi tuần.
Chỉ có đứa nào ngu mới chọn tập kích cậu lúc này.
Cho đến khi ba người rời khỏi khu cắm trại, bọn họ không biết mọi hành động của mình bị một tên áo đen theo dõi. Tên này sau khi thấy ba người đi mất, hắn mới cầm điện thoại ra nói.
Ông chủ, đối tượng đã rời khỏi.
Tôi có nên bám theo không?
Phía bên kia đầu dây, một giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên khó.
Bám theo, mi bị ngu hả, nhanh lên.
Từ khu đồi cắm trại mạ dỉn hí lần ở tới tiệm sách phở lèm mỉn tủn cũng không xa lắm, ba người mất 10 phút lái xe là tới.
Hôm nay, khu phố đặc biệt đông đúc, nhưng tiệm sách vẫn vắng khách như thường ngày.
Đây là lần thứ 10 cậu tới đây.
Và lần nào cũng chỉ có một mục đích, đó là mua cuốn sách bí ẩn nhất trong tiệm.
Cánh cửa tiệm mở ra kèm theo tiếng đinh đinh báo hiệu có khách hàng bước vào. Ông lão chủ tiệm nít phở lệm mỉm vẫn nằm lim dim phía sau quầy thanh toán.
Ảm vợ rõ sờ lên tiếng trước nói.
Xin chào ông phở lệm mỉm.
Ông lão nghe vậy mở hai con mắt màu nâu ra nói.
Lại là nhóc hả?
Ta nói rồi ta sẽ không bán cuốn sách đó đâu.
Cháu cũng biết vậy, nên hôm nay cháu tới thử thêm một lần nữa.
Ông lão không thay đổi sắc mặt. Xua xua tay như đổi tả, bình thản nói.
Biết nó ở đâu rồi, đi đi.
Nhận được sự cho phép, ảm bờ rõ sở cảm ơn ông lão một cái rồi kéo tay phải ổ lạ đi tới một góc phía trong bên trái của cửa hàng.
Để lại bà hệ mìn một mình đứng đó với ông lão phở lệ mìn.
Bà hệ mìn nhìn hai đứa trẻ biến mắt và chân thành nói.
Xin lỗi vì lại làm phiền, ngài phở lệ mìn.
Không sao, ta cũng đã thỏa thuận với thằng nhóc này rồi, cậu có thể ngồi ở bên kia.
Phở lệ mỉm chỉ vào khu vực tiếp khách của tiệm nói.
Tôi cảm ơn.
Ảm vợ rõ sở và ông lão chủ tiệm nít phở lệ mỉm có một cuộc thỏa thuận. Nếu cậu có thể đọc được toàn bộ 21 trang của cuốn sách bí ẩn thì ông ta sẽ tặng không cậu cuốn sách đấy.
Không để ý tới bà hệ mỉm và phở lệ mỉm, Ảm vợ rõ sở tay sờ thật nhanh lần tới vị trí đặt cuốn sách bí ẩn. Nó vẫn ở chỗ đó cách đây 4 năm cậu thấy.
Cuốn sách bí ẩn viết bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Lần đầu tiên cậu đọc nó thì nó viết bằng chữ ạ kèn sơ, theo ợt giải thích. Cậu phải mất 200 điểm thông tin và 3 tháng học tập mới nắm giữ được thứ ngôn ngữ này. Nhưng tới khi lần thứ 2 đọc thì nó lại viết bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Ảm bờ rõ sơ lại phải chi tiền cho đủ để học thứ ngôn ngữ mới này.
Không chỉ khác loại ngôn ngữ mà nội dung cả trang sách cũng thay đổi liên tục mỗi khi bạn lật sang một trang khác rồi lật trở lại.
Không những thế, không phải ai cũng có thể đọc được cuốn sách này.
Ảm bờ rõ sơ đã thử cho một vị khách mua sách đọc, ông ta phản ứng làm cậu bất ngờ.
Ông này khuôn mặt đờ đi, nước dãi chảy xuống. Miệng thở hồng hộc như vừa chạy bộ về.
Bị mê hoặc đó là lời kết luận của ợt khi cậu hỏi.
Không từ bỏ ảm bờ rõ sở thử cho một anh chàng thanh niên đang phát tờ rơi đọc thử cuốn sách bí ẩn, anh ta cười lớn và nói.
Nhóc đùa anh hả,
trong này làm gì có chữa gì, thôi đi chỗ khác chơi để anh làm việc. Chương 140, công dụng của cuốn sách thần bí. Bên ngoài tiệm sách Flem Mình Tùn, ở một góc phố đông đúc người người qua lại, lấp trong đống đó có một tên mặc áo đen, mặc kệ người xung quanh chỉ trỏ, hắn vẫn chăm chú nhìn qua ống nhòm theo dõi mọi hành động trong tiệm. Hắn còn nhớ rõ lời ông chủ nói, một kẻ theo dõi chuyên nghiệp dù bại lộ với toàn dân thiên hạ nhưng không thể để người mình theo dõi mình biết. Hắn đang áp dụng đúng như những gì ông chủ đáng mến nói. Đông nhiên, bên cạnh hắn vang lên hai tiếng ầm tinh, thì ra là cái điện thoại kêu, hắn giật mình nghĩ. Alo, là ông chủ ạ. Không tao thì còn ai? Bọn chúng đang ở đâu rồi? Mà sao mày không báo cáo với tao? Một giọng nói trầm trầm vang lên bên kia đầu dây. Dạ, em quên mất. Người đàn ông và hai đứa bé vào một tiệm sách rồi ạ, thưa ông chủ. Một tiệm sách? Vâng, bọn họ ở trong đấy hơn 10 phút rồi. Làm tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi, có chuyện gì phải báo cáo ngay lập tức. Hiểu không? Dạ dạ, em biết rồi. Tên áo đen vừa nghe điện thoại vừa cúi người liên tục như thể ông chủ của hắn ở ngay trước mặt. À tao quên mất, địa chỉ tiệm sách ở đâu? Vâng, nó ở số XXX, phố NNN, khu SSS. Bên kia đầu dây, ba người đàn ông đang ngồi trong một văn phòng sang trọng, từ bên ngoài cửa sổ, ta có thể thấy toàn cảnh thành phố San Francisco. Thế nào rồi? Một người cộc lốc hỏi. Một người khác có vóc người to béo cười hì hì nói. Đúng như điều tra, hàng năm thằng nhóc đều tới thành phố này, nó đang ở trong tiệm sách. Tên quản gia và con nhóc phù thủy cũng ở đấy. Một giọng nói khác vang lên. Nếu bất kỳ sinh viên học Phật nào ở đây sẽ nhận ra ngay đây là giọng nói của giáo sư Joseph Disney nổi tiếng. Ừ, bọn chúng cũng ở đấy, tên béo tiếp tục cười hì hì trả lời. Theo kế hoạch mà làm, mà John Lạc, ông không thể thôi cái bộ cười hì hì được hả? Giọng nói cục lốc lại vang lên. Hì hì thói quen mấy trăm năm rồi, tôi sẽ gọi điện thoại để tên quản gia rời khỏi tiệm sách, thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, tên này rất cẩn thận. Không phải ba người bọn chúng không muốn tập kích tiêu diệt tên quản gia bà hệ mỉn, vì ông thường ở bên ngoài xử lý công việc một mình, mà bởi tên quản gia này vô cùng thận trọng, hắn ít khi ra mặt, thường thường chỉ cử người đại diện, muốn hẹn được hắn quá khó khăn. Hơn nữa tên quản gia mạnh không kém ba người bọn họ, nếu không cẩn thận thì dễ dàng bức dây động rừng. Giáo sư Joseph Disney nhìn hai tên đồng bọn, ông chính xác nói là mới gia nhập bọn mà thôi, tên béo ú kia trông ra mặt hồng phơi phới thế nhưng hắn đã 700 tuổi có hơn. Còn tên cục lốc kia là cầm đầu của nhóm, số tuổi thật của hắn hơn 1.000 tuổi, thật là một đám lao quái vật, riêng ông mới hơn 300 dưới một tí. Ông giáo sư bình tĩnh nói, tôi sẽ vào trong tiệm sách này trước, hai người nhanh chóng triển khai hành động. Ừ, cẩn thận đừng lòi chân ngựa ra nhá. Tên béo cười hì hì nói. Quay trở lại tiệm sách với ảm bờ giỏ sờ và phở ô là hai đứa trẻ, trên tay cầm một cuốn sách ngả màu cũ rích, phở ô là nói. Đây là cuốn sách bạn nói hả? Đúng vậy, bạn thử mở nó ra xem. Phở ô là cũng cảm thấy khá hứng thú với nó, cô biết ảm bờ giỏ sờ từ lúc từ nạ nì ạ trở lại thế giới thực 5 lần 7 lượt chạy tới Mỹ vì một cuốn sách. Mấy lần đầu cậu bé cũng rủ cô đi cùng, nhưng vì mải tu luyện hồi phục lại tu vi nên cô từ chối. Còn năm ngoái thì cả hai đứa bận rộn với mấy việc ở hồ gợt nên không sang đây được. Cô bé mở trang đầu tiên ra, đúng như ảm bờ giỏ sờ nói, nó viết bằng một thứ ngôn ngữ mà cô hoàn toàn không biết. Lật sang trang thứ hai, trang thứ ba tới trang thứ 10. Phói ố là tuy không đọc được gì, nhưng đầu cô bé bắt đầu thấy hơi óng nóng rồi. Cuốn sách như một cái động không đáy hút mất tinh thần của cô. Bạn cảm nhận được rồi hả? Ngồi bên cạnh, ảm bờ giỏ sờ thấy cô bé to mày, cậu nói. Ừ, cuốn sách này quả thật có vấn đề. Bây giờ bạn thư ngồi vận chuyển phép minh tưởng đi, có thu hoạch bất ngờ đấy. Ảm bờ giỏ sờ cười thần thần bí bí nói. Phói ố là để cuốn sách sang một bên rồi làm theo lời cậu bé. 10 phút sau, cô bé mở mắt, kinh ngạc nói. Mình thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều, lượng ma lực cũng nhích lên một ít, khả năng khống chế ma lực cũng tốt hơn. Thật khó tin, chỉ mất chưa tới một phút lật sách, mà cũng không hiểu nó viết gì trong đó, là cô bé tăng cường tu vi ma pháp sư. Cuốn sách bí ẩn quả là một vật phẩm phụ trợ xuất sắc, Phói ố là nghĩ. Đúng thế, nhưng nó không tốt như cậu tưởng đâu. Đu lần trước đã nói, cuốn sách bí ẩn này như một loại thuốc kích thích, nếu bạn lạm dụng nó quá nhiều sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tinh thần. Phói ố là gật đầu tỏ ra đã biết, nhưng sau đó cô bé lại nói. Mình lại thấy hứng thú với ông lão chủ tiệm hơn. Là sao? Ảm bờ giỏ sở không hiểu hỏi, trong mấy lần tiếp xúc cậu cũng hơi cảm thấy cái gì đó. Nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn thấy ông lão chủ tiệm là một người bình thường. Ông ta cho mình cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi. Mình có kể cho bạn vị khách mà bà giáo sư Mgurna Gồn muốn tiếp đón và bỏ mặc không tới cứu cậu đấy. tuy hai người này khuôn mặt không giống nhau cho lắm nhưng linh cảm của mình cho rằng hai người là một.
Phoi ố lạ sốt sáng nói.
Ồ, theo cậu kể thì ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẽ Đỏ rất kính trọng vị khách kia, xem ra thân phận thật sự của ông lão chủ tiệm không đơn giản. Đàm Bờ Dọ Sở xoa cằm nói.
Cậu đồng ý với quan điểm của Phoi ố lạ.
Và lại khi mình nhắc tới tên của cậu, ông ta phản ứng cho thấy ông ta thật sự biết cậu.
Phoi ố lạ đưa ra bằng chứng thứ hai nói.
Cậu cũng cảm thấy vậy nên mới không trắng trợn cướp cuốn sách. Ai có thể biết được ông ta có phải một lão quái vật phù thủy về hưu không? Với lại, cậu cũng không nghĩ tới việc cướp đồ của một ông lão.
Cùng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, bốn vị khách khác bước vào trong tiệm. Đây là một gia đình bốn người, ba mẹ cùng hai đứa con, một trai và một gái. Ngay khi vừa mới đặt chân trong tiệm, người đàn kinh ngạc hô to và tiến tới bên cạnh bà Hệ Mìn bắt tay.
Ôi lạy chúa, thật không ngờ tôi lại thấy ngài ở đây, ngài Sở Mít Ba.
Bà Hệ Mìn ngẩng đầu lên nhìn người đang nhiệt tình bắt tay ông. Ông nhận ra ngay tên này, bà Hệ Mìn nở nụ cười lịch sự nói.
Chào anh Nữ Mạn và chị nữa, chị Nữ Mạn.
Rất vui được gặp ngài.
Bà Nữ Mạn cũng nói.
Không biết hai người sao lại có mặt ở đây.
Bà Hệ Mìn mời bốn người ngồi xuống bàn rồi nói.
À, chúng tôi cách đây hai con phố, hôm nay tôi dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, tiện thể rẽ vào tiệm này mua mấy cuốn sách.
Đúng vậy, chúng tôi là khách quen ở đây.
Vợ chồng Nữ Mạn lần lượt trả lời.
Đúng rồi, tôi quên giới thiệu. Đây là Sophie và Rose, con gái và con trai chúng tôi.
Bà Nữ Mạn ôm vai hai đứa trẻ bên cạnh mình nói.
Một cặp sinh đôi hẳn hai người mệt mỏi với chúng lắm, bà Hệ Mìn cười thân thiện với hai đứa nhỏ.
Đúng vậy, lúc chúng còn nằm ngửa, chúng tôi phải bỏ hết công việc, chỉ có ở nhờ giờ chăm hai tên nhóc này, bà Nữ Mạn thở dài nói.
Sau đó, hai đứa bé lần lượt giới thiệu mình và chào ông quản gia.
Hai bên tiếp tục khách sáo một hồi.
Đồng nhiên, bà Nữ Mạn nói.
Không biết ngài muốn mua sách gì? Chúng tôi có thể tư vấn.
Trước mặt bà là một khách hàng lớn, bà biết bà Hệ Mìn là đại diện cho một đế chế đồ cổ và đồ trang sức lớn nhất châu Âu. Vợ chồng bà đã có rất nhiều lần hợp tác với bà Hệ Mìn nên cũng coi là thân quen.
Và lại, rất nhiều cuộc khảo cổ của hai người được bà Hệ Mìn tài trợ, có thể nói bà Hệ Mìn là gián tiếp ông chủ của họ.
Cảm ơn chị, nhưng tôi không tới mua sách, tôi đi theo cậu chủ và con gái mình.
Ô, cậu chủ Cát Lĩnh đang ở đây, ông Nữ Mạn mở to mắt nói.
Nếu bà Hệ Mìn chỉ là ông chủ gián tiếp của hai người thì Ảm Bờ Dọ Sở Cát Lĩnh chính là ông chủ của họ 100%.
Ông đá mắt với vợ mình như muốn ra hiệu điều gì đó.
Chương 141, lời tiên tri vàng và bạc.
Thật là khéo, hay tôi để Sophie ạ, con gái tôi tới bên đó chơi. Bà đảo mắt nhìn quanh tiệm như muốn tìm thân ảnh cậu nhóc đẹp trai nào đấy.
Phải phải.
Ông Nữ Mạn gật đầu nói.
Đây là cơ hội trời cho để kéo gần mối quan hệ giữa vợ chồng ông và nhà Cát Lĩnh.
Ông Nữ Mạn hưng phấn nghĩ.
Không ai trên thế giới này hiểu giá trị khảo cổ của nhà Cát Lĩnh hơn vợ chồng ông, chỉ riêng cái tên Cát Lĩnh đủ nói lên điều đó.
Sau cuộc khai quật ở làng Rổ Silly, hai người hứng thú tìm hiểu kỹ về dòng họ Cát Lĩnh. Thật bất ngờ khi bọn họ có lịch sử hơn 1.300 năm, một bản thảo của nhà sử học vĩ đại thời kỳ cuối Trung cổ trẻ Sở Dê Sở Tạ Ủa đã ghi lại.
Năm viền sách năm.
Hôm đó tôi thật may mắn khi gặp được Hù Mẹt Cát Lĩnh, một nhà triết học lỗi lạc. Ông đã dẫn tôi tới lâu đài rổ sạc sờ eo sổ lệ xinh đẹp, bên cạnh một rừng hoa hồng.
Hù Mẹt đa mang một cuốn sách cổ từ thời tiền Trung cổ về sự suy tàn của đế chế La Mã. Nó là một tài sản vô giá, và nhờ nó mà tôi viết được tập lịch sử này.
Một dòng khác có ghi.
Ôi, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, thư viện lâu đài rổ sạc sờ là một kho tàng thật sự.
Năm viền sách năm.
Lần theo mọi dấu vết cuối cùng hai người tìm được chủ nhân hợp pháp của tòa lâu đài hoa hồng này. Đó là cậu chủ Cát Lĩnh đang ngồi đâu đó bên trong kia.
Tắc, hạt dự.
Thế là hai vợ chồng Nữ Mạn lại quyết định mang con gái ra bán lần thứ hai.
Vậy cũng tốt, cậu chủ đang ở cuối giá sách thứ 11.
Bà Hệ Mìn chỉ về một góc bên trái khá xa từ chỗ bọn họ ngồi. Tuy không biết hai vợ chồng này định dở cho gì nhưng bà Hệ Mìn vẫn nói tung tích của cậu chủ. Tiếp theo ông lại phải đau đầu đối phó với họ. Không hiểu ai tiết lộ mà thông tin về lâu đài rổ sạc sờ eo sổ lệ và thư viện của nó mà lại bị hai tên cuồng lịch sử này biết được.
Đã mấy lần bọn họ gặp ông chỉ để kỳ kèo được tham quan lâu đài này một lần.
Tiểu Sophie à, nghe bố mẹ nói vậy cũng vâng lời đứng dậy đi về phía ông quản gia chỉ, thấy chị gái đứng rời khỏi, cậu bé rổ cũng đứng lên định đi theo nhưng lại bị mẹ nó kéo lại.
Bà Nữ Mạn chỉ vào một bọc đồ nhỏ bên cạnh mình nặng giọng nói.
Đây là thuốc của bà Tờ Di Phờ Lệ Mình chuẩn bị cho ông Phờ Lệ Mình.
Con mang thứ này tới cho ông Phở Lệ Mìn, con phải ở đấy tới khi ông ta ăn hết, biết không?
Bà Nữ Mạn nghiêm túc nói.
Đùa à, cho mày đi với chị mày làm bóng đèn hả, bà thầm nghĩ.
Nhưng nếu ông ta không ăn thì sao?
Rốt méo mặt nói.
thì bảo là chốc nữa vợ ổng sẽ tới kiểm tra. Nhưng mẹ, không nhưng nhị gì nữa, đi mau, bà nịu mạn không kiên nhẫn nói.
Vâng, thằng nhóc ruột thấy vậy túi đầu hơi buồn buồn rời khỏi, nó đi về phía cái kệ thu ngân.
Ha ha, thật không tiện khi để ngài thấy cảnh vừa rồi, thằng nhóc nhà tôi nó nghịch lắm, bà nịu mạn đổi một phát 180 độ sắc thái nói.
Không sao, trẻ con mà, bà hệ mỉn lịch sự đáp lại.
Thế rồi ba người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Lại trở lại với ảm bở rõ sợ và phải ổ là hai người, bọn họ đang bàn luận về thân phận ông chủ tiệm sách Nít Phơ Lệ Mình, và một số vấn đề phép thuật khác, và cả về cuốn sách bí ẩn, ảm bở rõ sợ nói.
Có một lý do khác khiến mình không thể không tới đây.
Phơ ổ là ánh mắt chăm chú hẳn nên, cô bé nghe ảm bở rõ sợ nói tiếp.
Sau khi nhìn qua mấy trang sách, mình cảm thấy cường độ hòa hợp giữa thân thể và linh hồn.
Thật sao?
Phơ ổ là thật sự kinh ngạc nói.
Ừ, có điều mình chỉ mở tới trang thứ 5, thứ 6 là hết chịu nổi.
Bạn cần mình trông chừng, không phải ố lạ lo lắng nói.
Tăng độ hòa hợp giữa cơ thể và linh hồn là một việc rất khó khăn, bình thường, ảm bở rõ sở sẽ dùng thuốc để làm việc này.
Loại thuốc này có tác dụng từ từ, nhẹ nhàng.
Ngược lại, nếu dùng cuốn sách bí ẩn, nó sẽ mạnh bạo dung hợp hai phần này với nhau, rất nguy hiểm và đau đớn.
Đó cũng là lý do một năm cậu cũng chỉ tới tiệm sách 2 lần.
Không bi quan như bạn nghĩ đâu. Mình chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi.
Ùm phải ố là ở vừ.
Ảm bở rõ sở không nhìn cô bé nữa, cậu trong lúc này đã ngồi vận chuyển thuật minh tưởng để nâng cao tối đa trạng thái tinh thần lẫn thân thể của cậu.
Ảm bở rõ sở bắt đầu lật trang đầu tiên ra, trang này lại bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Từ mấy lần trước cộng lại, Ảm bở rõ sở khẳng định có đúng 11 loại chữ viết khác nhau, có thể hơn, không biết đến bao giờ cậu học được hết chúng để đọc được cuốn sách bí ẩn này.
Cậu định mở sang trang thứ 2 rồi thì đột ngột có một giọng nói trong trẻo vang lên.
Xin chào.
Ảm bở rõ sợ giật mình nhìn lên, bàn tay không cẩn thận mở lại trang thứ nhất.
Phơi ố là cũng vậy, vừa rồi hai đứa đều tập trung vào cuốn sách mà không phát hiện ra một người khác đang tiến đến.
Nếu đó là kẻ thù thì thật có chuyện sẽ xảy ra.
Bọn chúng thấy đứng ở đấy là một cô bé khoảng 10 tuổi, rất đáng yêu.
Cô bé có mái tóc màu vàng đồng bề ngang vai, trên góc trái có đính một cái kẹp tóc hình hoa 5 cánh màu trắng.
Cô bé mặc một bộ váy 2 dây nhẹ nhàng, bên trên có in hình mấy đóa 10 giờ màu tím.
Trên người cô bé thoang thoảng một mùi hương vali ngọt ngào, cứ như cô bé vừa bước ra một tiệm bánh ngọt vậy.
Hai con mắt màu xanh nước biển lòng lánh, lại mang vẻ xấu hổ.
Nhóc là ai?
Ảm bở rõ sợ hỏi ngay.
Em là Sophia Niu.
Niu Mạn, em theo bố mẹ tới đây.
Niu Mạn, cái tên cô bé khiến cậu thấy quen quen, không phải đây là họ của hai nhà khảo cổ Niu Mạn sao?
Mẹ em bảo em tới đây chơi với anh chị Sophie thút thít nói. Như thể Ảm bở rõ sợ và Phơ ổ lạ hai đứa định đuổi nó đi tới nơi rồi.
Phơ ổ lạ và Ảm bở rõ sợ hai người nhìn nhau, xem ra bà hệ mỉn cũng đồng ý, nếu không ông ta sẽ không để bất kỳ ai làm phiền bọn họ.
Phơ ổ lạ cười thân thiện nói.
Em gái, chị là Phơ ổ lạ Smith, còn tên sinh trai này là Ảm bở rõ sợ Cát Linh.
Ảm bở rõ sợ hai má đen lại, sao lại có thể dùng từ này miêu tả một đứa con trai, đang nghĩ vậy thì cậu nghe Sophia nói.
Vâng. Nhưng mà em thấy anh phải gọi là đẹp trai chứ sao lại là si sinh trai.
Nói tới đây, hai má cô bé hừng hồng, lén lén nhìn Ảm bở rõ sợ.
Đúng vậy, Phơ ổ lạ, bạn không nên dạy hư trẻ con như vậy.
Ảm bở rõ sợ đưa cho Sophia một dấu gột rộp nói.
Thân quen hơn, cô bé Sophia bắt đầu bắt chuyện với hai anh chị lớn hơn mình.
Cô bé không rụt rè như ấn tượng ban đầu, thay vì vậy, cô bé rất tò mò, có lòng khám phá rất mạnh.
Sau 5 phút buôn chuyện, Ảm bở rõ sợ mới nhìn lại cuốn sách bí ẩn, nhưng điều làm cậu bất ngờ là trang đầu tiên đã quay lại kiểu chữ cậu có thể đọc được chữ ạ kèn sớt.
Ngay sau đó, cậu ra hiệu với Phơ ổ lạ nói chuyện với cô bé, để cậu tập trung vào dịch trang sách này.
Chữ viết là hệ thống các ký hiệu để ghi lại ngôn ngữ theo dạng văn bản, là sự miêu tả ngôn ngữ thông qua việc sử dụng các ký hiệu hay các biểu tượng.
Hiểu các từ trong chữ viết thì không khó, nhưng để hiểu được toàn bộ một câu nói có ý nghĩa là gì, là như thế nào thì cả là một vấn đề.
Ảm bở rõ sợ phải rất tập trung lôi sổ tay ra giải nghĩa từng từ một trong chữ viết ạ kèn sơ, biết là phải tập trung nhưng trong lòng cậu lại rất hồi hộp, lần đầu tiên cậu đọc được nội dung trong cuốn sách bí ẩn này.
Nó là cuốn sách nắm giữ những thông tin có thể làm thay đổi cả thế giới.
Theo lời ở nói,
giờ là tổ in giờ là tổ.
Dva, kỳ sở tạ ghê nạ, tì sở tạ, kỳ giờ vệ ẹt.
Mô, ra u nịt sở vẹt a li ga sạ nịt.
Tì sở tì bò vục và dịu dèm rồ.
Tạm dịch.
Agon and Aser lại ở.
The thỏ tha tạ giờ hoàn, the hoàn thật is on.
The ở to đẹp rồi the ở to xả vợ ít.
The hỏ thơ hưu bờ rắc the e ạc, hò nót.
Thêm 10 phút vật vã với mấy ký tự cuối cùng cậu đã dịch trang sách sang tiếng Anh, cậu lẩm bẩm. Một vàng và một bạc, cả hai là một và một là cả hai, tất cả, sức mạnh để phá hủy thế giới hoặc bảo vệ nó, một người sẽ phá đánh vỡ trái đất, hoặc không. Sau khi dịch xong, ả vợ rõ sở khẳng định đây là một lời tiên tri. Nhưng vấn đề là hiểu được lời tiên tri này như thế nào cũng rất chi là khó. Chương 142, bệnh nhân xuất hiện. Hơn 10 phút nhìn chằm chằm vào trang giấy cũng khiến ảm bờ rõ sờ mỏi mắt, cậu xoa xoa hai mắt như một cách để thư giãn. Đúng lúc này một bàn tay nhỏ bé chạm chạm vào tay cậu, ảm bờ rõ sờ ngẩng đầu lên, trong tích tắc cậu nhìn thấy một vầng trắng bạc như mặt trăng đêm tròn. Lắc đầu một cái, cậu nhìn lại, cậu nhận thấy trước mặt mình là Sophia, cậu thầm nghĩ chắc chỉ là ảo giác, cậu bé nói. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi sao anh ảm bờ rõ sờ im lặng vậy? Sophie tò mò hỏi. Ảm bờ rõ sờ liếc nhìn phòi ố lạ, thấy cô bé ra dấu cố lên, xem ra phải ố lạ không chịu được con bé tò mò này nữa rồi. Để lời tiên tri sang một bên, ảm bờ rõ sờ bắt đầu chơi với Sophie ạ. Hai phút sau, đột nhiên bà ấy mỉn tiến tới, ông nói. Thưa cậu chủ, tôi có việc đột xuất phải ra ngoài một tiếng, cậu muốn ở đây hay chúng ta trở về luôn? Nghĩ đến vừa rồi mình cũng chưa kịp lợi dụng cuốn sách để tăng độ hòa hợp giữa linh hồn và thân thể, ảm bờ rõ sờ nói. Vậy cháu sẽ chờ ở đây, bác có việc cứ đi đi ạ. Con sẽ nhìn cậu chủ, cha yên tâm đi. Phoi ố lạ cung bổ sung nói. Vâng, tôi biết rồi. Bà hệ mỉn không người nói. Sau đó cả bốn người cùng trở lại khu vực tiếp khách của tiệm sách, ảm bờ rõ sờ cần thả lỏng, đổi không khí một khoảng thời gian nên cậu cũng đi theo bà hệ mỉn luôn. Vừa rồi cậu tiêu hao khá nhiều tinh thần vào việc giải mã lời tiên tri. Còn việc tìm hiểu lời tiên tri, ai là người ứng nghiệm, ai sẽ bị ảnh hưởng, vân vân cần rất nhiều thời gian và nhiều thông tin khác, ảm bờ rõ sở không nghĩ mình ngồi ở đó cả ngày để đoán mò điều này. Khi thấy vợ chồng nhà Nữ Mạn, ảm bờ rõ sở vui vẻ chào hỏi. Xin chào, cô chú Nữ Mạn. Chào cậu cắt lỉnh cậu có thể gọi chúng tôi là chú Di Chắt và cô xạ dạ được. Thấy con gái của mình có vẻ đã quen với cậu chủ nhà cắt lỉnh. Ông Nịu Mạn mặt dày kéo gần quan hệ nói. Đúng vậy. Bà Nịu Mạn nhất trí cười thân thiện nói, rồi bà kéo con gái mình sang một bên hỏi này hỏi nọ như thể mẹ ruột hỏi con gái mấy ngày ở bên nhà chồng như thế nào trong lần đầu tiên chồng đưa về ngoại sau kết hôn vậy. Bà Hệ Mỉn cũng nói mình có việc gấp phải rời đi và nhờ vợ chồng Nịu Mạn trông chừng hai đứa nhóc hộ ông. Biết vậy, ông Nịu Mạn vỗ ngực bảo đảm nói. Ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Anh thật vui tính, vậy xin nhờ hai anh chị. Tôi đi đây nói xong, bà Hệ Mỉn đánh mắt ra hiệu với ảm bờ rõ sở và phải ổ lạ hai đứa rồi ông đi ra khỏi cửa tiệm. Vừa thấy bà Hệ Mỉn đi mất, vợ chồng Nịu Mạn ánh mắt nhìn ảm bờ rõ sở thay đổi hoàn toàn, họ như nhìn thấy con mồi của mình vậy. Cái ánh mắt này, nó thật quen thuộc. 4 năm rưỡi về trước khi ảm bờ rõ sở và hai bọn họ nói chuyện ở nhà ố lì vợ hai vợ chồng này cũng nhìn cậu như thế, ảm bờ rõ sở dùng mình nghĩ lại. Ha ha, cô chú sao lại ở đây ạ? Ảm bờ rõ sờ nở một nụ cười phải phép nói trước. À, chúng ta ở ngay gần đây, cách hai con phố. Sau đó là một cuộc chém gió thần thánh diễn ra giữa hai bên, mặc dù một chấp hai nhưng ảm bờ rõ sờ không yếu thế chút nào, nhiều lúc cậu dồn hai vợ chồng Nịu Mạn vào thế phải cứng họng. Một bên phải ố là mắt chậm rãi đọc sách, còn hai cô bé thì lặng lẽ thưởng màn so đấu giữa ba người, thỉnh thoảng cười khẽ như thấy một thứ thú vị nào đấy. Còn cô nhóc Sophie ạ thì hai mắt lấp lánh sùng bái nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn cậu trai hơn cô 1-2 tuổi, trong lòng thầm quyết định mình phải học tập nhiều. Tắc, hay bố mẹ nào thì con như thế. Ông bà Nữ Mạn thấy con gái như vậy, họ như được tiếp thuốc tăng lực phản công lại ảm bờ rõ sở, tình thế càng về sau càng không thuận lợi, ảm bờ rõ sở sắp phải bị buộc chấp nhận lời mời của vợ chồng Nữ Mạn tới nhà họ chơi rồi. Chính lúc này, cánh của tiệm lại vang lên, một vị khách khác tiến vào. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, hai mắt đeo một giọng kính bằng vàng, cả người toát lên một khí chất trí thức. Ông ta nói, xin chào, chủ tiệm có trong này không? Tắt, bột xuất hiện. Ông Nịu Mạn cũng không khó chịu khi cuộc đấu của họ bị cắt ngang, nhìn bộ dạng của ông khách hàng, ông nhìn ngay thấy hình ảnh quen thuộc của mấy đồng sự giảng dạy trong trường đại học của ông, bọn họ thiên về lý luận hơn, ngược lại ông quan tâm nhiều về các vật sống, vật chứng cụ thể. Xin chào ngài, ông chủ tiệm đang uống thuốc. Nên tôi có thể giúp gì cho ngài không? Vậy hả, tôi có thể xem sách về triết học ở đâu? Ông khách mua sách đảo mắt quanh tất cả mọi người trong phòng, khi nhìn thấy ảm mở rõ sơ, ánh mắt ông hơi dừng lại trong 1/10 giây. Mời ngài tới bên này ba. Nói xong, ông Nịu Mạn dẫn vị khách nọ tới cái giá sách thứ hai ngay gần cửa tiệm, cách nơi bọn họ đang ngồi nói chuyện khoảng 10 mét. Cảm ơn, anh. Không có gì. Ông Nịu Mạn lịch sự đáp lại, rồi ông trở lại vị trí chiến đấu.
Lúc này, bầu không khí không được tự nhiên cho lắm, vừa rồi cả hai bên thoải mái chém gió vì bọn họ đều khá quen biết nhau, nhưng giờ trong tiệm có người lạ, nên không tiện. Cha ơi, rốt đâu rồi ạ? Lúc này, Sophie ạ hai mắt trong veo nói. Thằng này sao đi lâu vậy, từ nay tới giờ phải hơn nửa tiếng rồi, bà Nịu Mạn nhìn đồng hồ lo lắng nói. Chắc là ông Phở Lệ Mình có việc nhờ nó rút, yên tâm đi em. Ông Nịu Mạn an ủi vợ nói. Lại chính lúc này, cánh cửa tiệm lại tinh tinh một lần nữa, lại một vị khách khác tới sao? Ảm bờ giỏ sợ tự hỏi, bình thường tiệm rất vắng kể cả chiều thứ bảy như hôm nay. Hai cô cậu vẫn ở đây hả? Một giọng nói ngọt ngào như mận chín vang lên. Đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ rực lửa, đỏ hơn nhiều tóc cả anh em nhà hệ Adly, con mắt xanh biếc của bà như có một sức hút vô hình khiến linh hồn bạn run rẩy. Ảm bờ giỏ sợ nhận ra, bà ta là vợ của ông chủ tiệm sách Nít Phở Lệ Mìn. Ôi lệ chúa, là bà tờ gì? Bà sang kiểm tra ông Phở Lệ Mìn uống thuốc hả? Bà Nữ Mạn đứng dậy niềm nở nói. Phải. Đây không phải tiểu ám bị đáng yêu sao? Bà Phở Lệ Mìn hai mắt to tròn nhìn ám bờ giỏ sờ nói, rồi bà trong nháy mắt hai tay bóp lấy hai má của cậu lay lay. Mỗi lần gặp bà Phở Lệ Mìn, ám bờ giỏ sờ đều bị bà ta véo má, cậu đã thử tránh né nhiều lần nhưng không thành công. Phải chăng hồi trẻ bà Phở Lệ Mìn là một cao thủ võ thuật? Vừa chịu đau, ám bờ giỏ sờ vừa nghĩ. Ha ha. Cảm giác thật tốt, bà ta cười cười, cuối cùng cũng buông tay nói. Cháu là ám bờ giỏ sờ, không phải ám bi. Bà không nên đặt biệt hiệu linh tinh như vậy. Ảm bờ giỏ sờ lùi lại nhìn thẳng bà tóc đỏ nói. Ha ha. Hai má đỏ thế này trông đáng yêu hơn nhiều. Bà Phở Lệ Mình nhìn hai má đỏ bừng vì bị véo của ảm bờ giỏ sờ cười nói. Bên cạnh bà, vợ chồng Nữ Mạn cũng được dịp cười theo, nhưng ngay sau đó một tiếng ầm vang lên. Tất cả mọi người nhìn lại, họ thấy vị khác vừa rồi đang nằm co giật một chỗ, cuốn sách ông đang cầm rơi xuống đất. Ông Nữ Mạn là người đàn ông duy nhất, ảm bờ giỏ sờ chỉ tính là cậu bé thôi. Trong đám đứng lên và chạy tới bên cạnh vị khách nói. Ngài không sao chứ? Tôi bị đau tim. Vị khách này ngập ngừng mãi mới lọt được vài từ ra khỏi cổ họng. Đau tim. Xa dạ gọi 911. Ông Nữ Mạn nói lớn, ông nhanh chóng nới lỏng cổ áo, dây thắt lưng cho vị khách rồi lục trong túi quần túi áo để tìm thuốc đau tim cho ông. Có chuyện gì vậy? Ông chủ tiệm Phở Lệ Mình cũng chạy ra hỏi, theo sau là thằng nhóc Rose. Vị này lên cơn đau tim. Bà Phở Lệ Mình bước tới bên cạnh chồng mình nói. Nghe thấy tiếng của ông Phở Lệ Mịn, vị khách như giật mình một cái rồi lại càng co giật mạnh hơn, như thể ông sắp chết tới nơi rồi. Thấy tình hình ngày càng tồi tệ hơn, ông Phở Lệ Mịn cũng lao tới nói. Có tìm thấy thuốc không? Không thấy hay ông ta để trên ô tô? Ông Nịu Mạn giọng nói gấp gáp. Để tôi, anh bạn, anh có nhớ mình sử dụng thuốc nào không? Vị khách này ánh mắt trợn ngược nhìn ông Phở Lệ Mịn thì thào nói. Yes. Yro so dê nệ đa thai xê hả? Ông Phở Lệ Mịn nói. Vị khác nghe vậy lắc lắc đầu nói. Inter. Hay là Inter đéo đi hệ ịt tịt dê Phở Lệ Mình lại đoán. Không không phải là. Inter AAMM. X tâm khang. Đúng không? Phở Lệ Mình bất thốt lên. Vị khác gật gật như thể ông đã kiệt sức rồi, hai hàng nước mắt ông chảy xuống. Biết được tên thuốc, Phở Lệ Mình lục trong túi của mình và lấy ra một hộp thuốc màu trắng chữ đỏ nổi bật. X tâm khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đây uống đi, nhét hai viên thuốc vào miệng vị khách. Rồi đút cho ông ta mấy ngụm nước, ông Phở Lệ Mình nói. Cứ như vậy, Phở Lệ Mình và Nữ Mạn để vị khách ở tư thế nửa nằm nửa ngồi làm sao để ông ta thấy càng thoải mái càng tốt, đầu và vai được nâng bằng mấy cuốn sách bên cạnh. Chương 143, rút lui. 10 giây sau, thuốc ngấm, vị khách tuy vẫn thở gấp nhưng đã không lên cơn co giật nữa, người ông ta đổ đầy mồ hôi. Thêm một phút nữa, xe cứu thương tới, nhân viên y tế nhanh chóng lấy giường đẩy đẩy ông khách đi. Tắc, ơ. Sao bột không làm gì? Ảm bờ giỏ sờ đã chạy rồi ba. Nhìn chiếc xe cứu biến mất, bà Nịu Mạn tay phải đặt trên ngực nói. Thật may mắn là ông ta không sao. Sophie hai mắt long lanh, thỉnh bơ nói. Vâng, mẹ có biết một năm có tận 400.000 cơn đau tim xảy ra trên toàn nước Mỹ, trong đó gần một nửa là ra đi mãi mãi. Ôi con gái tôi giỏi quá. Ngược lại, ảm bờ giỏ sờ không quan tâm tới cơn đau tim mấy của vị khách vừa rồi, cậu đang nghiên cứu hộp thuốc mà ông khách vừa sử dụng. Chính mắt cậu thấy nó vô cùng hiệu quả, thuốc có tác dụng trong vòng 10 giây. Cậu sẽ xin ông Phở Lệ Mình một hộp về nghiên cứu, thị trường trang sức, đồ cổ, hàng xa xỉ sắp bao hòa rồi. Tuy ám bờ giỏ sở vẫn kiếm được nhiều tiền từ đấy nhưng cậu cần mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, dược phẩm là một ngành cậu đang xem xét tới. Có rất nhiều bệnh mà thuốc của giới một lệ không chữa được, nhưng nếu kết hợp ma dược học của giới phù thủy với công nghệ chế thuốc của giới một lệ, cậu tin rằng mình sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong chiếc xe cứu thương chạy hối hả trên đại lộ Park Tờ Rẹ CDO bị ác, bác sĩ trưởng cầm ông nghe nói.
kiểm tra nhịp tim. Báo. 145 nhịp trên phút, tim đập quá nhanh. Tiêm thuốc trợ tim, ta phải cho tim anh ta đập chậm lại. Ông bác sĩ chưa kịp nói xong thì một bàn tay đã nắm lấy cái ông nghe lối ra ngoài. Vị bệnh nhân vốn đang phải hôn mê lại tỉnh như sáo, ông ta nói. Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi đã khỏe. Ngài không sao hả, anh kia mang dụng cụ đây tôi kiểm tra lại. Với kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm, bác sĩ khẳng định đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu tuy nói không sao nhưng thực sự sắp chết. Anh trợ lý y tá nhanh tay lục ra một ống tiêm rất to, đầu tiêm của nó rất dài phải đến 20 phân, anh ta nói. Thuốc trợ tim đã xong người ông. Bác sĩ giòn xa nào. Khốn kiếp, ta đã nói ta không sao mà, lũ phàm nhân ông bệnh nhân gầm lên. Bác sĩ xa nào cũng bị giật mình, bên cạnh ông một vị trợ lý y tá khác giơ lên một cái đai chói nói. Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu bị hoang tưởng, đề nghị chói lại. Nhưng tên này chưa nói xong đã bị một đấm vào mặt, tên bệnh nhân tức giận nói. Phiền phức. Phetos violato, nờ giờ phản chấn. Một vầng sáng tên tay người bệnh nhân lóe lên trong xe, mấy tên bác sĩ và y tá đầu bị chấn động bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng yên lặng. Tên này thì thầm, rồi hắn lấy ra một cái điện thoại, hắn bấm số đầu tiên, cho tới khi đầu dây bên kia có người bắt máy. Disney, có chuyện gì vậy, chúng tôi chuẩn bị xuất phát đây. Thì ra tên này chính là một trong những vị tiến bối của giáo sư Penner, giáo sư Joseph Disney. Chính ông ta vừa tới tiệm sách tiếp cận ảm bờ rõ sở. Ông giáo sư gào lên nói. Nhanh, tất cả kế hoạch dừng lại, chờ tôi về rồi nói. Có chuyện gì hả? Chuyện lớn, có lẽ chúng ta phải bỏ qua cơ hội này. Disney hầm hừ nói. Đã biết giọng nói xong rồi tắt máy. Ông giáo sư cũng gặp máy, rồi ông liên lạc với lái xe cứu thương bằng bộ đàm, yêu cầu dừng xe lại. Xuống xe, ông giáo sư bắt một chuyến taxi nói, tới tòa nhà lần nỉ ủng tao ơ. Vâng. Tên lái xe nói. 10 phút sau, giáo sư bước vào tòa nhà lấn nhỉ ủng tạo ơ, ông bước vội vàng tới thang máy bên trái nó một là thang máy riêng của chủ nhân tòa tháp. Thêm 10 giây chờ trong thang máy, cuối cùng ông giáo sư xuất hiện trước hai vị đồng bạn của mình. Tên béo cười hì hì hà hà nói trước. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã thấy ả giáo sư hơi run run nói, có vẻ ôn đã gặp chuyện gì đó rất sợ hãi. Ai? Tên cục lốc nói. Ma nữ rục. Cái gì? Sao mụ ta lại ở đây? Tên béo sợ hãi hét lên. Kế hoạch của bọn họ vốn không phức tạp cho lắm. Jonan, tên béo, rất có địa vị trong giới môn lệ, chính tòa tháp lẻn nì ủng bọn họ đang đứng là thuộc quyền sở hữu ông ta. Jonan sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình hẹn gặp bà hệ mìn ra ngoài, nhưng thực chất không phải ông đi gặp, ông dùng một tay đóng giả mình. Trong khi đó, giáo sư Joseph Disney sẽ đóng giả một khách hàng bình thường, có vẻ bệnh tật lẫn lộn vào trong cửa hàng. Tiếp theo. Jonan và tên nói giọng cục lốc sẽ trực diện đi vào tấn công, khi đó vốn đang ở cùng một bọn với thằng nhóc, giáo sư Joseph Disney sẽ ra tay đánh lén con nhóc phù thủy Smith. Rồi cả ba cấp thằng bé nhà cặt lỉnh chạy đi. Nhưng ai ngờ, lúc vừa vào tiệm sách được một phút chưa đến, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, giọng của bà Fleming. Joseph Disney nhận ngay ra đó là giọng của ai, ma nữ Rooks, một con mụ kinh tởm, mụ là cơn ác mộng ác nhất của ông. Ông còn nhớ như in 200 năm trước trong một lần đụng độ, ông bị mụ ta truy sát từ Thổ Nhĩ Kỳ tới tận Na Uy, khi đó ông đi cùng tên béo rổ nạn này nếu không phải tên cục lốc cứu viện kịp thì ông giáo sư đã chết rồi. May mắn là vừa nãy ông diễn khá đạt, mụ ma nữ không nhận ra, nếu không thì có khi bây giờ ông bị thủ tiêu rồi. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh chảy khắp người ông giáo sư. Nếu thật là mụ ta thì chúng ta phải dùng mọi hành động lại tên cục lốc nói cục lốc. Không những vậy. Chúng ta phải chạy trốn trước khi mụ phát hiện. Ôi trời ơi, không ngờ tôi lại sống cùng với mụ ta trong một thành phố suốt mấy năm qua. Lạy thánh thần chủ nhân, nếu không phải người phù hộ chắc kẻ bề tôi này chết rồi. Tên béo rồ nản nước mắt như mưa, hoảng sợ run rẩy nói. Nếu ba chúng ta làm gọn một chút, tên cục lốc trầm ngâm nói. Bọn hắn có cả kế hoạch dự phòng, nếu làm khéo một chút có thể thành công. Không được, ông có bị điên không? Chúng ta phải chạy ngay, tên béo gầm lên nói. Hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Giáo sư Joseph Disney tham gia nói. Tôi đồng ý với Jonan, mụ ta sống ở trong tiệm hay gần đấy, cả với chồng mụ nữa. Chồng mụ cũng ở đấy, tên béo ngày càng méo mặt nói. Nghe tới đây, tên cục lốc không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, hắn biến sắc kiêng kỵ bật lên một cái tên. Nico Lạt Phơ làm mèo. Trong phòng tĩnh lặng trong một phút sau đó, cuối cùng với tư cách kẻ cầm đầu, tên cục lốc nói. Chúng ta bỏ qua cơ hội lần này, phía bên chủ nhân tôi sẽ nói chuyện. Hắn biết nếu hợp lực ba người có thể đánh ngang ngửa mụ ma nữ Rux, thậm chí hơi chiếm thượng phong, nhưng đối với tên nỉ cổ lạt phở là mèo này thì khác. Hắn bề ngoài không mạnh mẽ bằng vợ mình, nhưng lại là kẻ điên rồ, cuồng tín, một tên liều mạng bất chấp nhất,
cộng thêm thủ đoạn nhiều như sao trên trời. Nếu ba người họ đánh nhau với hắn, thì chắc chắn sẽ bị chơi đến chết, có khi chết vì sao cũng không biết. Nhưng chúng ta không thể hai bọn chúng yên được. Tên cục lốc ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì nói. Lão đại, ông có ý kiến gì? Tên béo giòn lặt đã bình tĩnh lại, hắn hỏi thăm.
Hừm, ta sẽ để học trò của hắn đến xử hắn, tên kia sắp thức tỉnh rồi, 5 năm nữa thì phải.
Tên kia là tên kinh tởm đó. Tên béo giòn lặt nghĩ tới thứ gì mặt lại biến sắc nói.
Trước đó ta rời khỏi đây đã, tôi không biết mụ ta có nhìn ra manh mối gì không, ông giáo sư cảnh báo nói.
Nhất trí X2.
Nói rồi, tên béo rỗ nản nhấc điện thoại lên nói.
Chuẩn bị cho tôi máy bay riêng tới Washington DC 30 phút nữa cất cánh.
Chúng ta đi ra sân bay thôi.
Quay trở lại tiệm sách, ả vợ rõ sơ lợi dụng lúc xe cứu thương tới và đi để xin phép trở lại chỗ giá sách để cuốn sách bí ẩn. Cậu ngồi yên thêm 10 phút để điều chỉnh lại trạng thái thể xác và tinh thần sao cho tốt nhất.
Xong xuôi, cậu bé bắt đầu lật từng trang sách một.
Một trang.
Hai trang.
Bốn trang.
Bảy trang.
Lúc này ám bờ rõ sở cảm thật sự buồn nôn, dạ dày cậu nôn nao cả lên.
Trong đầu cậu thầm đủ, một trang nữa thôi.
Tám trang.
Rồi, thành công, cậu chóng gượng vài giây rồi gục đổ cả người thoát lực, nhưng trong lòng rất vui vẻ.
So với lần trước, lần này cậu nhìn được hơn hai trang.
Cứ tưởng tượng cái cảm giác vô cùng sảng khoái thức dậy hôm sau, cậu càng chờ mong.
Bây giờ, ả vợ rõ sở cần ngồi vận chuyển phép minh tưởng một lúc, rồi chờ bà hệ mỉn trở lại đón cậu và phải ổ lạ về khu cắm trại.
Dù sao 3 giờ chiều ngày mai, một trận chung kết quyết định đang chờ họ.
Chương 144, con nợ của yêu tinh.
Luo Vit Luo Bạ ở mạn là một tấn thủ xuất sắc nhất trong lịch sử quyết định đội Ong Bắp Cày và nói riêng và đội tuyển quyết định quốc gia Anh nói chung.
Trong sự nghiệp của mình, ông đã mang lại 3 giải vô địch cúp liên câu lạc bộ quyết định thế giới và một lần lượt cúp quyết định năm 1968.
Sau khi giải nghệ, Luo Vit Bạ ở mạn trở thành một bình luận viên nổi tiếng trong nhiều giải đấu quyết định trong và ngoài nước Anh.
Mặt khác, ông cũng được triệu tập làm cán bộ trong bộ pháp thuật.
Cụ thể từ 2 năm trước, ông đang giữ cương vị phó trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật Anh.
Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng về mặt đời sống cá nhân của ông không suôn sẻ cho lắm, ông nghiện cờ bạc nặng. Từ 1 năm trước, ông đã đổ tất cả tài sản của mình vào cờ bạc. Không những vậy, Luo Vit Bạ ở mạn còn vay nợ bọn yêu tinh.
Bạn biết bản chất của lũ yêu tinh rồi đấy, chúng là lũ tham tài, xem tiền cao hơn tính mạng, nhất là tiền của chúng.
Vụ lùm xùm với bọn yêu tinh khiến ông bị cấp trên cảnh cáo, sự nghiệp bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
Càng ngày, ông càng cảm thấy bi quan và tuyệt vọng.
Nhưng một cánh cửa tươi sáng mở ra trước mặt ông, một đồng đội cũ của ông từ thời còn thi đấu trong tuyển Anh đã gợi ý một chỗ có thể giải quyết mọi vấn đề hiện tại ông gặp phải.
Đó là lý do ông đang ở đây, trước lều của nhà cắt lỉnh. Khi nghe thấy cái tên này, ấn tượng ban đầu của ông là không tin tưởng cho lắm, Luo Vit Bạ ở mạn không có ấn tượng gì nhiều về gia đình này.
Nhưng khi dựa vào một tí đặc quyền của bộ pháp thuật, ông mới nhận ra sự vĩ đại của gia tộc này và lịch sử huy hoàng của nó.
Tất cả được viết rõ ràng trong kho tài liệu của bộ pháp thuật, ở cái khu vực bụi dày nhất, ít người đọc nhất.
Lịch sử quả nhiên chôn giấu nhiều điều, ông cảm thán khi đọc xong hồ sơ về gia tộc Cát Lĩnh.
Gia tộc này đã có tới 3 người làm bộ trưởng bộ pháp thuật, trong khoảng thời gian Hoàng Kim, hầu như 2/3 thành viên trong Cân Si Hóc Mạt Cát Lỏ, hội đồng luật liệu pháp thuật, và Hoài Rẻn Ghệ Một là người của gia tộc này.
Tuy không biết tại sao 300 năm lại đây gia tộc này suy sụp, nhưng với lịch sử huy hoàng như vậy ông tin họ có thể dễ dàng giải quyết mấy khoản nợ của ông.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng, bà ở mạn không thể đứng yên một chỗ. Chân của ông luôn phải vận động như cách ông cơi trên chổi bay trong một nửa cuộc đời đâu của mình, phải nói là ông đang hạ cánh không an toàn.
Đột nhiên, một giọng nói trầm lặng vang lên.
Ông là Luo Vit Bạ ở mạn.
Bà ở mạn giật mình quay lại, ông thấy một ông quản gia ánh mắt không thân thiện cho lắm nhìn mình, bà ở mạn vội vàng nói.
Vâng, chính là tôi.
Ngài là ngài Smith.
Đúng vậy, mời theo tôi, bà hệ mỉn không cảm xúc nói.
Vâng, bà ở mạn không biết nói gì chỉ biết đi theo. Ông quản gia này cho ông một cảm giác vô cùng đáng sợ.
Trong tích tắc vừa rồi, bà ở mạn có cảm giác mình sẽ bị ông quản gia giết chết ngay lập tức.
Quả nhiên không hổ một gia tộc ngàn năm, chỉ một người hầu thôi mà mạnh như vậy, bà ở mạn khiếp sợ thầm nghĩ.
Đi theo ông quản gia vào căn lều, bà ở mạn hoàn toàn choáng ngợp trước sự xa hoa của nó.
Nhìn từ bên ngoài, căn lều này chỉ rộng khoảng 30 mét vuông là hết cỡ, nhưng khi bước vào trong, ông thấy một hành lang rộng lớn, và nó dài tận 100 mét có nhiều.
Như vậy chỉ tính riêng độ nén không gian giữa bên trong và bên ngoài, bà ở mạn có thể khẳng định cái lều này có giá không dưới 50.000 gã lệ ổng, chưa kể một đống đồ trang trí hai bên.
Chúng tôi đã biết hoàn cảnh hiện nay của anh.
Đi phía trước, bà hệ minh thình lình nói.
lát nữa gặp cậu chủ anh nên biết phải cư xử thế nào.
Vâng, tôi hiểu.
Tôi cũng cảnh cáo anh trước, cậu chủ không thích nhất là mấy tên cờ bạc, anh không nên lộ ra vẻ mặt của một con bạc, hiểu không?
Bà Hệ Mìn nặng giọng nói.
Tắc, mặc dù thằng Ảm Bờ Giỏ Sở cũng là một chùm cờ bạc chuyên nghiệp.
Tờ.
Tôi hiểu. Bà ở mạn như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa đi theo vừa nói. Đến nơi rồi, bà Hệ Mìn bấm đũa phép mở ra một cảnh của dẫn vào một đại sảnh. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, bà ở mạn không thể không kinh hãi, nó quá rộng, có khi rộng hơn cả căn hộ rẻ tiền ông đang chui rúc. Bà ở mạn cảm giác mình giống như đang ở trong một lâu đài xa xỉ chứ không phải một căn lều. Lúc này, một giọng nói nghe có vẻ hơi non nớt nhưng chất giọng lại vô cùng uy nghiêm vang lên. Khách nhân của chúng ta tới rồi, mời ngài ngồi. Một cậu bé đập chai xuất hiện, cậu ta chỉ một cái ghế và nói với bà ở mạn, ông đoán đó là cậu chủ nhà cắt lỉnh người mà ông phải cầu xin giúp đỡ.
Cảm ơn cậu chủ, bà ở mạn nghiêng người nói.
Sau khi tất cả mọi người yên vị, rồi qua một tuần trà, cuối cùng Ảm Bờ Giỏ Sở mới lên tiếng.
Ngài bà ở mạn, không biết ngài tới đây có chuyện gì?
Bà ở mạn nghe vậy thầm mắng, nhóc này biết thừa còn hỏi.
Tuy nhiên, ông cũng không dám tỏ vẻ khó chịu hay gì cả, ông nở nụ cười xiểm lĩnh nói.
Cậu cắt lỉnh, một bạn của tôi giới thiệu tôi tới đây, anh ta nói cậu có thể giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Là ai?
Ảm Bờ Giỏ Sở bình thản nói. Như thể chuyện này không hề liên quan gì tới cậu vậy.
Vâng, là Sơ Nợi Đờ.
Dũng Sơ Nợi Đờ.
Hóa ra là tên đó, Ảm Bờ Giỏ Sở khuôn mặt biểu lộ bừng tỉnh nói.
Vậy cụ thể ngài muốn chúng tôi giúp ngài như thế nào? Ảm Bờ Giỏ Sở nói như hỏi thầm.
Thưa cậu cắt lỉnh, tôi mắc một khoản nợ khá nhiều với bọn yêu tinh, cậu biết đấy, tôi.
Không, ngài không phải nói nhiều như vậy, tóm lại là bao nhiêu?
Ảm Bờ Giỏ Sở cắt đứt sự lề mề của ông cựu tân thủ, cậu thẳng thừng nói.
630.000 đồng vàng gã lệ ổng.
Bà ở mạn xấu hổ nói.
Cái gì? Ảm Bờ Giỏ Sở tuy nghĩ là nợ nhiều nhưng không nghĩ lại nhiều tới vậy.
630.000 đồng vàng gã lệ ổng, khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam, số tiền này đủ cho một gia đình phù thủy sống ba đời chứ không ít, đúng là tên phá của, Ảm Bờ Giỏ Sở thầm nghĩ.
Bà Hệ Mìn một bên cũng thật bất ngờ, theo thông tin ông nhận được, từ Dồn Sơ Nấy Đờ, thì tên này mới nợ hơn 80.000 gã lệ ổng một tí, sao lại lên tới gấp 8 lần thế này?
Ông quản gia ánh mắt xin lỗi nói thầm nói với Ảm Bờ Giỏ Sở, xin lỗi cậu chủ, tôi không điều tra kỹ tên này.
Bác không cần phải xin lỗi, chúng ta cũng không ngờ tên này lại như vậy, nói xong, trong đầu cậu tính toán thiệt lợi.
Nếu là nhà cắt lỉnh mấy năm trước, thì 630.000 đồng vàng gã lệ ổng là một số tiền không nhỏ, nó đủ chi trả cho cả bộ máy gia tộc trong một tháng.
Chương 145, cái giá mất đi.
Nếu là nhà cắt lỉnh mấy năm trước, thì 630.000 đồng vàng gã lệ ổng là một số tiền không nhỏ. Nó đủ chi trả cho cả bộ máy gia tộc trong một tháng.
Nhưng giờ đâu còn như xưa, chỉ riêng ba công ty đầu tiên trong tập đoàn cắt lỉnh đã có doanh thu bằng từng đấy trong một ngày.
Vấn đề là tên bà ở mạn có đang để cậu đầu tư từng đấy tiền không? Cậu lạnh lùng nói.
Xin lỗi vì tôi phải hỏi câu này, ngài bà ở mạn, ngài có nghĩ mạng của ngài đáng giá 630.000 đồng vàng gã lệ ổng không?
Bà ở mạn ngồi bên dưới, ông cũng nhìn rõ phản ứng của Ảm Bờ Giỏ Sở và bà Hệ Mìn hai người. Ông cũng không bất ngờ nhiều khi họ phản ứng vậy, số tiền này quá lớn, chính ông cũng không ngờ mình lại bị nợ nhiều vậy, chắc chắn ông bị bọn yêu tinh lừa, bà ở mạn lòng dỉ máu nghĩ.
Không sống thì chết, bà ở mạn cắn răng nói lên sự thật.
Không đáng.
Vậy ngài nghĩ tôi tại sao phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để phung phí trên người ngài?
Ảm Bờ Giỏ Sở giọng rêu cực nói, nó nhìn ông cựu tấn thủ bằng nửa con mắt.
Tôi bà ở mạn tức không nói được lời nào, thằng bé nói quá đúng, ông bi thương nghĩ.
Đúng lúc này, bà Hệ Mìn lên tiếng.
Ông bà ở mạn, ông có nghĩ lên làm trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật không?
Bà ở mạn nghe vậy giật mình, ông phải nói sắp bị sa thải tới nơi rồi, có khi sau khi giải luật cuộc quyết định kết thúc, ông sẽ bị bọn yêu tinh thủ tiêu không chừng, thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện thăng tiến.
Khoan, nếu bọn họ nói vậy, một ánh chớp lóe lên trong đầu bà ở mạn, ông đâu còn gì để mất, chỉ có cái mạng này thôi vậy thì.
Bà ở mạn nhắm mắt lại như ra một quyết định quan trọng nhất trong đời. Nửa đời sau của ông đều dựa vào nó.
Bà ở mạn dõng dạc nói.
Tôi, Louis Louis, bà ở mạn xin thề dâng lên lòng trung thành của mình đối với cậu chủ nhà cắt lỉnh.
Nói xong, bà ở mạn quỳ xuống chờ Ảm Bờ Giỏ Sở trả lời.
Một phút qua đi, bà ở mạn khuôn mặt kiên quyết vẫn quỳ ở đó. Bên trên, Ảm Bờ Giỏ Sở đang nhâm nhi một tách trà, đây là tách thứ hai rồi.
Đặt cốc trà sang một bên, cuối cùng cậu nói.
Tôi tiếp nhận lòng trung thành của ngài, ngài bà ở mạn.
Chỉ một câu nói của Ảm Bờ Giỏ Sở thôi nhưng khiến trái tim bà ở mạn nhẹ bỗng, toàn bộ sự lo lắng, sợ hãi,
bi quan ông trải qua suốt một năm nay hoàn toàn biến mất. Đây giống như thể ông được ban sự sống một lần nữa vậy. Nhưng Ảm Bờ Giỏ Sờ cao giọng hơn nói. Giọng nói của Ảm Bờ Giỏ Sờ lại kéo ông trở lại hiện thực, bà ở mạn hai bắt nghiêm túc, kiên định, xem ra cậu chủ nhà Cát Linh còn có điều kiện gì. Nhìn tất cả hành động vừa rồi, ông không khó để ông đoán được nhà Cát Linh muốn thông qua ông tiến vào vòng quyền lực của bộ pháp thuật đây. Dù biết vậy, nhưng bà ở mạn vẫn biết mình đang ở vị trí nào, nhà Cát Linh đang thức tỉnh sau cơn ngủ say, không sớm thì muộn họ sẽ trở lại vị thế thời Hoàng Kim dù có ông hay không, đây chính là điều ông đang nhìn thấy. Tất cả là vì cậu nhóc 12-13 tuổi trước mặt này ư? Bà ở mạn chợt nhận ra nghĩ. Lòng trung thành không phải là thứ nói đầu môi là được, nó cần qua rất nhiều thời gian và thử thách. Ảm Bờ Giỏ Sở uy nghiêm nói, cậu nhìn thẳng vào mắt bà ở mạn như cái cách cậu nhìn những thần tử của mình khi còn làm vua ở Thất Đại Đảo Quốc.
Vâng.
Bà ở mạn nhìn vậy trong lòng kính sợ, đột nhiên ông thấy mình đánh giá còn thấp cậu chủ nhỏ nhà Cát Linh, cậu nhóc này không cậu chủ tương lai sẽ không đơn giản như vậy. Bà ở mạn không dám đối mắt với Ảm Bờ Giỏ Sở, ông cúi gập đầu xuống. Trong tâm lý của bà ở mạn, trời của ông chỉ là cái chức bộ trưởng bộ pháp thuật quyền lực và bao nhiêu người ngưỡng mộ mà thôi. Ông làm sao nhìn thấy những phù thủy, pháp sư mạnh mẽ có sức mạnh hủy diệt trời đất như bán thần lệ ổ lạc đồ đủ văn kết. Hay là một thế giới khác như nạn ý ạ, và ở đó có hẳn một vị thần luôn thương hải đại vương, the ẻm tờ giờ bệ ruột the si, cha của Alan. Ảm Bờ Giỏ Sở không rời mắt khỏi ông cựu tấn thủ, cậu nói. Bà hệ mìn, bác mang vật đó cho ngài bà ở mạn của chúng ta. Bà hệ mìn nghe vậy vâng một tiếng. Nhưng trong lòng ông sung sướng không thể tả nổi, ông vô cùng tự hào, cậu chủ của ông bắt đầu trưởng thành rồi. Ông quản gia tay vung cây đũa thần, một cái khay trôi bồng bềnh xuống trước mặt bà ở mạn. Trên nó có một tờ giấy và một cậu bút lông vũ. Ảm Bờ Giỏ Sở nói tiếp. Đó là một bản khế ước, nó sẽ là vật đảm bảo lòng trung thành của ngài, ngài bà ở mạn, cho tới khi thời gian và thử thách chứng minh nó là thật. Bà ở mạn hai tay cầm bản khế ước, nó là vẫn khá thông dụng trong giới phù thủy khi thực hiện các giao dịch. Nhưng ông có thể cảm nhận bản khế ước này khác hoàn toàn, nó rất nguy hiểm. Nếu ông vi phạm bản khế ước, có thể sẽ chết hoặc sống không bằng chết. Bà ở mạn dùng mình nghĩ. Đương nhiên rồi, bản khế ước đó là kết quả nghiên cứu cả mùa hè của Ảm Bờ Giỏ Sở và Phói Ố Lạ. Nó kết hợp tri thức của hai loại khế ước của hai thế giới khác nhau, thế giới thực và thế giới của bán thần đủ văn kết. Tôi ký. Bà ở mạn tay phải cầm chặt bút viết nhanh tên của mình lên tờ giấy. Sau khi viết xong, tờ khế ước run lên cầm cập. Rồi nó biến thành một vệt sáng bắn vào trước ngực của ông và biến thành một hình chữ K cách điệu xinh đẹp. Tốt, chào mừng chú gia nhập, chú Lục Ô. Ảm Bờ Giỏ Sở cười nói. Là hân hạnh của tôi thưa, cậu chủ. Ông bà ở mạn hoảng hồn lại cung kính nói. Ảm Bờ Giỏ Sở đưa ánh mắt ra hiệu cho bà hệ mỉn dẫn bà ở mạn đi, ông ta còn cần phải biết nhiều chuyện khác mới làm việc cho nhà Cát Linh được. Bà hệ mỉn hiểu ý cậu chủ của mình, ông cười thân thiện nói. Bây giờ chúng ta còn có việc, anh bà ở mạn, đi với tôi. Ông Su Erlen, đương nhiệm trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật, năm nay về hưu phải không, cậu có chắc giành được ghế của ông không? Không ai có thành tích tốt như tôi đâu. Sau khi hai người rời đi, từ một cảnh cửa bên phải ổ lạ bước vào, cô bé không ngại ngần gì ngồi xuống vị trí bên cạnh của Ảm Bờ Giỏ Sở. Gian phòng này được thiết kế gần giống đại sản của lâu đài Phở Lạ Vitas. Ngồi xong, cô bé tự chuẩn bị cho mình một cốc trà và nói. Tên kia có đáng giá như vậy không? Phói Ố Lạ nói ở đây không phải về số tiền bỏ ra trả nợ hộ bà ở mạn mà là về tờ giấy khế ước, nó đáng giá gấp trăm lần số tiền bà ở mạn nợ. Cô bé đã phải dùng rất nhiều nguyên liệu ma thuật đáng giá để chế tạo ra nó, với lại cả chất mực dùng để viết lên tờ giấy cũng tốn rất nhiều tiền và nhiều công sức, đặc biệt là cần dùng tới gỗ của cây táo vàng, thứ này là vô giá. Bà ở mạn không phải người ngu, với lại ông ta khá mạnh, chỉ kém bà hệ mìn một chút mà thôi, tất nhiên là trước khi bác bà hệ mìn tu luyện phép minh tưởng. Ảm Bờ Giỏ Sở cười như ăn chắc một chuyện hời nói. Chương 146, Mắt và Victor. Bà ở mạn không phải người ngu, với lại ông ta khá mạnh, chỉ kém bà hệ mìn một chút mà thôi, tất nhiên là trước khi bác bà hệ mìn tu luyện phép minh tưởng. Ảm Bờ Giỏ Sở cười như ăn chắc một chuyện hời nói. Ồ ra vậy là một tấn thủ quyết định xuất sắc, không lý do gì bà ở mạn lại không có phản ứng nhanh, sức khỏe dẻo dai, chỉ cần vậy là kỹ thuật chiến đấu của ông ta rất cao rồi. Thêm nữa là theo điều tra. Bà ở mạn học rất giỏi khi còn là học sinh tại Hồ Gớt. Nhưng chỉ khi theo nghiệp cầu thủ quân đùi áo số, ông ta mới sa đọa như hôm nay. Như vậy chúng ta có hai người là thành viên cấp cao trong bộ pháp thuật rồi, Phở Ố Lạ trầm ngâm nói. Đúng vậy, trước khi gặp bà ở mạn, Ảm Bờ Giỏ Sở cũng đã có một cuộc gặp khác với Ản Bật Dùn Còn, hiện đang là trưởng phòng văn phòng liên lạc yêu tinh. Tên này vô cùng to gan,
hắn dám khai khống ra phả của mình để nhận là một phù thủy thuần chủng, nhờ vậy hắn mới lăn lộn tới trước hiện nay. Cộng thêm bà ở mạn sắp lên làm trưởng ban ban thể dục thể thao pháp thuật là đủ hai. Tuy hai tổ chức ban và văn phòng này không nắm quyền lực nhiều lắm, nhưng khả năng tiếp cận thông tin nội bộ của bộ pháp thuật không thấp hơn các ban bộ ngành khác. Với lại, cậu cũng đang lợi dụng lượng tiền khổng lồ của mình để mua chuộc một số thành viên cấp thấp và cấp trung trong bộ pháp thuật. Cơ cấu của bộ pháp thuật Anh gồm khá nhiều các thành phần khác nhau, nhưng có thể chia làm hai loại chính. Đó là bộ phận chỉ đạo, lãnh đạo và bộ phận chức năng. Bộ phận chỉ đạo, lãnh đạo có chức năng giống hệt tên của nó, bộ phận này là nơi tập trung quyền lực cao nhất của toàn thể bộ pháp thuật, cầm đầu nó là bộ trưởng bộ pháp thuật. Nó gồm văn phòng bộ trưởng bộ pháp thuật, văn phòng cố vấn cho bộ trưởng bộ pháp thuật, văn phòng trợ lý cấp cao cho bộ trưởng bộ pháp thuật và văn phòng trợ lý cho bộ trưởng bộ pháp thuật. Còn tất cả các phần còn lại đều thuộc bộ phận chức năng, nói khó nghe là chân tay cho bộ phận lãnh đạo, trừ một số tổ chức đặc thù như Sở Thần Sáng, Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật. Ngoài ra, tồn tại độc lập một cơ cấu bên ngoài bộ pháp thuật, đó là Hội đồng Ái Rèn Ghệ Một, có thể xem là quốc hội và tòa án cấp cao nhất của toàn bộ giới phù thủy Anh. Tất cả các hành động của Ám Bờ Giỏ Sở đang tiến hành một cách lặng lẽ, với cậu nói riêng và nhà Cắt Lĩnh nói chung bây giờ chỉ đủ tiền lực để thò tay thò chân vào trong bộ pháp thuật thôi. Còn về danh tiếng còn kém xa cả sức mạnh nữa, tuy có hai chiến lược cấp 4 là Phải Ô Lạ và Bà Hệ Mìn, nhưng về nhân số bọn họ còn quá ít. Thế giới phù thủy không giống với Nạn Ý ạ, phải nói là nó văn minh hơn nhiều, nếu chỉ biết dùng sức mạnh để can thiệp, thống trị thế giới thì cậu và Phải Ô Lạ chỉ ngang hàng với tên chúa tể bóng tối vụn đệ mọt mà thôi. Với lại thế giới thực không hề yếu như bên ngoài biểu hiện, cũng có khá nhiều phù thủy cấp 4 và cả cấp 5 cũng có. Thôi từ từ rồi tính, Ảm Bờ Giỏ Sở xoa xoa đầu nói. Tới giờ ăn trưa rồi hả, mà mát đi đâu rồi? Cậu ta đi đón mấy tuyển thủ quỷ đi, họ vừa mới từ nơi luyện tập tới sân thi đấu. Ồ, 3 giờ trận đấu bắt đầu nhỉ? Đúng, nhưng chúng phải tới trước 1 tiếng để sắp chỗ ngồi, dự lễ khai mạc, xem màn trình diễn khai trận. Bây giờ đã 12 rưỡi rồi, chúng ta chén trước đi, kệ thắng mát. Bác bà Hệ Mỉn còn có việc chắc bác không ăn đâu. 15 phút sau, mắt trở lại, cậu tham gia luôn cùng Ảm Bờ Giỏ Sở và Phải Ố Lạ hai người bữa trưa. Cho tới 1 giờ 45 phút, cả ba đứa mới ra khỏi lều đi bộ tới sân thi đấu. Do lều ở vị trí VIP trên đồi nên giờ ba đứa phải đi khá xa xuống phía thung lũng bên dưới, bà Hệ Mỉn đang đợi chúng ở đó. Càng tới gần sân thi đấu, chúng càng nghe rõ âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh vào phía trước, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi. Cuối cùng một sân vận động hùng vĩ xuất hiện trước mặt ba đứa, nó phải cao hơn 100 mét, được xây dựng theo lối kiến trúc khối vuông đặc trưng nước Mỹ. Bà Hệ Mỉn kia rồi, ông đang vây tay với mấy đứa, ông nói. Chúng ta mua một ít thứ gì chứ? Vâng ạ. Ít ba. Cả ba đứa đều bị bầu không khí sôi động ảnh hưởng, cho dù như Phải Ổ Là không dễ mất bình tĩnh nhưng hiện tại cô bé thực sự thấy cả người hào hứng, sôi sục. Mỗi đứa chọn mua một số vật phẩm ma thuật, đặc biệt là đồ ăn. Các trận đấu quỷ địch tầm cỡ quốc tế thế này thường kéo dài khá lâu, vì hai đội trình độ thường không chênh lệch nhau nhiều. Sau khi Ám Bờ Giỏ Sở và Mát đều ôm hai chồng lớn đồ, bà Hệ Mỉn dẫn họ tới cổng soát vé. Tại đây, bà Hệ Mỉn đưa ra 4 tấm thẻ xanh cho nhân viên. Anh ta kiểm tra rồi nói. Ghế đầu tiên. Khán đài danh dự. Cứ đi thẳng lên cầu thang và cứ lên cao tới hết mức luôn. Chúc các vị có một trận đấu vui vẻ. Cảm ơn cậu. Bà Hệ Mỉn cầm lấy 4 tấm thẻ cười nói. 4 người cứ leo lên mãi cho tới một căn phòng sang trọng. Có khoảng 20 cái ghế sơn son thép vàng đặt thành 2 hàng trong này, bà Hệ Mỉn 4 người ngồi đầu hàng thứ nhất, gần với cái cửa sổ bằng kính phía trước. Muốn ngồi ở khu vực này không rẻ chút nào, một vé vào khoảng 10.000 gỗ lồng và có tới ít nhất 6 phòng VIP như vậy xung quanh khu vực sân đấu trung tâm. Xem ra bọn chúng tốn khá nhiều thời gian mua đồ, hầu hết các ghế đều lấp kín. Có mấy người quen biết đang chào hỏi nhau. Ảm Bờ Giỏ Sở vào vị trí của mình, bên cạnh cậu là Phải Ô Lạ ngồi, bên cạnh Phải Ô Lạ là Mát, bên cạnh Mát là một thằng bé khác. Còn bà Hệ Mỉn ông ngồi ngay phía sau chúng. Có vẻ họ sắp xếp trẻ con ngồi cùng một chỗ. Ngược lại, một bên khác của cậu là ghế trống, vị khách này còn chưa tới cậu liếc đồng hồ, đã hơn 3 giờ một chút rồi. Xin chào, mình là Mát, Mát Sơ Hoàn, người anh bạn tên là gì? Mắt bắt đầu phát huy bản tính thân thiện kết bạn của mình, bên cạnh cậu là một nhóc người nước ngoài có thể là người Bắc Âu. Tên này khuôn mặt non nớt trong không khác gì Ảm Bờ Giỏ Sở, Phải Ố Lạ và Mát 3 người, nhưng cơ thể lại phát triển to lớn hơn tuổi, rất giống tên Mát Đô Con. Tên này có vẻ kiệm lời, nó nói. Victor Cờ Dùm, đến từ Bungazi. Hoa mình chưa bao giờ tới đó.
rồi Matt bắt đầu phun ngọc nhổ mưa vào đầy mặt tên nhóc Victor. Sau một hồi không hợp kênh, cuối cùng hai đứa chúng nó tìm đúng chủ đề nói chuyện là Quidditch. Thật trùng hợp, cả hai đều là cầu thủ Quidditch chơi trong trường, tên nhóc Victor thì làm tầm thủ ở học viện Đùm Sật Trẹn, và Matt chơi thủ môn tại Hogwarts. Tuy hai không chơi cùng một vị trí nhưng có rất nhiều thứ để nói. Chương 147, cựu hiệu trưởng. Quay lại với ả mở dọ sơ, cậu đang sắp ngủ gật tới nơi rồi thì bên cạnh cậu vang lên mấy tiếng cười nói, có vẻ là chủ nhân của cái ghế trống bên cạnh cậu xuất hiện. Xin chào ngài, giáo sư ả mạn đột bẹt. Hân hạnh cho tôi giáo sư bẹt. Vâng, chào anh rổ cột chào cậu. Xung quanh ả mở dọ sơ vang lên liên tục tiếng chào hỏi, xem ra một vị đại nhân vật xuất hiện, nhưng cái tên này, cậu nghe thấy ở đâu rồi? Ả mạn đột bẹt ma pháp sư cấp 4, cựu hiệu trưởng trường Hogwarts. Bên cạnh, Phoi ố lạ lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, thế mà mình quên cậu bé vỗ chắn nói. Cho tới khi mọi người chào hỏi xong, ả mở dọ sơ mới nhìn thấy ông giáo sư hơn 300 tuổi này. Ông ta có đôi mắt màu nâu và một mái tóc và bộ râu trắng dài và gọn gàng không dài quá lưng như giáo sư Đùm Bợ Lẹ Đỏ. Chờ đến lúc ông cựu hiệu trưởng ngồi xuống bên cạnh, ả mở dọ sơ mới lễ phép nói. Con chào thầy, con là ả mở dọ sơ Cát Lĩnh, rất hân hạnh khi gặp thầy ở đây. Bẹt nhìn cậu bé bên cạnh cười hiền từ nói. Chào con, không ngờ ở đây ta lại gặp một học sinh hổ gợt không khó để ông đoán cậu bé đang là một học sinh hổ gợt. Không chỉ một đâu ạ nói rồi, lần lượt Phải Ố Lạ và Mát ra chào hỏi ông hiệu trưởng. Rồi bà Hệ Mỉn cũng tiến lên chào hỏi. Chào thầy vẫn khỏe chứ ạ? Ha ha là cho sao, cho sớm ít, không ngờ cho cũng lớn tuổi thế này rồi á mãn đổ bẹt cười vui vẻ như khi ông gặp người thân vậy. Đúng vậy, thời bà Hệ Mỉn còn học trong hổ gợt chính là lúc ông cựu hiệu trưởng còn đương vị. Hai người tính là quen biết nhau. Đúng lúc này, một tiếng nói hoang hoang vang lên từ đầu bên kia khán đài. Thưa quý bà và quý ông, xin được chào mừng. Chào mừng trận chung kết cúp Quidditch thế giới lần thứ 421. Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc cổ vũ cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược đối chọi nhau. Bây giờ ta thưởng thức trận đấu thổi nhỉ. Ông cựu hiệu trưởng nói. Vâng. Ít năm. Và bây giờ, không cần vòng vo tứ quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu các phúc thần, linh vật của đội tuyển quốc gia Canada. Sau đó một loạt con ngựa có cánh cả nảy đỉ ản bay lên sân thi đấu, chúng có làn da trắng muốt như những con kỳ lân. Tất cả cùng hí vang một nhịp điệu đặc biệt. Sau đó là linh vật đội Scotland, đó là một con kỳ lân thực sự, thật khó có thể tin. Một con ngựa một sừng, và phát sáng ánh sáng thánh khiết trong toàn bộ sân thi đấu. Hai đội hai linh vật đều có vẻ giống ngựa. Có điều là một đội là ngựa có cánh, một đội khác là ngựa có sừng. Và bây giờ, thưa quý bà và thưa quý ông, xin nồng nhiệt chào mừng đội tuyển Quidditch quốc gia Canada. Đội trưởng Enter Lật Kẹo. Đội Scotland, đội trưởng Hệt Tỏ Là Mòn. Một người mặc áo đỏ tươi, cưới chổi thần, di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy xẹt một cái đã từ cổng ra vào xa tuốt bên dưới phóng vút vô sân đấu. Cổ động viên của đội Scotland bùng lên tràng vỗ tay như điên. Và đây, trọng tài của chúng ta. Người đã thực hiện hành trình xa xôi từ tận Hy Lạp đến đây, xin giới thiệu, Pháp sư chủ tịch của Hội Quidditch quốc tế, ông Sệ Bạc Sạ Hệ Cụ Lạp Tì Hủ. Một người đàn ông trung niên cường tráng xuất hiện, ông ăn mặc giống như mấy vị quý tộc Hy Lạp cổ, áo hở vai, không mặc quần đùi. Không biết bộ đồ một mảnh này có bị bay mất khi điều khiển trận đấu này không nữa. Ông Hạ Hệ Cụ Lạp Tì Hủ trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ cho mở ra. Lập tức bốn chai banh bung ra phóng lên không trung, một trái của phân màu đỏ chói. Hai trái blue chờ đen, và trái banh tí hon sở nịt bằng vàng, và có cánh. Và trọng tài Sệ Bạc Sạ Hệ Cụ Lạp Tì Hủ đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Trong vòng 2 tiếng đầu tiên, ả mở dọ sở cảm thấy là một trận Quidditch hay nhất mà cậu chưa từng được xem từ xưa đến nay. Đến tận người không hâm mộ Quidditch cũng phải căng mắt lên theo dõi. 10-0. Điểm cho Canada. 20-0. Điểm cho Canada. 20-10. Điểm cho Scotland. Điểm liên tiếp được ghi cho hai bên nhưng không chỉ thế, 4 tiếng sau, điểm vẫn được ghi. 700-720. Điểm cho Canada, ôi lệ trời, đã qua 6 tiếng rồi, mà trận đấu vẫn chưa kết thúc, tới giờ hai đội bắt đầu thay người lần thứ hai. Trái sờ nịt đâu mất rồi. Ông bình luận viên hụt hơi nói, có lẽ vì ông ta đã phải gào thét suốt 6 tiếng đồng hồ qua. Thay người. Bình luận viên ngất rồi một giọng nói hoảng hốt khác vang lên. Tung tích trái sờ nịt chính là thứ mọi người đang hỏi. Chúng ta tua lại 5 tiếng rơi trước, khi trận đấu bắt đầu được 30 phút, cũng là lúc gay cấn nhất của trận. Mọi người lúc này ai ai đều tập trung xem trận đấu, ả mở dỏ sở cũng vậy, nhưng trong một lần vặn quá tay cặp ống nhòm tua chậm, khiến cậu phải bỏ nó ra chỉnh lại. Đúng đó,
một mật gì đó vàng vàng bay nhẹ nhàng dưới sàn, nó bay gần tới chân của cậu, ảm bờ rõ sờ nhận ra đó chính là trái sờ nít. Mới đầu không để ý, nhưng chợt một ý tưởng lóe lên, ảm bờ rõ sờ chọc chọc vào tay phòi ô lạ, cậu sử dụng bí thuật truyền âm nói. Có trái sờ nít đang ở dưới ghế của mình. Ừ thì sao? Bạn có thể dùng phép thuật ngăn cản nó di chuyển hoặc bay đi được không? Cậu muốn làm gì? Phòi ô lạ không hiểu hỏi. Bạn không thấy bên cạnh chúng ta là một vị giáo sư hơn 300 tuổi ư? Ông ta là một cuốn sách sống, không phải tuổi mình đang thắc mắc mấy vấn đề bên trong kho báu dạ vẹn cờ sao? Hỏi ổng là được. Ảm bờ rõ sơ lấp lánh ánh mắt nói. Phải nha, để mình làm. Phòi ố là ánh mắt tinh lịch đảo xung quanh xem có ai đang nhìn về phía bọn nó không. Nhớ làm khéo vào một tí, dù sao ông cựu hiệu trường ở bên cạnh. Cô bé gật đầu rồi miệng nhẩm nhẩm chú. À thục tam quam lì nủm cõi rẹ xịt tờ giờ, nờ giờ hãy đứng yên một chốt như một cái cây. Cô bé vừa dứt lời, thì trái sờ nịt bỗng nhiên mọc rễ và đứng yên ở đấy. Phòi ố là hai mắt long lanh nói. Thành công. Ừ, giờ ta chờ thêm mấy tiếng nữa, để cho ông cựu hiệu trưởng xem chán rồi mới hỏi. Đồng ý. Cứ như vậy, 6 tiếng trôi qua, bây giờ là 9 giờ tối. Ả bờ rõ sờ vừa mới cùng ông giáo sư Ả Mạn Đồ đã tan tối. Thật may mắn vì ông ta không nhận mời của bất kỳ ai khác. Sau đó Ả bờ rõ sờ đưa ra lời ngỏ ý muốn ông giúp đỡ mấy vấn đề về học tập, là một người cống hiến cả đời cho giáo dục, ông hiệu trưởng thoải mái đáp ứng. Rồi trong 2 giờ sau đó, bọn chúng đem 1/5 số câu hỏi của mình ra làm khó ông cựu hiệu trưởng. Tất cả đều là những vấn đề trong kho báu của dạ vẹn cơ, nếu là thắc mắc của thư viện bán thần thì có khả năng ông giáo sư không giải được. Chương 148, cuối kỳ nghỉ. 11 giờ đêm, bọn chúng nhiệt tình mời ông giáo sư trở về lều của nhà Cát Linh. Hành động này khá lạ lùng, vì ai ai cũng không muốn bỏ qua mọi chi tiết của trận đấu, họ đều lựa chọn ở lại xem. Có ngủ quên thì khi kết thúc trận đấu vẫn ăn mừng kịp. Còn nếu về lều có khi mai ngủ dậy thì đã tan cuộc chúc mừng chiến thắng rồi. Nhưng đối với ảm bờ rõ sơ lại không như vậy, cậu chắc chắn là tối nay bọn họ phải chơi tới sáng. Trong mắt ông giáo sư lại thấy một học sinh lo lắng cho sức khỏe của ông thầy già, mặc nhiên ấn tượng của ông giáo sư với ảm bờ rõ sơ tốt hẳn lên, cậu bé không chỉ hiếu học mà còn quan tâm tới mọi người xung quanh. Đêm hôm đấy chỉ có ảm bờ rõ sơ, Phoi ố lạ và bà hệ mìn cùng với khách mời giáo sư ả mãn đô bẹt về lều ngủ, còn mắt thì ở lại. Nhóc này quá cuồng quýt tít. Sáng hôm sau, bọn họ thong thả ăn bữa sáng, xong rồi, Ả Mãn Đồ Bẹt tiếp tục giảng giải cho Ảm Bờ Rõ Sờ và Phở Ô La mấy câu hỏi của bọn họ. Hầu hết những thắc mắc của Ảm Bờ Rõ Sờ và Phở Ô La mang tính lý luận cao, phải có thời gian tiếp xúc cực kỳ lâu và cực kỳ hiểu về phép thuật mới nói được, giáo sư Ả Mãn Đồ Bẹt là một người như thế. Buổi chiều, 4 người lại đi lên khán đài theo dõi tiếp trận đấu. Cả chiều hôm đấy bóng sờ nịt cũng không xuất hiện. Thấy tình trạng sức khỏe của cả vận động viên và cổ động viên không tốt cho lắm, 24 giờ xem và chơi liên tục. Ban tổ chức quyết định tạm dừng trận chung kết một đêm để mọi người hồi sức trở lại. Đúng 8 giờ sáng mai sẽ tiếp tục thi đấu. Bọn họ cũng nghĩ tới trường hợp trái sờ nịt bị người mang đi, nhưng qua phép thuật định vị cho kết quả trái sờ nịt vẫn ở trong sân không bị mang ra ngoài, kể cả khi tất cả mọi người ra khỏi sân thi đấu. Thật kỳ lạ, mấy phù thủy kỹ thuật nghĩ. Thế là ông giáo sư lại theo ảm bờ rõ sờ mấy người về lều 4 ngày hôm sau cũng như vậy, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, còn trái sờ nịt vẫn đang mất tích. Nhiều cổ động viên lại cảm thấy hứng thú, lâu rồi bọn họ mới xem một trận đã mắt như thế, có người hào hứng nói đây có thể lại là một trận ghi lộ tẹn đi lịch sử kéo dài hơn một tháng năm 1698. Nhưng đáng tiếc cho họ, ảm bờ rõ sờ và phải ố là đã được giải đáp hầu hết tất cả các câu hỏi rồi, mấy câu còn lại hai người có thể tự xử lý được. Với lại bọn chúng hơi thấy có lỗi khi làm phiền ông giáo sư già liên tục và nhiều như vậy. Quyết định thả trái sờ nịt, chỉ 20 phút sau, đội Canada bắt được nó, trận đấu chính thức kết thúc với tỷ số 5370-5290 nghiêng về đội Canada. Thật là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, bọn họ đều xứng đáng để chúc mừng, dù thắng hai thua hu hu bình luận viên xúc động khóc nước nở nói. Tôi tuyên bố. Canada là nhà vô địch vật cuộc quyết định lần thứ 321 sau 5 ngày 2 giờ 37 giây chiến đấu. Xin chúc mừng. Vừa dứt lời, cả sân vận động bùng nổ vỡ hòa trong cảm xúc kìm nén gần một tuần trời, không phân biệt cổ động viên của ai, tất cả đều ôm nhảy nhảy sung sướng, chúc mừng lẫn nhau. Đêm hôm đó thật sự là vui vẻ, ai ai cũng ăn mừng, từng hàng người diễu hành xung quanh khu cắm trại. Thật là một trận đấu đi vào lịch sử quyết định hiện đại. Và kẻ cầm đầu và đồng đảng của việc này ảm bờ rõ sờ và phải ổ lạ đang tập trung trước cửa khu cắm trại tiên ông giáo sư ra về, bà hệ mình nói. Thầy có thể ở lại một buổi tối, mọi người đang ăn mừng.
cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã trễ lịch 4 ngày rồi, mấy hôm nay tôi rất vui, tôi cảm thấy như sống lại khoảng thời gian dạy học ở Hồ Gợt vậy. Ông giáo sư già Á Mãn Đổ Bẹt cười thân thiện nhìn Ám Bờ Giỏ Sở và Phải Ô Lạ hai đứa nói. Đúng là dạy hai đứa học sinh thiên tài thật là sướng, Á Mãn Đổ Bẹt thầm nghĩ. Giáo sư, thầy có thể tiếp tục dạy ở trường mà, theo em biết thì vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn còn chống. Phải Ô Lạ lên tiếng, ánh mắt hy vọng nhìn ông giáo sư. Ha ha, thôi tùy duyên đi chào tạm biệt hai con nhé, và cậu nữa cậu bà hệ mìn. Nói rồi ông độn thổ đi mất. Kết thúc kỳ nghỉ ở Mỹ, Ám Bờ Giỏ Sở và Phải Ô Lạ thu hoạch rất nhiều, mấy tuần nghỉ hè còn lại chúng tập trung củng cố lại tri thức. Diên Mát, tên này lại có thêm một đứa bạn gay, Victor Cờ Dùm. Bọn chúng hẹn nhau hè sang năm tới Bulgaria chơi. Hôm sau, khi vừa trở lại Anh, Ám Bờ Giỏ Sở viết 4 bức thư kèm một đống đồ lưu niệm và video quay lại trận chung kết cho 4 thằng bạn trong Inventor luôn, Phật, George Hè Adli, Robert Mỹ Tùn và William Holden. Bọn chúng trả lời vui tới khóc khi nhận được. 2 tuần trước ngày nhập học, Hồ Gợt gửi cú cho Ám Bờ Giỏ Sở 3 người bọn chúng, trên thư thông báo về sách giáo khoa, một số thứ phải mua khắc dùng trong năm học tới. Tạ Kết cùng từ Nhật Bản trở về London, thế là 4 đứa rủ nhau đi hẻm xéo một ngày. Ám Bờ Giỏ Sở cũng nhân tiện mời cô bé tới lâu đài cặt lỉnh chơi một tuần. Trong thời gian này, câu lạc bộ sáng chế cũng hẹn gặp nhau bàn kế hoạch cho năm học tới tại lâu đài cặt lỉnh vào một ngày. Bọn này đến rất phá phách, khiến Ám Bờ Giỏ Sở phải đuổi qua đuổi lại khắp nơi. Nhất là cặp sinh đôi tóc đỏ Phật và Giọt Giờ, bọn chúng cầm đầu tổ chức một cuộc thám hiểm lâu đài, và một buổi xem đồ đoán giá các vật trang trí trong đó. 2 tên này cũng đặt cho Ám Bờ Giỏ Sở một biệt danh đài Y Thôn Tạ, tên nhà giàu ngu ngốc, khi cậu liên tục bị chơi khăm bằng mấy trò giỡn. Không ngờ, 2 tên này lại dùng tri thức cậu dạy để làm mấy món chơi khăm nhau như thế này. Thời gian vui vẻ nháy mắt lại qua đi, hôm nay là ngày tựu trường rồi, Ám Bờ Giỏ Sở đang kiểm tra lại xem mình có quên gì không lần cuối. Năm nay cậu cao hơn một kẹo, tuy nhiên vẫn không thể cao hơn Phải Ổ Làm mà có khi lại thấp hơn Tạ Kịch một tí. Chuyện này trở thành thứ để Tạ Kịch trêu cho cậu. Đã đủ, Ám Bờ Giỏ Sở ném tất cả vào trong một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, mắt và Phải Ổ là 2 tên này đã chờ sẵn ở công lâu đài cùng với chiếc xe ô tô 4 bánh. Mắt vẫy tay nói. Nhanh lên Ám Bờ Giỏ Sở, chúng ta sắp muộn rồi. Đây đây, không phải rụng. Ám Bờ Giỏ Sở phàn nàn. Nói rồi cả bọn lên xe. Đúng 11 giờ kém 2 phút, bọn họ tới sân ga 93/4 vừa kịp lúc tàu chuyển bánh. Rồi từ đây, một năm học mới bắt đầu. Tạm biệt ba, con sẽ viết thư về nhà Phải Ổ Lạ vây chào bác quản gia bà hệ mìn trước khi tàu rời bến. Con cũng vậy, sư phụ Mát la lên. Đợt, hôm nay đăng hơn 7.200 chữ một tí lên chia làm 5 chương, hơi ít chữ nhưng mong ạ sở thông cảm. Mình đang cố chạy cho số chương nhờ y đều nhiều tí. Chương 149, sách lưu ích. Sau khi chào tạm biệt bà hệ mỉn, Ám Bờ Giỏ Sở 3 người từ toa cuối đi lên trên tìm chỗ ngồi. Bọn họ tới quá muộn không biết còn có toa trống không nữa. Cẩn thận, đột nhiên bên cạnh cậu Mát hét lên. Rồi cậu bé như một con báo nhảy lên phía trước, tay của Mát đỡ lấy một cái vali to tổ chẳng đang rơi xuống. Nếu là đứa nào khác thì chắc chắn sẽ bị đè bẹp rúng rồi, may đây là nhóc Mát to khỏe, tuy vậy, cánh tay của nó cũng bị thâm lại. Vài ý ngạ đi lẹ vi ô xa. Nờ giờ câu này huyền thoại rồi chắc không phải dịch. Một bên khác cạnh Ám Bờ Giỏ Sở, Phải Ổ Lạ khéo leo vung cây đũa thần, điều khiển cái gương bay trở lại vị trí cũ ngay ngắn. Không biết tên nào lại để đồ không cẩn thận như vậy, cô bé nghĩ. Sau khi áp lực trên cánh tay biến mất, Mắt mới lắc lắc cánh tay như một cách để giảm đau và nói. Bạn không bị thương chứ? Đến lúc này Ám Bờ Giỏ Sở mới nhìn thấy phía sau thân hình to lớn của Mắt là một cô nhóc đang run run dựa sát vào người cậu Mắt. Cô bé này nước mắt chảy hai hàng như sợ sắp khóc tới nơi rồi. Đây là tình huống gì, anh hùng cứu mỹ nhân cổ điển nhưng không bao giờ lỗi thời, Ám Bờ Giỏ Sở choáng váng nghĩ. Em không sao, cảm ơn anh đã giúp cô bé, trả lời Mát bằng giọng nói rụt rè. Xem ra nhóc này là năm nhất, vậy mà một mình đứng ở chỗ nguy hiểm như toa hành lý này. Phải Ổ Lạ cũng tiến đến kiểm tra cô bé, còn Ám Bờ Giỏ Sở chia đũa phép về phía vết thâm của cậu bạn nghiệm. Em sơ kỳ. Nờ giờ bừa chữa trị. Ổn rồi. Vết thương ngoài da mình đã xử lý, không biết có bị động tới xương không, tối nay tới Hồ Gợt nhờ bà Bộp Tỉ Hỏng Phở Dị kiểm tra lại. Ám Bờ Giỏ Sở nói với Mát. Cảm ơn. Không có gì, Ám Bờ Giỏ Sở phủi tay như không nói. Cô bé không bị thương. Phải Ổ Lạ cũng xong việc của mình, cô nói. Và nhóc là ai, làm sao lại ở đây một mình? Ám Bờ Giỏ Sở nhìn cô bé suýt bị vali rơi vỡ đầu hỏi. Em là Cho Trang, năm nay mới vào học Hồ Gợt. Em tới sân ga sát giờ nên. Không có ai giúp phải không?
Vâng ạ. Cho Trang một cái tên Trung Quốc, chắc là phù thủy gốc Hoa. Cô bé trông khá đáng yêu, nhưng có vẻ không có chủ kiến cho lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ảm Bờ Giỏ Sở sau khi quan sát cô nhóc. Được rồi, em theo tuổi này đi tìm chỗ, giờ này không biết còn không. Là người cầm đầu trong bộ ba, Ảm Bờ Giỏ Sở ngay lập tức quyết định rời khỏi chỗ này. Dạ, cảm ơn các anh chị. Nói rồi cả bọn chạy lên phía đầu tàu, nơi bọn năm hai được sắp chỗ, còn lũ năm nhất như cho Trang cũng ở gần đó. Đi một lượt, Ảm Bờ Giỏ Sở thấy toa nào cũng kín hết, một người cũng không chen vào được. Tốt rồi, toa tiếp. Cánh cửa mở ra, Ảm Bờ Giỏ Sở lịch sự nói. Xin lỗi, bên trong còn chỗ trống không, mấy toa khác chật hết rồi. Đập vào mặt cậu là hai cô bé đang ngồi đối diện nhau, một người cậu không nhận ra. Là tân sinh, cậu tin rằng mình nhớ mặt tất cả học sinh trong trường mà. Còn một đứa khác rất thân quen, đó là Tạ Kích, cô bé khó chịu nói. Sao mấy bạn tới muộn vậy, nếu không phải mình giành toa này trước thì bây giờ chỉ có cách đứng ở ngoài nhá. Cảm ơn được chưa, Ảm Bờ Giỏ Sở tự nhiên bước vào, cậu nói không hề có một tí thành ý nào. Rồi Ảm Bờ Giỏ Sở ngồi xuống ngay cạnh Tạ Kích, Phỏi Ố là ngồi kế bên cậu, còn Mát và Cho Trang ngồi hàng đối diện. Một tiếng qua đi, trong toa mọi người cũng quen biết nhau, hai cô nhóc tân sinh, một là Cho Trang không cần giới thiệu, một đứa khác tên là Mạ Dì Tờ Tạ Ẹt Gệ Của Bệ. Cô bé này có làn da sáng, không xấu lắm nhưng trên mặt nhiều tàn nhan. Đúng lúc này, bà bán hàng đẩy một xe đầy đồ qua. Ảm Bờ Giỏ Sở rất hào phóng mua một đống chiêu đãi hai cô bé năm nhất và ba đứa bạn của cậu. Không phải cậu vung tay phía tiền đâu, mà vì Ảm Bờ Giỏ Sở tin rằng tí nữa đội Phật thể nào cũng qua đây ăn trực. Đúng như cậu đoán, 10 phút sau, bốn thằng bạn gây mở bật cửa xông vào, điều này khiến hai cô bé giật mình suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra. Bốn tên này lê la ở đây hơn 15 phút mới đi, chúng còn kéo Mát đi theo, mỗi đứa ôm theo một đống đồ ăn nữa chứ. Ha ha, bọn nó rất vui tính, mấy đứa không phải sợ. Ảm Bờ Giỏ Sở trấn an hai cô bé năm nhất. Đúng lúc này, cánh của toa lại mở ra một lần nữa, lần này là hai học sinh nhà Sở Lỉ Thở Dịn, xem ra là đệ của Phỏi Ố Lạ. Bọn này bê một chồng sách khá dày gồm 6 quyển tới, một tên khóng người nói. Nữ hoàng đại nhân, đây là sách ngài cần. Để ở đó. Rồi trở về đi, Phỏi Ố Lạ chỉ vào cái mặt bàn đã vơi đi nhiều đồ ăn nói. Vâng, hai tên này răm rắp nghe lời, rồi chúng biến mất sau cánh cửa. Nữ hoàng đại nhân. Phỏi Ố Lạ, bạn điều giáo bọn chúng thế nào mà hay vậy? Ảm Bờ Giỏ Sở chứng kiến tất cả, cậu hai mắt sáng lên nói. Cái này không học được. Phỏi Ố Lạ thẳng thừng từ chối ý đồ muốn học của Ảm Bờ Giỏ Sở. Tiếc thật, mà đây là Ảm Bờ Giỏ Sở cũng không muốn soi mói bí mật của cô bé, cậu đưa ánh mắt sang 6 cuốn sách dày cộm. Cậu nhấc một cuốn lên nhìn rồi lại liếc 5 cuốn khác nói. Bạn thích đọc tiểu thuyết từ bao giờ thế hả Phỏi Ố Lạ? Rõ ràng 6 cuốn sách này là 6 cuốn tiểu thuyết đang bán chạy nhất mấy năm gần đây. Tên của chúng lần lượt là Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt, Lang Thang Với Ma Xó của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt, Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt, Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt, Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt, Lang Thang Với Người Sói của Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt. Tất cả đều do một tác giả viết. Dịu Đờ Giỏi Lọc Hạt huân chương mẹt lìn đệ tam đẳng, thành viên danh dự của Hiệp hội Chống Hắc Ám. Không phải tớ mua để đọc. Đây sẽ là sách bắt buộc mọi thành viên trong câu lạc bộ đấu tay đôi phải đọc, hơn nữa mình sẽ cho bọn chúng một bài kiểm tra nhỏ về nội dung cuốn sách. Mà tên này là ai? Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ vào khuôn mặt đang cười toe toét trong phần ảnh tác giả. Ý cậu là hỏi hắn có đang tin không? Nhưng hai cô bé năm nhất không hiểu, Mạ Dì Tờ Tạ Ẹt Gệ Cổn Bệ từ nay tới giờ nhìn chằm chằm vào 6 cuốn sách, cô bé nghe Ảm Bờ Giỏ Sở nói không nhịn được cất tiếng. Anh không biết ạ, tác giả Lọc Khạt rất nổi tiếng, em và mẹ em vô cùng hâm mộ ổng. Thật đấy. Nói xong cô bé ánh mắt hy vọng nhìn Phỏi Ố Lạ nói. Chị Phỏi Ố Lạ, em có thể mượn đọc cuốn Lang Thang Với Người Sói được không? Nó vừa mới lên kệ ngày hôm qua, thế mà chị đã có nó rồi. Hơn nữa cả 6 quyển này đều là bản lì mì tịt giới hạn phát hành hạn chế số lượng, và còn là phiên bản cao cấp nhất. Giá phải lên tới 500 gạ lệ ổng một cuốn. Cho Trang có vẻ cũng là fan, cô bé nói. Bạn cũng theo dõi bộ truyện này hả? Mình nghe nói là tác gia Lọc Khạt đang thực hiện bộ thứ 7 của ông, tên là Một Năm Với Người Tuyết Cẩu Cỏ hay gì đó. Phỏi Ố Lạ gật đầu đồng ý, rồi hai cô bé hoan hô tranh nhau chúi đầu đọc cuốn mới ra. Ảm Bờ Giỏ Sở vẫn nhìn Phỏi Ố Lạ chờ câu trả lời của cô bé, Phỏi Ố Lạ chỉ nói. Cậu cứ đọc đi rồi sẽ biết tại sao mình lại làm vậy. Ừm. Một tiếng sau, Ảm Bờ Giỏ Sở đã đọc xong 4 trên 6 quyển, phải nói là tốc độ gặm giấy của cậu rất nhanh, không cần đọc tới quyển thứ 5. Cậu đã biết vì sao Phỏi Ố Lạ lại coi bộ sách này là bộ sách vỡ lòng cho câu lạc bộ đấu tay đôi rồi. Tác giả viết sách viết rất chân thực,
mọi tình tiết diễn ra vô cùng hợp lý, mang đậm kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng sinh tồn trong đó. Nếu bỏ đi một phần lớn các câu màu mẹ PA cho bản thân tác giả thì cuốn các cuốn sách này có thể bán ở khu vực sách sinh tồn. Và sẽ là một tư liệu học tập vô cùng hữu ích. Một vấn đề khác mà cậu phát hiện, mấy cuốn sách này có khả năng không phải thật là do ông tác giả Dữu Đờ Giói Lọc Khát viết, sự mâu thuẫn rất rõ ràng trong phong cách ông ta xử lý tình huống trong chuyện, và lại ngoài đời cũng không có ai hoàn mỹ mọi mặt như vậy. Hoặc có lẽ tất cả đều là dối trá. À mờ dò sờ thầm đoán. Bạn cũng nhận ra rồi chứ? Lúc này, Phói Ổ là mới lên tiếng. Ừ, mình công nhận chúng vô cùng hữu ích. Chương 150, giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ừ, mình công nhận chúng vô cùng hữu ích. Ảm bờ giỏ sở thừa nhận, mặc kệ có phải do tác giả bịa, hay ăn cắp công của người khác hay không thì đâu liên quan gì tới tụi nó cả. Ảm bờ giỏ sở và Phói Ổ là chỉ cần biết là nội dung của nó có ích cho hai đứa là được. Buổi chiều còn lại trên xe lửa, Ảm bờ giỏ sở đi gặp mặt các thành viên trong ỉn vẹn tỷ hòn club một lần. Rồi quay lại tòa của mình và báo. Trên đoàn tàu đang lan truyền một tin đồn về giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm này vừa mất tích, cả Hồ Gợt đang rất khó khăn để tìm một vị khác thay thế dạy môn này. Trước đó, giáo sư PN cũng mất tích, suốt mùa hè vừa rồi không ai liên lạc với ông được cả, nhiều học sinh đã bật khóc, chúng đoán vị giáo sư này đã bị làm sao rồi. Tới vị giáo sư mới được chỉ định chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay, quý gì nợ cờ dẻo cũng biệt vô âm tín. Năm bài bảo năm. Tìm người mất tích. Giáo sư Quỷ Di Nợt Cờ Dẻo, thành viên danh dự của Hội Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. Ngài Cờ Dẻo mất tích vào ngày 28/1990, dấu vết cuối cùng của anh ta là ở nhà trọ Bờ Lạch Hiệu, Mundus, Tây Ô Y Ổng, Đức, bên ngoài bìa rừng ạ lì bạ là tối tăm. Trong khi ông đang làm một luận án nghiên cứu sự khác nhau giữa loài ma cà rồng hoang dại và ma cà rồng trí khôn. Nếu bất kỳ bạn đọc nào biết thông tin gì về ông giáo sư này, xin liên hệ với gia đình ông ở địa chỉ số 46 Chỉ Hẻo Sở Chít. City of London, London, Vương quốc Anh. Hoặc liên hệ với nơi làm việc của ông, Hồ Gợt. Năm bài bảo năm. Đúng 5:49 chiều, tàu tốc hành Hồ Gợt dừng lại ở ga Hộp Mỹ ạ. Lũ học sinh lùn lùn xuống sân ga lạnh ngắt. Bọn năm nhất tiếp tục theo truyền thống chèo thuyền qua hồ nước đen, còn Ảm Bợ Rõ Sở và Phở Ổ Lạ được hướng dẫn lên một cái xe đen xỉ. Bạn thấy nó chứ? Ảm Bợ Rõ Sở hỏi cô bé khi nhìn thấy hai con vật đen thủi lủi đang kéo xe. Tất nhiên. Bọn chúng là vong mã mà. Hai bạn nói gì vậy, sao mình không thấy gì? Mắt ngồi đối diện thắc mắc. Vong mã là chỉ có người đã nhìn thấy cái chết mới thấy được, bạn không thấy chúng là phải. Ảm bờ giỏ sờ từ tốn giải thích. Ồ ra vậy, mắt nheo nheo hai mắt như cố nhìn xem có cái gì phía trước. Đường đi tối om, không có đèn hay bất kỳ thứ gì chết sáng cả, hôm nay cũng không có trăng, trời đầy mây mùa thu ẩm ướt lại tới rồi. Cuối cùng bốn đứa cũng yên vị trong đại sảnh. Bầu không khí khai giảng năm nay cũng không khác gì mấy năm ngoái, chỉ là ba đứa không phải đứng trên kia cho mấy tên học sinh lớn hơn xăm soi. 10 phút sau, lễ phân loại tiến hành, năm nay số lượng học sinh năm nhất đông hơn 3-4 đứa, trong đó nhà dạ vẹn cỡ cũng tuyển nhận tròn 20 học sinh, trong đó có 10 nam nữ và 5 nam. Cả hai con nhóc đi cùng Ảm Bợ Rõ Sở trên tàu, cho Trang và mạ gì tở tạ ẹt ghệ của mẹ, cũng được phân vô nhà con chim ưng. Tới giờ rồi đây. Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ đã đứng lên. Ông mỉm cười với đám học trò, hai tay ông dang rộng chào mừng chúng. Ông ta nói, giọng trầm ấm vang lên khắp đại sảnh đường. Thầy chỉ có 2 tiếng để nói với các con thôi. An vô. Đúng Bợ Lẹ Đỏ ra hiệu cho mọi người thưởng thức bữa tiệc đầu năm, Ảm Bợ Rõ Sở lại chú ý tới chuyện khác, cậu nói với Tạ Kịch ngồi bên cạnh. Giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ngồi ở đâu nhỉ? Tay đứa kia ánh mắt nhìn lên vị trí các giáo sư, này là giáo sư Phở Lại Tuyệt nhỏ xíu lùn xùn, dạy môn bữa chú. Đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất. Ngay bên cạnh ổng giáo sư Sập Ruột, dạy môn thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư thảo dược đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt vàng bùng, mũi khoằm, tóc bóng nhảy của bậc thầy độc dược là giáo sư Ở Nạ Pẹ. Kế bên thầy Ở Nạ Pẹ là một cái ghế trống mà cậu đoán chắc là ghế của giáo sư Gồ Nạ Gồn. Ngồi bên cái ghế kế bên đó, ở vị trí ngay giữa bàn. Là giáo sư Đùm Bợ Lẹ Đỏ, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượn thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Nếu ông ta chồm lên phía trước một tí thôi thì chắc chắn bộ râu của ông sẽ sáng nhất đại sản đường. Nhưng tóm lại hai đứa không thấy khuôn mặt nào mới cả, chẳng lẽ năm nay Hổ Gợt không dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu nghĩ, được rồi trước mắt thưởng thức bữa tiệc đã. Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, ông hiệu trưởng Đùm Bợ Lẹ Đỏ lại đứng dậy.
tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì.
Đúng mơ lẹ đỏ mỉm cười với mọi người, nói.
Thế nhé.
Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều.
Bên dưới, cả lũ học sinh đều lắng nghe.
Điều đầu tiên, theo thầy Phi, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này. Và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Phi, nếu như có trò nào muốn coi thử.
Điều thứ hai, như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng hộp Mỹ ạ.
Và cuối cùng, hẳn các trò đều biết. Giáo sư quỷ dị Nợt Cờ Dẻo vốn sẽ đảm nhiệm giáo sư chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng vừa rồi ông ta lại mất tích.
Bên dưới bọn học sinh bắt đầu xì xào.
Nhưng các trò yên tâm, tôi vừa nhận được cứ của một vị giáo sư khác sẵn sàng đảm nhiệm chức vị này. Đó là một người thầy, một người bạn mà tôi vô cùng kính trọng, các em rất may mắn khi được thầy đấy dạy bảo trong năm học tới.
Giáo sư Đùm Bỡ Lẹ Đỏ một lần nữa ra hiệu cho bọn nhóc trật tự và nói.
Đến giáo sư Đùm Bỡ Lẽ Đỏ cũng phải gọi bằng thầy, hiển nhiên vị giáo sư này địa vị, bối phận thậm chí tuổi tác cũng rất cao, bọn học sinh ngày càng bàn tán nhiều hơn, chúng đều đoán già đoán non về ông giáo sư mới.
Trật tự.
Vì một số lý do nên ngài không gặp mặt trực tiếp chúng ta, nhưng tôi xin giới thiệu giáo sư Ả Mạn Đổ Bẹt, giáo viên của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Đùm Bỡ Lẽ Đỏ chỉ tay lên bức tường phía sau ông và nói.
Tất cả học sinh đều nhìn về phía tay ông hiệu trưởng chỉ. Nhưng không có bất kỳ cái gì sẽ xa ngoài cái huy hiệu hổ gợt khắc nổi bật trên đó.
Chương 151, Mạn Giật Gọ Ra.
Những học sinh có học bài, hoặc chỉ cần đọc cuốn hổ gợt một lịch sử là biết ngay cái tên Ả Mạn Đổ Bẹt mang ý nghĩa như thế nào.
Ông ta được coi là một phù thủy vĩ đại nhất thời kỳ cận đại.
Và là hiệu trưởng tiền nhiệm của hổ gợt.
Ông có một tấm thẻ vàng sô-cô-la hết nhái mà chỉ có 13 tấm như vậy trên toàn thế giới.
Nhìn kia, đúng lúc này, một bọt nước xuất hiện trong không khí. Rồi rất nhiều nước dần dần ngưng tụ ở phía sau bàn giáo viên.
Bọn chúng cảm thấy độ ẩm không khí dần biến mất, cổ họng khô lại, mấy tên vừa rồi nói quá nhiều phải uống nước cho đỡ khát.
Rồi một tấm gương bằng nước khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng, cách giáo sư cũng phải rời khỏi chỗ ngồi để nhìn tấm gương đó.
Trong một tích tắc tiếp theo, một khuôn mặt xuất hiện trong đó, râu dài, bạc trắng, ánh mắt màu nâu thăm thẳm.
Đó là giáo sư Ả Mạn Đột Bẹt.
Giọng nói của ông ta vang vọng trong cả đại sảnh đường.
Xin lỗi mọi người. Tôi đang ở bên kia quả địa cầu đường truyền không được nhanh cho lắm, chắc giáo sư Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đã giới thiệu tôi là ai rồi phải không?
Dừng một lúc, ông nói tiếp.
Đoạn tin nhắn này không thể kéo dài nữa, tôi chỉ muốn rằng, năm học tới chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bổ ích.
Cảm ơn mọi người.
Nói xong, tấm gương biến mất, tan vào trong không khí, mọi người cảm thấy da ẩm ướt trở lại.
Một trận reo hò nổ tung trong này.
Chưa bao giờ chúng thấy một giáo sư ra sân giới thiệu ngoại mục như vậy. Tất cả đều chờ mong giờ học đầu tiên với ổng.
Mấy vị giáo sư trẻ, ý là nhỏ hơn 100 tuổi, bên trên cũng kinh ngạc, đó là một phép thuật truyền tin vĩ đại, quá đỉnh.
Đến lúc này, giáo sư Đùm Bỡ Lẽ Đỏ đứng ra kiểm soát tình hình.
Xin các trò trật tự.
Các trò vừa nghe rồi, giáo sư Bẹt đang có công việc ở Mỹ, nên tới tuần học thứ 3 trong năm ông mới đến hồ gợt được.
Cho tới khi đó, giáo sư ở nạ vẹ sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Bây giờ... Tất cả trở về ký túc xá, giáo sư Đùm Bỡ Lẽ Đỏ kết thúc bữa tiệc khai giảng.
Buổi sáng hôm sau và trong cả một tuần sau đó, tất cả học sinh trong hồ gợt đều bàn luận về ông thầy cựu hiệu trưởng này, kể cả chuyện lật cột quỵt địt cũng bị để sang một bên.
Điều này khiến mấy đồ lưu niệm trận chung kết quỵt địt của Ám Bờ Giỏ Sờ bị hế ẩm, đây là lần đầu tiên cậu lại đầu tư sai chỗ.
Sáng hôm nay Ám Bờ Giỏ Sờ và Tạ Kịch có hai tiết thảo dược học với Sở Lì Thờ Dịn, bọn chúng đang tập trung trước cửa nhà kính số 3.
Ảm Bờ Giỏ Sờ ngáp một cái rõ to rồi nói.
Sao giáo sư sập rụt lâu vậy nhỉ, trễ 3 phút rồi.
Ai biết được.
Tạ Kịch nói.
Mà bạn đã báo cho mọi người ngày mai học chưa?
Ảm Bờ Giỏ Sờ nhìn Tạ Kịch nói.
Hôm nay là thứ 6, ngày mai thứ 7 bọn chúng được nghỉ học, nên cậu sắp xếp một cuộc họp toàn bộ thành viên trong Invention Club để phổ biến và triển khai các kế hoạch của câu lạc bộ năm nay.
Không giống năm ngoái, mọi hoạt động của Invention Club đều mang tính tự phát, năm nay Ảm Bờ Giỏ Sờ. Tạ Kịch, cùng 4 tên bạn gây và 6 đứa khác đã thống nhất ý kiến sơ bộ từ trong hè.
Sáng nay mình báo hết rồi.
Vậy tốt.
À, Phoi Ố Lạ tới rồi, kỳ Ảm Bờ Giỏ Sơ nói và vây vây tay với Phoi Ố Lạ.
Cô bé hôm nay cũng tới chế, tháp tùng cô là một đoàn học sinh nhà rắn, đội này uy thế quá lớn.
Đi phía trước đoàn người Phoi Ố Lạ chính là giáo sư Sụt, bà hơi vội vàng nói.
Xin lỗi các trò, trong nhà kính số 10 xảy ra một chút sự cố, nên tôi mới tới muộn. May là có trò Phải Ố Lạ giúp đỡ.
Nào, bây giờ chúng đi vào thôi. Giáo sư sắp rút lấy chìa khóa ra mở nhà kính số 2, chờ tất cả học sinh đều vào trong và đứng đúng chỗ bà mới nói. Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của nhân sâm? Trong khi cánh tay của Phổ Lạ ưu nhã chậm rãi giơ lên, Tạ Kịch cũng vọt lên trên cao nhất cả lớp, vì Tạ Kịch cao hơn Phổ Lạ. Mời cho Sở Mít giáo sư sắp rụt cười thân thiện với Phổ Lạ nói. Thưa giáo sư, nhân sâm hay còn gọi là mạn giờ gọ dạ, là một dược thảo có tác dụng phục hồi các đùa chú biến hình, hóa đá. Giáo sư sắp rụt nói. Xuất sắc. 10 điểm cho nhà Sở Ly Thờ Dìn. Nhân sâm là một dược liệu thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Cho nào có thể giải thích được tại sao? Mời cho Tạ Kịch. Dạ, vì tiếng kêu của nhân sâm có thể giết chết những ai nghe phải. Rất đúng. Thêm 10 điểm cho Dạ Vận Cỡ. Bây giờ xem đây, những nhân sâm chúng ta có ở đây hãy còn nhỏ. Nói chúng còn nhỏ vì chúng mới được trồng cách đây 5 năm, một cây nhân sâm trưởng thành phải mất tới 20 năm. Giáo sư sắp rụt vừa giảng giải vừa chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cơ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ. Các trò đều có cái bịt thai rồi phải không? Vâng thưa giáo sư. Tốt, khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải bịt chặt thai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Chuẩn bị. Mang mũ bịt thai. Giáo sư sắp rụt đeo một cái mũ bịt thai màu hồng sù lông, cô xắn tay háo lên. Bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh. Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc giống lên. Eo eo eo. Giáo sư sắp rút lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư sắp rụt phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt thai của cô. Bởi vì mấy cây nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người. Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường. Bây giờ mỗi nhóm 4 trò thực tập với một thầy. Ở đây có hàng đống trâu. Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha. Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng đấy. Giáo sư sắp rụt giao cho bọn nhóc thực hành. Còn bà đứng ở một bên quan sát, chỉ bảo lúc cần thiết. Cũng không khó nắm, nhóm của ảm bờ rõ sở chỉ mất chưa tới 10 giây để thay chậu cho con nhân sâm của cậu. Xong việc, bọn chúng được phép hoạt động tự do, trong khi hai thằng bạn gây do bất mỉ tủm và William Holden đang chọc chọc chậu nhân sâm thì đột nhiên phải ổ lạ bước tới bên cạnh bọn chúng. Chương 152, cuộc họp Inventiot Loop. Cô bé đưa cho ảm bờ rõ sở một tờ giấy và nói, bên bạn có rảnh giữa Giáng sinh và lễ tình nhân không? Ảm bờ rõ sở tiếp nhận tờ giấy, nó ghi lại lịch các hoạt động ngoại khóa của năm nay. Năm viền giấy năm. Lịch hoạt động ngoại khóa năm học 1990-1999. Ngày 31-10, lễ Halloween. Ngày 3-11, quyết định 1 SCT, dạ vẹn cận VS Flip. Ngày 17-11, quyết định 2 NG, gờ dịp phải đỏ VS sở lì thờ dìn. Ngày 1-12, quyết định 3 GD, Flip VS gờ dịp phải đỏ. Ngày 15-12, quyết định 4 TH. Dạ vẹn cận VS sở lì thờ dìn. Từ ngày 20-12 tới ngày 1-01, nghỉ lễ Giáng sinh. Ngày 14-02, lễ tình nhân. Từ ngày 2-04 tới ngày 7-04, nghỉ lễ phục sinh. Ngày 13-04, quyết định 5 TH, gờ dịp phải đỏ VS dạ vẹn cận. Ngày 20-04, quyết định 6 TH, sở lì thờ dìn VS Flip. Năm viền giấy năm. Cậu nhận ngay ra khoảng thời gian mà phải ổ là nhắc thời thuộc giai đoạn nghỉ giữa giải quyết đi. Xem ra bên câu lạc bộ đấu tay đôi muốn làm một sự kiện event nào đây? Không, bên mình khá rảnh vào khoảng thời gian đó, bạn muốn làm gì hả? Vậy thì tốt, mình muốn tổ chức một giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai. Sau đó, Phổi Ố là nói qua về ý tưởng của cô bé, ạ bờ rõ sờ ngay lập tức cảm thấy cái sự kiện này rất tuyệt, vừa có thể giao lưu học hỏi giữa các nhà, lại là một cơ hội để tăng danh vọng. Và cũng là một dịp cá cược, mặc dù cậu biết rằng nếu đứng ra làm cái thì kiểu gì cũng lỗ. Đơn giản vì trong hơn 100 học sinh năm thứ hai, mọi người đều biết ai ưu tú nhất, ai mạnh nhất rồi. Nhưng mà muốn xin phép nhà trường cũng cả là một vấn đề rồi đấy. Ảm bờ rõ sờ cay mày nói. Mình cũng tính rồi, đến khi đó sẽ nhờ giáo sư mẹ giúp đỡ, với mối quan hệ của tụi mình với ông chắc chắn là được. Với cả giáo sư Phi Lù Phờ là tuyệt đã đồng ý rồi. Được rồi, bạn về làm một bản kế hoạch cụ thể rồi chuyển sang bên mình, hai câu lạc bộ sẽ đồng tổ chức giải đấu tay đôi này ảm bờ giỏ sở quyết định nói. Tuần sau mình sẽ đưa cho cậu. Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, tại phòng sinh hoạt của Inventio Club, tập trung tất cả 12 người, tất cả đều thành viên đầu tiên của câu lạc bộ. Ngồi phía trên cùng là chủ tịch câu lạc bộ, ảm bờ giỏ sở cắt lỉnh, bên cạnh cậu là phó chủ tịch Tạ Kích. Ngồi bên trái phía dưới là 4 người do Bớt Mì Tùm, William Holden, Phật Hệ Ad Lì và Giót Giờ Hệ Ad Lì chịu trách nhiệm sáng tạo. Tiếp bên phải là 6 thành viên Michael Epp, Edward Norton, Jeff Du Nhạm, Tì Ở Sơ Bờ Giọt Nạn, Cụ Kỳ S. Cờ Dệ Ảm và Ủp Soạp chịu trách nhiệm chế tạo. 4 tên này là do Tạ Kịch phụ trách, nên Ảm Bờ Giỏ Sở không thường xuyên gặp mặt chúng cho lắm. Đây là 12 thành viên cốt cán nhất trong câu lạc bộ sáng chế. Ngoài ra, khi tổ chức các hoạt động, bọn họ thuê thêm một số người ngoài khác khi không đủ nhân lực, bọn này gọi là các cộng tác viên. Bầu không khí hiện tại đang vô cùng nghiêm túc, các thành viên đều mang giấy bút, khuôn mặt trầm trọng như thể đang đứng trước tòa vậy. Lúc mới vào phòng họp, Ảm Bờ Giỏ Sở còn tưởng mình đi nhầm phòng cơ, tất cả là do Tạ Kịch một tay sắp xếp. Khục khục, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Ảm Bờ Giỏ Sở khó khăn mở lời. Hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết về hoạt động Halloween sắp tới của câu lạc bộ. Đây được xếp hạng là sự kiện quan trọng nhất năm của chúng ta. Tất cả rõ rồi phải không? Tạ Kịch như chị cả nói. Vâng, ít 10. Trên mặt bàn là bản sơ thảo kế hoạch, mọi người có 15 phút để đọc, sau rồi chúng ta vào bàn bạc cụ tỉ. Hey, ít 10. Vâng, tiếng Nhật. Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn một cộp giấy trước mặt, thật khó tin là Tạ Kịch có thể làm được từng này chỉ trong một tuần. Cậu định đọc lướt qua tất cả các trang nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Tạ Kịch lại không dám. Hoạt động Halloween nay phải nói là hoành tráng gấp 10 lần năm ngoái, lần này, Tạ Kịch mang tới một ý tưởng khá phổ biến trong các trường học ở Nhật Bản. Đó là căn nhà ma. Đúng vậy, kế hoạch này, bọn họ sẽ xây dựng một khu nhà ma rộng lớn. Trong này có ghi diện tích sử dụng là toàn bộ lớp học ven hành lang phía tây của tầng 2. Ước tính diện tích sàn sử dụng trên 500 mét vuông. Năm nay bọn chúng phải làm hơn 100 con rối lớn nhỏ để đóng giả là ma quỷ, yêu quái các loại. Sau 15 phút, dưới sự uy hiếm của thành viên nữ duy nhất trong câu lạc bộ, 11 cậu nhóc đều chăm chú đọc xong bản sơ thảo kế hoạch. Nếu mọi người đã đọc xong thì xin phát biểu ý kiến. Tạ Kịch tiếp tục chủ trì cuộc họp nói. Mấy tên phía dưới người nhìn ta nhìn người không ai dám nói trước. Nói xem. Vâng, mình thấy mọi công việc trong này đều sắp xếp đầy đủ rồi. Ụp giật bắn mình suýt nữa nuốt cả cây bút lông ngông đang ngậm trong miệng. Đối diện, cặp sinh đôi tóc đỏ thấy thế không thể nhịn được cười khúc khích. Trật tự, chúng ta đang làm việc nghiêm túc, Tạ Kịch trừng mắt với hai anh em nhà tóc đỏ nói. Vâng. Lúc này, do Bất Mì Tùm lên tiếng. Mình hoàn toàn đồng ý với bản kế hoạch này, nhưng chúng ta chỉ có 12 người có kịp làm không? Mấy tên khác nhau gật đầu đồng ý. Chuyện này mình cũng đã tính đến, chúng ta sẽ mở một cuộc tuyển thành viên vào tuần tới. Tạ Kịch vỗ bàn nói. Nghe vậy, 10 đứa phía dưới mỗi người một ý kiến khác nhau nói. Tuyển thành viên. Nhưng bọn người mới có đáp ứng được yêu cầu làm việc không? Mọi người trật tự, từng người nói, Tạ Kịch lại hét lên. Chuyện này ngài chủ tịch đã tính sẵn từ trước rồi. Chủ tịch Cát Lĩnh, mời ngài nói với các thành viên. Ảm Bờ Giỏ Sở nghe nhắc tới tên mình, cậu đứng lên, khí chất thay đổi 180 độ, từ một vẻ hờ hững, khách quan biến thành một vầng sáng lãnh đạo, khiến mọi người tin phục. Câu lạc bộ của chúng ta nhằm mục tiêu phát triển khả năng sáng chế các loại vật phẩm ma pháp phục vụ cho đời sống phù thủy, điều này mọi người đều biết phải không? Đúng vậy. Cũng vì lý do đấy mà mình mới dạy mọi người hệ thống ma pháp trận. Cả lũ tiếp tục gật đầu, bọn chúng biết hệ thống ma pháp trận này có giá trị như thế nào, là một hệ tri thức hoàn toàn mới trong giới phù thủy hiện nay. Nó không quá phức tạp như các chú văn dùn hiện hành, và lại vô cùng dễ học, tất cả các ma pháp trận phức tạp đều được dựng dựa trên các ma pháp cơ bản. Chỉ cần thuộc 100 loại ma pháp trận cơ bản và thông dụng nhất là trên lý thuyết bạn có thể chế ra hơn 10 vạn các ma pháp trận khác rồi. Các bạn hẳn biết muốn thành thạo sử dụng ma pháp trận này không khó lắm, nhưng muốn tiến thêm một bước lại vô cùng khó. Mình muốn cho mọi người thêm thời gian luyện tập thực hành nên mới thường xuyên tổ chức các hoạt động như thế này. Cậu chỉ vào bản kế hoạch nói. Chương 153, tuyển thành viên. Và nếu các bạn có thể dạy lại cho các thành viên mới khác thì càng thuộc, càng am hiểu hơn. Mọi người trong phòng này không chỉ là các học sinh nữa mà là những người truyền đạo, thắp lửa cho một hệ thống tri thức mới, một nền văn minh mới. Tất cả thành viên nghe vậy trợn mắt há mồm, không ngờ ngày chủ tịch lại có cái nhìn xa xôi và vĩ đại như vậy, bọn chúng huýt sáo, vỗ tay hào hào. Như vậy mọi người đều nhất trí tuyển thêm thành viên. Tiếp ta sẽ bàn cụ thể về số lượng người nhận vào. Sau đó, bọn nhóc mất thêm 2 tiếng đồng hồ bàn bạc. Rồi Tạ Kịch phân công các công việc cho từng nhóm từng người, các loại vật liệu sẽ được chuyển tới trường bằng đường cũ trong tuần tới. bọn chúng có tất cả 50 ngày từ giờ tới lễ hội ma để thực hiện kế hoạch này. Kết thúc buổi họp đã là trưa, cả bọn ở lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ đầu năm, thức ăn đã đặt trước dưới bếp từ sáng, đồ uống Ảm Bở Rõ Sở mang lẩu vào trường từ khai giảng hôm kia. Buổi chiều, trước cửa phòng sinh hoạt trung ỉn vẹn tỷ hòn club và khắp các bảng thông báo trên khắp các hành lang trong trường xuất hiện một bản thông báo. Năm viền giấy năm. Trường phù thủy và pháp sư Hồ Gợt. Câu lạc bộ sáng chế. Thông báo tuyển thành viên. Gửi toàn thể học sinh Hồ Gợt thân mến. Inventeon Club được bình chọn là câu lạc bộ được yêu thích nhất năm học vừa rồi, kết quả khảo sát cuối năm học trước. Hãy xem các giáo sư nói gì về chúng tôi. Ôi, đó là một câu lạc bộ tuyệt vời, người giữ khóa rủ bờ ở Hazip. Nó là nơi tập trung của bọn trẻ phá hoại, nhất là hai tên tóc đỏ hẹ Adli mắt dậy, tránh ra cho ta làm việc. Thầy giám thị Adgiu Surfit. Các bạn đừng lo, chỉ có hai tên tóc đỏ là thế thôi. Inventeon Club là nơi tập hợp những học sinh thông minh nhất của nhà dạ vẹn cân nói riêng và Hổ Gợt nói chung, giáo sư môn bữa chú phỉ lủ phở lại tuyết. Thành lập câu lạc bộ sáng chế là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong 5 năm gần đây, tôi sẽ luôn là một phần của nó. Giáo sư Penner, huân chương mẹt lìn đệ nhị đẳng, huân chương cống hiến do Viện Thánh Mủng Gỗ trao tặng, cựu giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Hổ Gợt, giáo sư sáng lập lên Inventeon Club. Còn gì tuyệt vời hơn khi là một phần của chúng tôi. Các lợi ích bạn sẽ nhận được. 1. Học tập miễn phí. 2. Vui chơi miễn phí. 3. Tiệc tùng thả ga. 4. Và còn có tiền thưởng sau mỗi hoạt động của câu lạc bộ nữa. Liên hệ. Địa điểm, nhận đơn đăng ký và nộp ở trước cửa phòng sinh hoạt trung Inventeon Club, phòng số 1, hành lang phía tây tầng 4. Thời gian đăng ký trong một tuần, kết thúc vào 21 giờ thứ 7 tuần sau ngày 10 tháng 9. Sáng chủ nhật, ngày 11 tháng 9, các học sinh nộp đơn sẽ tập trung tại phòng sinh hoạt trung Inventeon Club để thực hiện một bài kiểm tra. Kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi kiểm tra xong. Buổi chiều, sẽ tổ chức vòng phỏng vấn thứ 2, kết quả thông báo ngay sau khi kết thúc phỏng vấn. Đối với những bạn bỏ lỡ cơ hội lần này thì đừng ngại, hãy đăng ký trở thành cộng tác viên của Inventeon Club, mẫu bên dưới. DS, phía dưới là một số hình ảnh chuyến đi biển hè vừa rồi tại bãi biển Mẹ Áo La Bay, Bích, Sứ Bê, Anh Quốc và các buổi tiệc chúc mừng của câu lạc bộ. Năm viền giấy năm. Thông báo vừa treo lên như một cuộc bão nổ xảy ra. Làm gì có học sinh nào không biết Inventeon Club, mỗi học sinh trong số bọn chúng đều có một bức thư Valentine trong tay đây. Còn bọn năm nhất mới tới trường không biết, cũng đã hỏi các anh chị khóa trên khi nghe thấy sự tích những hoạt động của câu lạc bộ năm trước, đặc biệt là anh chủ tịch đẹp trai học giỏi Ảm Bở Rõ Sở Cát Lĩnh. Là nhao nhao kéo tới nộp đơn, nhất là bọn năm nhất nhà dạ vẹn cỡ. Không cần biết là bọn họ thực sự muốn trở thành thành viên câu lạc bộ hay chỉ theo hiệu ứng đám đông, chỉ trong một buổi chiều 3 tiếng ngắn ngủi. Ảm Bở Rõ Sở và các bạn đã nhận gần 100 đơn đăng ký. Trong đó chủ yếu là các học sinh năm nhất, năm 2, năm 3 và năm thứ 4, một số ít năm thứ 5 trở lên và có rất ít học sinh nhà sở lì thở gì nộp đơn lác đác có 1-2 đơn. Xem ra công tác tẩy não nhà con rắn của Phở Ô là rất tốt, cô bé khống chế tất cả học sinh năm nhất nhà mình vào câu lạc bộ của cổ. Tất nhiên học sinh nhà chim ưng nộp đơn nhiều nhất rồi tới nhà sư tử, sau cùng là nhà con trồn. Thời gian một tuần nháy mắt qua đi. Tổng cộng 158 đơn, thật là một con số khổng lồ, 1/5 học sinh trong trường rồi còn gì. Ảm Bở Rõ Sở và 11 người bạn đã dành cả tuần chỉ để chuẩn bị bài kiểm tra đầu vào cho câu lạc bộ. Vì mục đích của Inventeon Club là sáng chế, sáng tạo nên muốn tuyển những thành viên phải có tính sáng tạo, một yêu cầu khác là phải có học hỏi cao. Muốn xác định khả năng sáng tạo của một người có thể dựa vào 5 yếu tố như kỹ năng giao tiếp, hành động, cách giải quyết vấn đề, sự tò mò, khả năng chấp nhận rủi ro. Tương ứng với nó sẽ là 5 câu hỏi luận. Câu 1, bạn hãy hướng dẫn một đứa trẻ con cách mặc và cởi một bộ đồ phù thủy truyền thống. Câu 2, bạn cùng 4 người bạn của bạn đi cắm trại, nếu có một con sói xuất hiện bạn sẽ làm gì? Câu 3, nếu chỉ có một cái vạc, một đống dược thảo và một con cú, bạn sẽ làm thế nào để sống sót cho tới khi được cứu? Câu 4, bạn hãy đặt 3 câu hỏi cho Inventeon Club. Câu 5, trong tay bạn có 50 gạ lệ ổng, mỗi một ngày bạn cần 10 gạ lệ ổng để sống. Trước mặt bạn có một cái máy đặt cược, mỗi lần đặt cược phải đặt tối thiểu 20 gạ lệ ổng, thời gian để máy chạy là một ngày, thắng bạn sẽ được 10 gạ lệ ổng, thua cũng mất 10 gạ lệ ổng. Biết rằng tỷ lệ trúng cược luôn là 50%. Bạn hãy viết tất cả các trường hợp có thể xảy ra, và bạn sẽ chọn trường hợp nào. Rất đơn giản phải không? Các ứng viên có tất cả 90 phút để trả lời. Cách chấm điểm rất đơn giản, 4 người chia làm 3 tổ, mỗi tổ chấm 1/3 số bài, tức là mỗi bài sẽ có tất cả 4 người chấm. Điểm mát là 4x10=40. Các ứng viên nào có điểm trên 30 thì mới được sang vòng thứ 2. Vòng thứ 2 là vòng phỏng vấn, cũng chính là vòng kiểm tra phẩm chất tính cách, cho dù ứng viên có tài giỏi tới mấy nhưng tính cách không tốt thì cho vào cũng trở thành kẻ phá hoại tổ chức. Như đã quyết định từ trước khi thành lập câu lạc bộ, ạ vợ rõ sở muốn tạo ra một tập thể vĩ đại, trăm người như một, một trí tuệ của tập thể, không thể để chỗ cho xích mích, chia rẽ được. Chương 154, tiết học đầu với giáo sư Pet. Trong hai ngày làm việc cật lực, cuối cùng ám bờ rõ sở và 11 người bạn chọn ra 20 thành viên đạt tiêu chuẩn. Sau cuộc họp tổng kết ngắn, mọi người đều nhất trí chia 20 thành viên mới này thành hai đội, mỗi đội sẽ có 4 thành viên cũ kèm cặp hướng dẫn từ đầu. Công việc đầu tiên của bọn chúng sẽ là sơ chế các nguyên liệu để tạo ra 100 con rối cho kịp lễ hội ma cuối tháng 10. 3 tuần học đầu tiên qua đi, hôm nay, nhà dạ vẹn cơ có một tiết học đặc biệt. Buổi đầu tiên chúng được dạy bởi giáo sư ạ mạn đổ đất người mà bọn chúng chờ đợi từ đầu năm tới giờ. Trước khi chuông đổ 10 phút, tất cả học sinh năm 2 của hai nhà dạ vẹn cơ và phở lệp đã có mặt đầy đủ và yên vị trong phòng học rồi. Tất cả chỉ chờ ông cựu hiệu trưởng xuất hiện mà thôi. Ngồi phía sau ảm bờ rõ sở và tạ kích, tên do bất mị tủm than thở. 10 phút thôi mà sao lâu vậy? Thằng bạn gay William đám một cái vào ngực nó nói. Thôi đi mày, từ nãy mày than 7 lần rồi đó. Bên trên tạ kịch cao mày nói. Hai đứa bay có trật tự không? Thầy sắp vào rồi đấy. Vâng ạ, chúng em biết ít hai. Có lẽ từ khi thấy phẫu là quản lý câu lạc bộ đấu tay đôi của cô bé đâu vào đấy, nghiêm chỉnh, lạc ra lạc, mà mỡ ra mỡ. Điều này kích thích tạ kịch, cô bé cũng bắt chước theo, chỉ khổ thân mấy tên thành viên thấp cổ bé họng bị hứng đòn thôi. Cuối cùng, ông giáo sư già đã tới, thầy bẹt chậm rãi bước vào giống như dáng đi của mấy cụ già tập thể dục buổi sáng trong công viên, nhưng vững chãi hơn nhiều. Chào các trò ông giáo sư giả cười nói. Chúng con chào thầy Bẹt ít 48. Ha ha, thật vui được gặp các trò, ta không cần giới thiệu mình phải không? Hôm nay là nhà dạ vẹn cơ và phở lệp nhỉ. Vâng ạ ít 48. Trong giờ học của ta mọi người cứ thoải mái, có ý kiến gì thì cứ giơ tay, không phải ngại ngần gì cả. Đặc biệt, ta vô cùng hào phóng nhé, trò nào mà trả lời đúng câu hỏi hoặc chỉ làm ta vui thôi thì ta sẽ không ngần ngại cho điểm. Không phải số lẻ 1-2 đâu nhé. Mà là một chục hai chục điểm đấy ông giáo sư già ánh mắt lấp lánh hóm hình nói. Chúng con biết, thưa giáo sư. Giáo sư Bẹt ngồi xuống cái bàn của mình, ông nói tiếp. Bây giờ chúng ta điểm danh, mỗi trò hãy viết tên của mình lên tờ giấy. Nói xong, ông vung tay một cái, trước mặt bọn nhỏ mỗi đứa hiện ra một tờ giấy bằng da, chiều dài chỉ 1 cm, nhưng lại rộng tới 2 găng tay. Bọn trẻ nghe lời viết tên của mình lên trên. Các trò xong chưa? Xong rồi ạ. Nói rồi. Ông giáo sư già lại vung tay một cái nữa, các tờ giấy trên mặt bàn cấp tốc bay lên trên không tạo thành một vòng xoáy, rồi từng miếng ghép lại với nhau thành một danh sách đầy đủ. Có đứa máy tinh còn nhìn rõ tất cả các tên đều sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái không phải xếp lung tung ngẫu nhiên. Thật là phép thuật kỳ diệu. Ông giáo sư đưa tay đón lấy tờ danh sách và nói. Xem nào, hôm nay không có ai trốn học hay đi muộn cả. Rất tốt. Giáo sư ở nạ vẽ đã nói với tôi là lớp mình đang học tới bài về con yêu cọ nịt, bạn nào có thể nhắc lại cho thầy về con vật nhỏ nhắn nhưng không đáng yêu này không? Mời cho tạc ích, cô bé giơ tay nhanh nhất cả lớp. Thưa giáo sư, yêu cọ nịt thuộc loài tinh linh, chúng có màu xanh xám, cao chừng 8 tấc anh, mặt nhọn, giọng the the vô cùng chói tai. Chúng mệnh danh là những kẻ phá phách nhỏ bé giảo hoạt như ma quỷ. Ta có thể tìm thấy bọn chúng ở những căn nhà hoang, thậm chí trong nhà kho. Thức ăn chủ yếu của bọn chúng là gỗ ạ. Câu trả lời ngắn gọn và xúc tích, 20 điểm cho nhà dạ vẹn cỡ. Nếu các trò không muốn trở thành các nhà sinh vật học như Nuska Mander thì chỉ cần biết những thông tin cơ bản như trên là được. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của các học sinh, ông giáo sư bật cười hỏi. Các cháu không biết Nuska Mander là ai hả? Không ạ. Cũng phải, tới năm thứ 3 mấy đứa mới học môn học liên quan tới ông ta. Nuska Mander là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta, ông ta là một nhà sinh vật ma thuật học nổi tiếng. Và là tác giả cuốn sách bán chạy toàn cầu sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng, hiện đã là lần tái bản thứ 52. Ngưng một chút, ông giáo sư già nói tiếp. Đó là sách giáo khoa bắt buộc khi học môn chăm sóc sinh vật huyền bí mà các trò sẽ học vào năm thứ 3. Vâng ạ ít 48. Quay trở lại bài học. Như vậy, muốn đối phó với bọn yêu con nịt này ta có một câu thần chú đặc hiệu, đọc là Vestimdipsimvestonomi. Ông giáo sư đọc lại một lần nữa cho bọn trẻ nghe rõ vì câu thần chú này khá dài. Rồi ông giảng. Pest có nghĩa là phá phách, Pest là động vật phá hoại. Câu thần chú này có thể hiểu là, yêu cờ tinh, yêu cờ danh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh. Câu thần chú này bắn nguồn từ những bài ca ma thuật cổ đuổi yêu tinh của các phù thủy tộc dẹt xứ sở Kanji Navi. các trò đọc theo thầy nhé.
Pestipdipsipesternomi. Phía dưới tất cả học sinh cùng hét vang lên.
Pestipdipsipesternomi, ít 48.
Một lần nữa Pestipdipsipesternomi.
Pestipdipsipesternomi, ít 48.
Rất tốt, các trò phát âm rất chuẩn rồi. Tiếp theo là về vấn đề cảm xúc. Muốn trừng trị được bọn yêu tinh siêu quậy này lúc phát chú tâm tình phải thật nghiêm túc. Nếu các trò mà không nghiêm túc, đùa cợt, không tập trung thì câu thần chú sẽ mất hiệu lực.
Vâng ạ, ít 48.
Tốt, bây giờ tới lúc thực hành, ta sẽ thả từng con yêu con nịt ra một cho cả lớp luyện tập, bạn nào lên đầu tiên?
A, mời cho cắt linh.
Vâng.
Ám bờ rõ sờ di chuyển lên phía trên bục giảng.
Ông giáo sư tay chỉ đua thần vào một cái lồng đang run lên cầm cập như bên trong có cái gì sắp thoát ra và nói.
Cho sẵn sàng chưa?
Rồi ạ.
Tốt, ông giáo sư nói xong vúng cây đũa một cái, rồi chiếc lồng bật mở, một thứ gì đó xanh xanh nhỏ bằng nắm đâm tay xuất hiện.
Ngay lập tức Ám bờ rõ sờ hét lên.
Pestipdipsipesternomi.
Con yêu con nịt đang vui sướng vì được giải thoát đống nhiên đơ lại trong không khí, rồi bục một tiếng, nó tan thành một đám bụi màu xanh.
Làm tốt lắm, thêm 20 điểm cho dạ vẹn cỡ.
Mà các trò đừng thấy ghê rợ, chính mấy hạt bụi này khi gặp điều kiện thích hợp sẽ lại lớn lên thành một con nịt khác.
Nói đơn giản là có khi toàn bộ phù thủy tiệt trùng hết phì loạt yêu tinh này vẫn còn sống.
Được rồi, mời trò tiếp theo.
Buổi học trôi qua rất nhanh. Giáo sư Bẹt nói rất nhiều điều về thế giới ma pháp, các loại pháp thuật, các câu chuyện có thật trong lịch sử liên quan tới bài học.
Bằng kinh nghiệm mấy trăm năm cuộc đời ông, cộng với cách kể chuyện hóm hình, dễ hiểu, đơn giản hóa mọi vấn đề khiến buổi học diễn ra vô cùng thú vị.
Khi tiếng chuông vang lên, bọn chúng mới giật mình nhận ra đã qua 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc, giá mà có thêm tầm 1 tiếng nữa thì tốt.
Chương 155, căn nhà ma.
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết học thứ nhì, Ả Bờ Rõ Sở và Phở Ố Lạ tới văn phòng của giáo sư Pet. Phở Ố Lạ thì vì chuyện tổ chức giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai, còn Ả Bờ Rõ Sở thì về việc giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ.
Đầu tuần vừa rồi, cậu có nhận được thông báo từ giáo sư Mãi Nở Vam Gua Nạ Gồn về chuyện này, nếu In Vẹn Tì Hòn Club không tìm được, hay thuyết phục được giáo sư nào thay thế giáo sư Pet Nở là giáo sư chủ nhiệm thì câu lạc bộ buộc phải giải tán.
Chuyện này không thể xảy ra được, In Vẹn Tì Hòn Club là bao nhiêu tâm huyết của cậu và các thành viên. Vì vậy Ảm Bờ Rõ Sở mới có mặt ở đây.
Nhưng còn một chuyện khác có lẽ quan trọng hơn hai cái câu lạc bộ của hai người.
Chuyện là kể từ lúc trận thi đấu chung kết của Quỷ Địt tới giờ đã gần 2 tháng, hai đứa này đã tiêu hóa xong tất cả các tri thức mà ông cựu hiệu trưởng giảng giải, bọn chúng lại đẻ ra một đống thắc mắc khác.
Cũng một phần là có sẵn người có thể trả lời những thắc mắc đó, Ảm Bờ Rõ Sở và Phở Ố là không muốn lãng phí thời gian vào việc tự tìm ra đáp án.
Không phải do bọn chúng lười, mà vì bọn chúng còn muốn học tập nhiều thứ khác nữa.
Cốc cốc.
Mời vào, giọng ông giáo sư giả vang lên.
Ảm Bờ Rõ Sở và Phở Ố Lạ mở cửa bước vào. Đây là văn phòng thứ 3 của giáo sư mà bọn chúng tới thăm. Trước đó là văn phòng giáo sư Phở Lạ Tuyệt và giáo sư Pẹ Nở Qua Cố. Giáo sư Pẹ ở trong một căn phòng trên đỉnh tháp đông. Từ chỗ này có thể ngắm cảnh mặt trời mọc mỗi sáng.
Là Ảm Bờ Rõ Sở và Phở Ố Lạ, hai con có chuyện gì hả?
Giáo sư đang ngồi đọc một cuốn sách, ông để cặp kính mắt hình oval xuống và nói.
Thầy cũng biết chúng con thành lập 2 câu lạc bộ trong trường rồi ạ, chúng con muốn thầy giúp.
Nói rồi, Ảm Bờ Rõ Sở và Phở Ố Lạ lần lượt trình bày yêu cầu của chúng, giáo sư Bẹt nghe xong vui vẻ đồng ý, không có lý do gì để ông từ chối hai học sinh xuất sắc của mình cả.
Tốt rồi, còn chuyện gì nữa không?
Tất nhiên là có chứ ạ, Ảm Bờ Rõ Sở cười hì hì nói.
Bọn con có một số thắc mắc về cái chu trình ma pháp của Re Cả Tọt.
Phở Ố Lạ nói luôn.
Thế giới luôn phát triển, ma pháp cũng vậy. Tuy Ảm Bờ Rõ Sở và Phở Ố Lạ nắm trong tay kho báu của Dạ Vẹn Cỡ, có rất nhiều ma thuật thất truyền nhưng chúng chỉ dừng lại ở 1.000 năm trước.
Những tri thức ma thuật hiện đại phát triển trong 1.000 năm sau đó thì hai bọn chúng hiểu có giới hạn.
Chu trình ma pháp của Re Cả Tọt là một trong những nguyên lý trụ cột và khó hiểu nhất trong lý luận ma pháp hiện đại.
Phở Ố Lạ đang áp dụng nó để sáng tạo ra những tổ hợp ma dược hữu ích, rồi từ đó chế tạo ra một loại ma dược hoàn toàn mới.
Còn Ảm Bờ Rõ Sở thì lợi dụng kiến thức về ma pháp trận áp dụng vào trong chu trình, đây là một cách để tạo ra phần lõi năng lượng của các vật phẩm ma thuật.
Có một thứ để bám vào còn hơn việc phải mò mẫm.
Giáo sư Pet cũng biết dự định của hai đứa trẻ, ông cũng không coi thường, nếu là những người khác thì khi họ thấy hai đứa học sinh 13, 14 tuổi, học còn chưa xong mà đòi tìm ra phương thuốc ma dược mới, đúng là chuyện cười.
Ngược lại, ông biết hai đứa này trình độ lý luận không thấp hơn các giáo sư đáng dạy học trong Hogwarts. Đặc biệt cô bé Phở Ố Lạ, ông khi nói chuyện với cô bé cảm giác như nói chuyện với một phù thủy đồng cấp vậy.
Cảm giác của ông giáo sư là đúng, nên nhớ Phở Ố Lạ, lý luận ma pháp, cấp 4, hậu kỳ, còn ảm mở rõ sơ, lý luận ma pháp, cấp 3, tốt cùng, chỉ có điều phần lớn tri thức bọn chúng tích lũy là từ thư viện bán thần chứ không phải là ở thế giới thực, nên ông giáo sư Pet, người sống hơn 350 năm ở thế giới thực, hiểu biết hơn chúng rất nhiều. Hai tiếng sau, ảm mở rõ sơ và phải ố là điều hài lòng nói. Cảm ơn thầy đã giúp chúng con rất nhiều.
Không có gì, ta cũng rảnh mà.
Chúng con có thể học nhóm ở đây vào cuối tuần không ạ?
Ảm mở rõ sơ hy vọng nói.
Được, buổi chiều thứ bảy đi, nếu có việc đột xuất ta sẽ nhắn tin cho hai đứa.
Giáo sư Bẹt cười nói.
Cứ như thế, chiều thứ bảy hàng tuần, Ảm mở rõ sơ và Phở Ố Lạ đều tới văn phòng giáo sư học thêm, chuyện này cũng bị cả trường biết tới, bọn chúng ai cũng muốn được ông giáo sư kèm học thêm. Nên cả một đống học sinh tụ tập gần tháp đông. Tới lúc này, nhà trường phải can thiệp, giáo sư ở nạ vẽ xuất hiện, khuôn mặt khó coi như thể ông bị làm phiền vào ngày nghỉ vậy, ông cười gần nói.
Tất cả giải tán, muốn học thêm thì tôi sẽ mở lớp cho, ai muốn thì ghi danh ở đây.
Có điên mới muốn học bổ túc cùng ông thầy mũi khoằm ở nạ vẽ khó tính, tất cả trong nháy mắt chạy ra xa khỏi tháp đông. Ngay hôm sau đó, ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẽ Đỏ ra lệnh cấm không làm phiền giáo sư Pet, thế là cả bọn chỉ có cách hâm mộ ảm bờ rõ sở và phải ổ là hai người mà thôi. Trở lại với câu lạc bộ sáng chế, sau hơn 40 ngày làm việc hết mình, cuối cùng bọn chúng đã chuẩn bị xong 100 con rối, các con này mỗi con một vẻ, có to có nhỏ, con to nhất phải bằng 1/2 căn phòng, con nhỏ nhất chỉ bằng một bàn tay. Trong 3 ngày tiếp theo bọn chúng sẽ lắp đặt mấy con rối này vào vị trí của mình, cả hành lang phía tây và 5 phòng học ở đó đã được dọn dẹp và nghiêm phong, trong 3 ngày này sẽ không có bất kỳ học sinh nào bén mảng tới đó. Chuyện này cũng gây nên chú ý cho mọi học sinh. Không biết ai tiết lộ nhưng một lời đồn về hoạt động mới nhất của câu lạc bộ sáng chế vào lễ hội ma năm nay là rất hoành tráng. Đã thông tin bị dò dỉ rồi, ảm mở rõ sơ và Tạ Kết quyết định nhân dịp này huy động tất cả các cộng tác viên tuyên truyền về căn nhà ma. Một làn sóng bùng nổ thật sự sau đấy, cả trường đều bàn luận về căn nhà ma, không người nào không biết về 10 con rối Halloween năm ngoái, năm này là cả một ngôi nhà. Có đứa nhanh tay tinh toán và xác định toàn bộ hành lang phía tây lầu bị trưng dụng để biến thành khu nhà ma. Đây thật quá rộng, tất cả mọi người háo hức chờ mong tới ngày 31 tháng 10 tới. Cho tới 18 giờ ngày 30/10, bọn học sinh mới thấy thông báo chính thức của Inventihon Club về căn nhà ma. Năm viền giấy 5. Thông báo. Mở cửa căn nhà ma. Thời gian từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày 31/10. Giá vé, 5 đồng xì cổ bạc một lượt. Giới thiệu. Căn nhà ma được xây dựng trên diện tích 2000m², thiết kế thành một mê cung khép kín với một cửa vào và 5 cửa ra khác nhau. Trong năm của gia đó có một cửa là đích, còn lại chỉ là của gia giữa chừng. Bạn muốn trải nghiệm toàn bộ căn nhà ma, hay tìm ra cánh cửa đích, ở đó sẽ có một món quà đặc biệt cho 10 người chơi tìm tới đầu tiên. Chúc mọi người chơi vui sướng. Lưu ý, trước khi đi vào, bạn sẽ phải để lại đũa phép, chúng tôi không muốn bạn phá hủy cuộc vui này của mọi người. Chỉ vì sợ. Năm viền giấy 5. Tuy đã đoán giả đoán non về độ hoành tráng của cảnh nhà ma, nhưng khi tận mắt nhìn tờ thông báo bọn chúng mới trợn mắt há mồm. Hơn 2000m². Phần thưởng nữa. Thật là bạo tay. Một tên học sinh năm thứ 7 đeo một đôi kính dày cộp nói.
Gỡ là xét, mày nói gì vậy?
Tên bạn bên cạnh của hắn nói.
Mày không thấy sao, căn nhà ma này chắc chắn là ngốn rất nhiều tiền, không biết mấy bọn nó có lãi được đồng nào không nữa.
Cái gì, mày lúc nào cũng nghĩ tới tiền tiền, mà chúng ta việc gì phải quan tâm tới đó, tao nghĩ căn nhà ma thú vị là được, mày có công nhận từ khi cái câu lạc bộ này thành lập chúng ta vui vẻ hẳn lên.
Tao đồng ý.
Tên kia vô vai tên đeo kính nói, thế nghĩ nhiều làm gì, có phải mày sợ bọn chúng lôn nên giải tán không?
Thế thì chúng ta mua vé vào nhiều lần, coi như ủng hộ, tao vừa được cho 50 gã lệ ổng tiền tiêu vặt học kỳ này.
Đúng là chỉ có mày hiểu tao, mai 9 giờ gặp.
Ok.
Ok.
Chương 156, kinh động tới các giáo sư.
Sáng hôm sau, ngay từ 7 giờ đã có gần 100 học sinh xếp hàng trước điểm bán vé rồi, thấy nguy cơ vỡ trận. Ảm mở rõ sở quyết định cho mở cửa sớm một tiếng và mở thêm một trụ bán vé nữa, không phải là mở thêm một đường vào nữa. Đứng ở một bên, các thành viên Inventihon Club họp lần cuối trước khi bắt đầu mở cửa căn nhà ma.
Quá đông, phải hơn 500 người chứ không ít.
Tạ Kết cảm thán nói.
Đúng vậy, sau sự kiện này chúng ta phải ăn mừng một phen mới được.
Ảm mở rõ sở hứng khởi nói.
Đồng ý, ít 10 cả bọn đều nhất trí.
Rồi bây giờ mọi người vào vị trí đã phân công, chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Tạ Kết ra lệnh.
Vâng, đại tỷ.
Đúng 8 giờ, vé bắt đầu bán, các cộng tác viên đang giúp mọi người xếp đứng hàng, và không chen lấn xô đẩy. Người đến sớm thì được mua trước, vì để cho căn phòng không quá đông, nên 5 phút ảm bở rõ sở bọn người mới cho 10 tên khác vào.
Bọn họ cũng đã tính toán để đi hết mê cung trong căn nhà ma, phải mất ít nhất 20 phút, chưa tính thời gian sợ hãi không thể nhích chân lên nổi. Từng người đi vào, chính xác 43 phút sau có người ra khỏi mê cung, tên này là một học sinh năm thứ tư. Hắn trên người đổ đầy mồ hôi nói. Bên trong thật đáng sợ, tao cứ nghĩ mình bị đi lạc cơ, thật kinh khủng, tao bị một đàn hơn 5 người sói đuổi. Cái gì có người sói bê trong đứa đứng bên trái che miệng hét lên. Mày có nhìn nhầm không? Đứa đứng bên phải hỏi. Chúng mày không tin vào thứ xem, tao biết chỗ đó, để tao dẫn vào, đấy là lần đầu tiên tao nhìn thấy người sói gần như vậy. Đi thì đi. Thế là ba đứa lại ra xếp hàng, bọn chúng muốn vào nhìn tận mắt mấy tên người sói. Bên trong mê cung không chỉ có người sói mà ma cà rồng, xác ướp, nhện khổng lồ, quỷ một mắt, người khổng lồ, vân vân tất cả đều có. Đặc biệt tạm bở rõ sở còn bố trí các ma pháp trận ảo giác ở khắp nơi, chúng khiến cho người chơi mất hoàn toàn phương hướng và tăng cường cảm xúc sợ hãi trong tâm lý. Lại thêm 3 tiếng nữa trôi qua, ảm bờ rõ sơ bọn chúng bán được hơn 500 vé, dòng người xếp hàng vẫn dài dằng dặc, phải tới hơn 150 người. Nhiều đứa tưởng thông minh nên đến muộn một chút để không phải xếp hàng, ai ngờ được, những đứa vừa đi ra khỏi mê cung lại xông tới xếp hàng ngay, bọn chúng muốn vào lần thứ hai. Tới giờ nghỉ trưa, một nửa số thành viên nghỉ thay ca, một nửa khác bắt đầu làm việc. Các học sinh đứng xếp hàng cung không ít hơn là bao nhiêu, vẫn khoảng 100 người. Đến đầu giờ chiều còn đông nữa. Vì ảm bờ rõ sở biết một số anh chị năm thứ bảy, thứ sáu và thứ năm còn bận học vào buổi sáng. Ảm bờ rõ sở lại quyết định mở thêm một cửa khác vào mê cung, tuy vậy làm giảm sự trải nghiệm và đông người chơi hơn, nhưng bọn chúng lại kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. 20 phút sau, đúng như ảm bờ rõ sở đoán, số người đến tăng lên rất nhiều, đứng xếp hàng là khoảng 400, cộng với 100 học sinh khác đang ở trong căn nhà ma. Như vậy là hơn 500 học sinh hổ gợt đang ở đây. Chỉ nhìn vào con số này thôi là ảm bờ rõ sở biết bọn chúng thành công rồi, bọn chúng chỉ đặt kỳ vọng là khoảng 350 tới 400 học sinh tham gia là cùng, nhưng con số hiện thực này lên tới 500. 4 tiếng sau ảm bờ rõ sở bọn chúng sở lệch thay thêm một ca, phụ trách đến 9 giờ tối. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, các giáo sư đang lục tục bước ra để tham gia bữa tiệc Halloween, nhưng bọn họ thấy gì, lác đác chỉ có mấy em học sinh. Giáo sư của nạ gồn cau mày nói một học sinh nhà sư tử đang ngồi tự kỷ một mình nói. Các học sinh khác đi đâu hết rồi? Thưa giáo sư, các bạn ấy đi căn nhà ma hết rồi ạ. Căn nhà ma bà giáo sư nhắc lại. Vâng, đó là hoạt động vừa tổ chức sáng nay của Inventihon các bạn. Cảm ơn cho bà giáo sư của nạ gồn đưa ánh mắt lên nhìn các vị giáo sư khác rồi hỏi ông hiệu trưởng. Bây giờ chúng ta có còn tổ chức bữa tiệc Halloween không, ngài đùm bờ lẹ đỏ? Chuyện này giáo sư đùm bờ lẹ đỏ cũng không biết phải làm sao sống hơn 100 năm trên đời và gắn bó với hổ gợt hơn 90 năm. Ông chưa bao giờ gặp một bữa tiệc lễ hội ma nào vắng như vậy. Ông đành hỏi thăm giáo sư Bẹt đứng bên cạnh, dù gì thì ông này số tuổi cũng gấp ba ông. Thưa giáo sư Bẹt, ngài thấy thế nào? Giáo sư Bẹt trầm mặc một lúc rồi nói. Bữa tiệc Halloween là truyền thống có từ cách đây 1.000 năm rồi, ngay từ khi thành lập trường đã có, chúng ta không thể hủy bỏ truyền thống này được. Các vị giáo sư nghe vậy đều gật đầu, bọn họ đều biết chuyện này. Thậm chí lễ hội ma trong giới một lệ cũng là do một vài phù thủy chơi quá đà nên bị bọn họ, chỉ các một lệ, biết được và bắt chết như ngày nay. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ vì truyền thống mà lấy đi niềm vui của bọn trẻ được, phải không? Tôi đề nghị mọi người cùng đi tới căn nhà ma xem còn bữa tiệc Halloween ta sẽ lùi về tối ngày mai, được không? Giáo sư Bẹt đưa ra ý kiến nói. Các giáo sư khác đều gật đầu nhất trí, bọn họ cũng khá tò mò từ sáng rồi. Nhưng chỉ vì ngại thân phận là giáo viên lại tranh chỗ của học sinh nên mới không đến xem. Thấy vậy, giáo sư Bẹt mới hỏi các học sinh đang ngồi trong đại sảnh. Các trò có muốn đi xem cùng không? Hôm nay ta đãi. Mấy tên này nghe vậy vui sướng đáp lại, đa số chúng đều đang hết tiền hoặc không có tiền mua vé vào nên mới ngồi ở đây, có người tài trợ thì ngu gì không đi. Bọn chúng nhao nhao nói. Thật ạ? Có trò muốn đi. Cảm ơn giáo sư. Thế là một đoàn người khác tới bên ngoài đường dẫn lên hành lang phía tây tầng 4, tới chỗ này mấy vị giáo sư mới cảm thấy bầu không khí sôi động, rất nhiều học sinh đang đứng xếp hàng, nếu cộng thêm số học sinh bọn họ dẫn theo nữa là đủ cả trường. Ảm bờ rõ sở đang chỉ huy bọn đệ làm việc thì thấy các giáo sư, cậu nhanh chóng nhờ Tạ Kịch và Phở Ổ Lạ quản lý hộ mình rồi đi tới nói. Xin chào giáo sư Pet, giáo sư Đùm Mỡ Lẽ Đỏ, giáo sư Gùa Nạ Gồn, giáo sư Hồ S, giáo sư Ơ Nạ Vẹ, giáo sư... Không biết các giáo sư tại sao lại tới đây? Có phải bọn trò làm gì đó sai không ạ? Cho cắt lỉnh, và Inventihon Club không làm sai gì cả, chúng ta tới đây vì ở đại sảnh không có ai cả. Ông hiệu trưởng Đùm Mỡ Lẹ Đò nói trước. Ở đại sảnh không có người.
"A, xin lỗi, chúng con quên mất bây giờ phải tổ chức bữa tiệc Halloween, hay là để câu lạc bộ cho tạm dừng căn nhà ma lại?"
Amber rõ sợ lễ phép hỏi lại ông hiệu trưởng.
"Cho yên tâm, chúng ta cũng tới đây để mua vé vào tham quan bữa tiệc sẽ lùi lại vào hôm sau."
"Vậy thì quá tốt, mời các vị giáo sư đi bên này."
Nói xong Amber rõ sợ dẫn các giáo sư đi sang bên đường dành cho các thành viên cậu Inventiot luôn. Khi tới trước cửa vào, Amber rõ sợ quay đầu lại nói.
"Để trò dẫn các vị vào trong."
"Vậy nhờ trò, trò cắt linh."
Giáo sư Bẹt hào hứng nói.
Mấy vị còn lại thấy vậy cũng không dám nói gì, bọn họ ngoan ngoãn đi theo hai ông hiệu trưởng.
Vừa bước vào, một vị giáo sư đã nói.
"Phép biến hình rất hoàn hảo, chỉ là mấy cái bàn ghế mà các trò lại biến ra bức tường gần như không tì vết thế này là rất tốt."
Đó là giáo sư Gunagorn, bà sờ sờ bức tường, hiển nhiên là một đại sư phép biến hình, bà nhìn ra ngay vật ban đầu của chúng là bộ bàn ghế.
"Cảm ơn giáo sư."
Nói rồi bọn họ đi tiếp thêm 100 mét nữa, bất ngờ, phía sau Amber rõ sở vang lên một tiếng nổ bùng.
Mọi người quay lại thì thấy giáo sư Hoss đang chia đũa phép vào một đống mảnh vỡ.
"Chuyện gì xảy ra vậy, giáo sư Hoss?"
Đúng bờ lẹ đỏ nói.
"Xin lỗi mọi người, chỉ là tôi hơi sợ quỷ một mắt lên lỡ tay."
Giáo sư Hoss ngường ngùng nói.
Amber rõ sở bây giờ mới nhận ra đống mảnh vỡ kia không phải con rối quỷ một mắt của cậu sao, không ngờ bà giáo sư môn bay lại sợ tới phá hủy nó.
Bà giáo sư trọng tài cũng nhìn thấy mặt Amber rõ sợ biến đổi, bà vội vàng nói.
"Cậu Cát Linh, cho yên tâm, tôi sẽ đền bù cho các trò con quỷ này."
"Vâng ạ, giáo sư yên tâm, tất cả quỷ quái trong này đều chỉ là con rối thôi, chúng sẽ không tấn công ai đâu ạ." Amber rõ sợ nhắc nhở.
Điều này làm cho các giáo sư đều cảm thấy mất mặt, ai ngờ một người trong số họ lại sợ một trò trẻ con như vậy.
Cả đoàn tiếp tục, khi đi qua mấy con rơi hút máu khổng lồ bay lượn, giáo sư Phở là tuyệt không thể không khen một câu.
"Phép bay này thật đẹp và gọn gàng, cho Cát Linh làm rất khá, nếu đây là trong giờ học thì tôi đã cho trò 50 điểm rồi."
"Vâng, con cảm ơn thầy." Amber rõ sở vui vẻ nói.
Cứ như thế, các giáo sư vừa đi vừa khen, Amber rõ sở vừa dẫn đường vừa giới thiệu mấy con rối.
Sau nửa tiếng, cả đoàn ra khỏi mê cung.
Sau khi các giáo sư ra về, mọi hoạt động mới trở lại bình thường.
Đến 8 rưỡi, khi thấy còn rất nhiều người đang xếp hàng, Amber rõ sở quyết định xả trạm. Để cho tất cả mọi người đi vào căn nhà ma lần cuối, trước khi tới giờ giới nghiêm. Còn việc dọn dẹp để ngày hôm sau.
Chương 157, chiến lợi phẩm từ văn phòng ạt hiệu Sở Phít.
Amber rõ sở và các thành viên dành cả ngày hôm sau để dọn dẹp căn nhà ma, bọn chúng xếp tất cả các con rối vào trong một cái gương. Riêng Amber rõ sở và Tạ Kịch phụ trách thi chú khôi phục nguyên trạng tất cả căn phòng.
Sáng chiều thứ 6 hôm sau. Cả câu lạc bộ tập trung tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hoạt động Halloween thành công tốt đẹp ngoài mong đợi.
20 thành viên mới chưa quen lắm với việc này nên bọn chúng không nhiệt tình cho lắm, nhưng khi mà bị không khí tiệc tùng nhiễm vào thì chính bọn này lại khỏe nhiệt nhất.
Năm nay, Amber rõ sở cũng tuyển được 10 thành viên nữ mới, điều này làm cho các bữa tiệc trở lên có màu sắc hơn, chứ như năm ngoái chỉ có 10 đứa con trai thì chơi gay với nhau.
Đặc biệt Tạ Kịch tuyển được một nhỏ trợ lý, chính là cô nhóc cho trang bọn họ gặp trên tàu. Không biết vì cả hai đều là người phương Đông không mà, Tạ Kịch rất chiếu cố cô bé.
Quay trở lại kết quả hoạt động lễ hội ma năm này, Amber rõ sở vừa nhận được bản báo cáo, tổng cộng bọn chúng bán được 1.607 vé, tương đương 502 gã lệ ổng, 78 triệu đồng.
Thật là một con số kỷ lục, không đứa nào không phải bất ngờ về con số này, đặc biệt là bọn thành viên mới.
Bọn chúng phải la lên sung sướng nhảy như điên.
Chỉ có điều, nếu trừ đi số tiền bỏ ra để mua nguyên vật liệu, thì Amber rõ sở lỗ tới gần 300 gạ lệ ổng.
Nhưng mấy con rối này đâu phải sử dụng cho một lần, Amber rõ sở đang có kế hoạch tái sử dụng chúng cho lễ hội ma năm sau.
Chỉ cần thoáng thay đổi một số vị trí, cấu trúc tòa mê cũng là được.
Dù vậy, Amber rõ sở vẫn phải bỏ ra 300 gạ lệ ổng làm tiền thưởng cho mọi người trong câu lạc bộ, 202 gạ lệ ổng còn lại thì cho vào quỹ để thực hiện các hoạt động khác.
Trong lòng đang tính toán, đột nhiên cậu nghe Tạ Kịch nói.
"Anh em nhà hẹ Adley đâu rồi? Có ai biết hai bọn họ ở đâu không?"
Bữa tiệc đã bắt đầu được 10 phút nhưng không thấy hai mái tóc màu đỏ quen thuộc, Amber rõ sở mới bừng tỉnh nhìn ngó khắp nơi và nói.
"Phải hai tên đó đâu rồi?
Thảo nào từ nay tới giờ mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."
Do bất mì tùm lúc này mới nói.
"Tôi nghe hai tên kia lại thử nghiệm bùng thối, khiến cả một hành lang đầy phân và mùi, chúng bị ông giám thị Ad Sở Phịt bắt tới văn phòng ổng từ sáng rồi.
Không biết hai tên này có bị hành hạ không? Đây nhớ là trong phòng ông ta có treo rất nhiều đồ tra tấn từ thời trung cổ." William hồn đẩn che miệng hoảng hốt nói.
Đúng lúc này, một giọng nói kêu hãnh vang lên từ cổng vào.
"Chào đón anh hùng của Inventi Hòn Club trở về nào."
chào đón anh hùng của Inventihon Club trở về đi. Đấy là giọng hai đứa sinh đôi. Phật đi trước tự hào nói với mọi thành viên trong câu lạc bộ. Bọn này vừa hoàn thành một phi vụ cun, nhất năm nay. Đột nhập văn phòng của Phật và lằn lặn trở về xin một tràng vỗ tay rót giờ tiếp lời. 333. Tuy không hiểu lắm những bọn khác cũng vỗ tay. Ngược lại, Tạ Kịch lại hét lên. Hai tên này, tôi nói bao nhiêu lần rồi, làm gì phải cẩn thận chứ, thầy Phi sắp liệt câu lạc bộ này vào sổ đen của ông rồi. Chị cả yên tâm đi, rót giờ chắp hai tay nói. Phải phải, tụi này có hại tới ai đâu, chẳng qua lão Phi xấu số đó đi qua lên dính đòn thôi. Ngu ngốc, nếu câu lạc bộ phải giải tán về hai cậu thì tôi sẽ xử hai cậu trước, nhớ nơi ba. Tạ Kịch tay cầm cây đũa phép uy hiếp nói. Năm ngoái, tất cả các thành viên trong Inventihon Club đều có kết quả học tập thuộc top 20 trong trường, chỉ có hai tên tóc đỏ này là đội sổ. Tuy không thể phủ nhận năng lực làm việc lẫn khả năng học hỏi của hai đứa rất tốt, chỉ sau Ám Bờ Dọ Sở và Tạ Cái thôi, nhưng hai tên này lại quá lười học cộng thêm rất nghịch. Nhiều lần các thành viên trong câu lạc bộ phải chùi đít cho chúng để không bị phạt, thật à? Lần này chỉ không may thôi, sẽ không có lần sau, Phật cũng biết điều, cậu ta khẳng định nói. Nhưng mà chuyến ghé thăm văn phòng Phịt không phải không có thu hoạch. Rót giờ cười bí hiểm nói. Trong đấy có cái gì mà thu hoạch, do bất mị tủn không tin nói. Không lẽ chúng mày tìm được bản chép phạt của người nổi tiếng nào? Ngược lại, tên William hồn đần lại đoán. Tất cả đều sai, nhìn đây, Phật nói xong rồi lấy trong túi ra một tờ giấy da cũ ngả màu. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vương mức và nhỏ nát, và tuyệt không có chữ nào trong đó cả. Tối nay trong lúc ngồi uống nước đã nhận thấy có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ông Phịt được đánh dấu bị tịch thu và rất nguy hiểm. Mở ngăn tủ ra, và chính là nó ở trong đấy, thật tuyệt phải không? À mở rõ sờ bốn người, người nhìn ta nhìn người, do bất rốt cuộc không chịu được nói. Một miếng giấy da cũ xỉ để làm gì cơ chứ? À mở rõ sờ và bọn còn lại gật đầu đồng ý. Để tụi này giải thích, rót giờ làm đi. Phật nói. Rồi rót giờ rút cây đũa phép ra. Vuốt thẳng tấm giấy trên bàn tiệc, nó vừa chọc chọc cây đũa vừa lẩm bẩm. Mọi người chú ý nhá. À họa dễ xỉ ủm, nờ giờ bùa tiết lộ. Như thể có một bàn tay vô hình viết trên trang giấy ra, những dòng chữ lần lượt hiện ra trên bề mặt phẳng phịu của trang giấy. Đứa nào lại chọc chọc đấy, không phải đã nói không được như vậy rồi mà. Một dòng chữ khác hiện lên, hiển nhiên là nét chữ cũng khác hoàn toàn dòng chữ đầu tiên. Ông mơ ngộng, có vẻ lại có người muốn mở nó ra xem rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ông gạc mai đồng ý với ông mơ ngộng ngớ ngẩn. Một dòng chữ khác lại hiện lên. À mở rõ sơ bọn người bất ngờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy ra, một đồ vật lại có thể tự nói chuyện được. Tờ giấy khiến à mở rõ sơ nhớ tới ợt. Không lẽ nó là một bảo vật, à mở rõ sơ hiếu mắt sáng lên nghĩ. Tạ Kịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bé hỏi. Chỉ có vậy thôi hả? Không, còn có bí mật bên trong, nhưng tuổi này chưa tìm ra, Phật không cam lòng nói. Phải đó, cho bọn này một chút thời gian là được. Mà mấy bạn không thấy nó rất thú vị hay sao? Rót giờ cũng nói. Đến lúc này, Ảm Bờ Giỏ Sơ mới ra sân, cậu nghiêm trọng nói. Không, chuyện này không thú vị một chút nào, chẳng lẽ không ai bảo mấy cậu là không thể tin vào những thứ có thể nói chuyện mà không nhìn thấy não của nó sao? Hai anh em bấy giờ mới bừng tỉnh, cả hai thốt lên. Không phải Đạt Đi chúng ta đã nói vậy sao? Mấy thành viên khác cũng gật đầu, hiển nhiên bọn chúng có nghe thấy lời tương tự như vậy. Ảm Bờ Giỏ Sơ thấy mọi người bị mình dọa. Dù sao mới chỉ bọn trẻ con năm hai, năm nhất, cậu giọng chính ly nói. Tờ giấy này có thể là một sản phẩm hắc ám, nó vô cùng nguy hiểm. Mình sẽ tịch thu nó, gửi về lâu đài để kiểm tra. Sao chúng ta không mang nó nộp lên cho các giáo sư? Do bất mị tủn ngơ ngác hỏi. Bên cạnh cậu, William hồn đẩn vỗ bốt một cái vào đầu cậu bé rồi nói. Mày bị ngu hả, nếu nộp lên thì không phải là khai ra phật và rót giờ sao? Hai đứa này vừa mới bị phạt xong. Lại thêm tội trộm đồ nữa thì khuôn mặt của câu lạc bộ đi quét rác hết hả? Phải. Mình đồng ý với quyết định của Ảm Bờ Dọ Sở. Do bất xoa xoa đầu nói. Bọn khác cũng nhao nhao đồng ý, cả anh em nhà tóc đỏ cũng vậy, trong tâm lý chúng còn hơi e sợ, bình thường nghịch một tí thì không sao, nhưng mà nếu dính dáng đến mấy thứ nghệ thuật hắc ám thì không cần hổ gợt đổi học, chính bố mẹ chúng sẽ lên tận trường lôi chúng về nhà. Ảm Bờ Dọ Sở thấy mọi người đồng ý, cậu lấy trong người ra một cái hộp xinh đẹp. Bên ngoài có lít nhít là các chữ chú văn. Đây là một cái hộp cách ly phép thuật, mọi người lùi lại. Nói xong, cậu liền rút đũa phép ra, rồi thi triển bùa bay cẩn thận điều khiển tờ giấy xếp vào một cái hộp. Xong, Ảm Bờ Dọ Sơ mới thở phào một cái, cậu nói. Giờ ta trở lại bữa tiệc thôi, cái hộp sau trận đấu quyết định ngày mai mình sẽ gửi về nhà. Sau đó mọi người kéo nhau trở lại bữa tiệc, Phật lấy lại ngay tinh thần nói.
Dô dô đây đói từ trưa tới giờ rồi, ngày mai còn phải mở đặt cược nữa, mai nhớ đến giúp đấy. Chương 158, một phần nữa. Bữa tiệc kéo dài tới giờ ăn tối, sau đó bọn chúng lại kéo nhau tới đại sảnh định làm bữa nữa, chỉ có Ảm Bờ Giỏ Sở là lặng lẽ trở về phòng ngủ, cậu rất nóng lòng nhìn xem tờ giấy ra là thứ gì. Về tới phòng, Ảm Bờ Giỏ Sở đặt ngay tờ giấy lên bàn rồi nói. Bạn ra xem mình tìm được thứ gì này. Một ánh sáng lóe lên, rồi một cuốn sách quen thuộc xuất hiện, ợt phàn nàn. Sao lúc nào tôi ngủ cũng bị bạn đánh thức vậy? Suốt ngày ngủ, bạn không thấy chán hả? Có chuyện mình cần nhờ đây. Đù trong lòng khó chịu, chỉ khi Ảm Bờ Giỏ Sở hoặc Phở Ổ là có việc gì không giải quyết được mới tìm tới cậu, bình thường chẳng quan tâm một câu. Tuy nhiên, nó vẫn nói. Đâu để tôi xem. Là tờ giấy này, bạn thử xem nó là cái gì, không phải thứ gì bẩn thỉu chứ. Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ tờ giấy ra ở trên mặt bàn nói. Xong rồi, giống như một cái máy photocopy, ợt quét hai lần quanh tờ giấy ra. Cuốn sách nói. 10 điểm thông tin. Ok. Bạn mau nói đi. Ảm Bờ Giỏ Sở hào phóng trả tiền, kể từ khi trở lại thế giới thực, Ảm Bờ Giỏ Sở đã tốn kha khá số câu đáo mang theo bản cho ợt. Mặc dù chỉ là vật phàm chỉ đổi tối đa 15 điểm thông tin, nhưng tích tiểu thành đại, bọn chúng đổi cho đủ hơn 100 món. Tính ra hơn 1.000 điểm thông tin rồi còn gì? Đu cười khà khà nói. Tờ giấy này không phải đồ vật hắc ám gì, mà nó là một phần của hổ gợt, với lại mình phát hiện bên trong nó có một thứ giống với huy hiệu cắt lỉnh, viên ngọc dạ vẹn cờ và chiếc đũa thần của cậu. Ý của bạn là đâu cũng là một bộ phận để mở ra truyền thừa hoặc bí mật nhà cắt lỉnh. Ám Bờ Giỏ Sở thốt lên, không ngờ số cậu lại hên tới vậy, không làm gì mà tờ giấy ra chứa bí mật này lại tới tận tay. Như vậy là cậu có tất cả 4 phần rồi. Mà riêng ở hổ gợt cậu thu được 2 phần, xem ra vị tổ tiên nhà cắt lỉnh 1.000 năm trước có mối quan hệ rất mật thiết với hổ gợt. Hình như là cả với Gin Gót nữa, lũ yêu tinh rất sợ câu đũa thần của cậu, và từ sau hôm cậu đến ngân hàng đầu năm nhất đó, bọn này không bao giờ làm khó bà ẹ mỗi khi ông thực hiện các giao dịch tại ngân hàng phù thủy. Thế tờ giấy da cũ rích này có tác dụng gì, và mấy cái tên trong này có ý nghĩa gì? Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi rồi lại dùng đũa phép chọc chọc lại vào tờ giấy để cho nó hiện mấy dòng chữ. Đứa nào xấu tính thế lại chọc, ngài Nai Tơ biểu thị vô cùng ngưỡng ấy. Đúng đúng, ngài chân nhồi bông đồng ý với ngài Nai Tơ. Ợt cũng bay vòng vòng bên trên tờ giấy nói. Đây là một cơ chế ngụy trang của tờ giấy, nó sẽ xâm nhập vào não rồi bắt trước khi một số phù thủy động vào nó, ở trường hợp này là 4 người tên này. Và chúng là 4 người cuối cùng. Nó có thể đọc được suy nghĩ giống như cái nón phân loại. Ừ. Còn về tác dụng của nó, thì phải có một câu thần chú nào đó. Nhưng câu này lại do 4 cái tên bị trộm ký này đặt ra. Nói chung là cậu cứ nhỏ máu vào là được, dù sao cũng là đồ của nhà cắt lỉnh. Ợt vội vàng nói. Phải, thế mà mình không nghĩ ra, lại dùng máu. Ảm Bờ Giỏ Sở ngộ ra thốt lên. Xong rồi cậu theo lời đủ làm, khi giọt máu rơi xuống tờ giấy, thì bất thình lình một ánh sáng lóe lên bao phủ toàn bộ căn phòng. Tới khi Ảm Bờ Giỏ Sở mở mắt ra thì trước mặt cậu không còn là một tờ giấy phai màu nữa, mà là một mô hình 3 chiều toàn bộ hồ gợt. Từ tầng 1 tới tầng 7, từ trong lâu đài tới tận ngoài rừng cấm. Còn có các hình dấu chấm đen biểu thị tên người nữa. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẽ Đỏ đang đi qua đi lại trong phòng hiệu trưởng. Một chấm khác cho thấy bà nọ dịt sở con mèo của thầy giám thị Phịt đang rình mò ở tầng lầu 2. Và ở trong phòng truyền thống, con yêu siêu quậy tờ vẹt đang bay vút qua vút lại. Một thứ khác nữa. Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi bí mật mà Ảm Bờ Giỏ Sở chưa từng biết. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn ra khỏi ngôi trường. Đây quả là thần khí cho bọn đi đêm. Chúng sẽ không sợ bị bắt hay bị tóm. Khoan đã, Ảm Bờ Giỏ Sở bật nói. Cậu nhìn thấy gì? Bản đồ này còn vươn ra khỏi hồ gợt tới tận làng hộp Mỹ ạ. Có điều bản đồ chỉ hiển thị chấm đen thôi mà không hiện tên. Cậu ước lượng có khoảng 100 chấm tương với 100 phù thủy ở đấy. Cái bản đồ này còn có thể nhìn xa hơn. Dùng ý nghĩ lướt mô hình 3 chiều trước mắt rời về phía nam làng hộp mì A 100 cây số, tới một con đường có vẻ là đường ra thông của một lệ. Tất nhiên trên con đường này, cậu cũng thấy mấy chấm nhỏ đang di chuyển qua lại với tốc độ khá cao, có điều các chấm này lại có màu khác hoàn toàn ở hồ gợt và làng hộp mì A. Ảm Bờ Giỏ Sở đoán là phù thủy và một lệ sẽ hiện hai màu khác nhau. Ảm Bờ Giỏ Sở muốn nhìn xa hơn nữa nhưng cậu không thể. Có lẽ với tu vi ma pháp của cậu bây giờ chỉ sử dụng tấm bản đồ này trong một phạm vi giới hạn nhất định. Rồi đột nhiên một đoạn ký ức hiện lên trong đầu Ảm Bờ Giỏ Sở, đó là ký ức của 4 người đã tìm ra tấm bản đồ, bọn họ tên là Chân Nhồi Bông Xì Di U Black, Gạt Mai, Niter, James Potter, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn Dẹ Mr. Lutin, Đôi Chuẩn Peter Pettiger,
Bốn tên này là học sinh hổ gợt 20 năm trước, bọn này rất nghịch ngợm, thường xuyên dùng tấm bản đồ để trốn ngủ. Hoa thậm chí cậu còn biết tên học sinh rẻ Mr. Lutin là một người sói. Và đứa còn lại có thể biến thành động vật. Thật xuất sắc. Ảm bờ rõ sơ lại chú ý nhiều hơn tới sĩ gì U Black, dù sao ông ta có thể nói là người thân của Phòi Ô Lạ. Ông này cũng thật nghịch ngợm, máu liều kiểu nhà sư tử chính cống. Một phát hiện mới là bốn tên này thường xuyên bắt nạn một học sinh. Ảm bờ rõ sở chăm chú hồi tương giờ lì ạ tên học sinh này, rồi cậu chợt nhận ra đó chính là giáo sư ở nạ vẹ kho ưa. Còn các ký ức khác nhanh chóng trôi qua, ảm bờ rõ sở không thể nhớ hết được, cậu cứ mặc cho nó trôi đi mất. Bọn họ đặt tên tấm bản đồ này là bản đồ đạo tặc. Ảm bờ rõ sở mở mắt ra, cậu nói. Vậy từ bây giờ mày sẽ tên là bản đồ đạo tặc. Với vai trò là chính chủ cậu tấm bản đồ, ảm bờ rõ sở quyết định. Theo chuyện gốc thì tấm bản đồ đạo tặc là do bố của Haji và tờ bốn người chế tại, nhưng tắc không thể tin với trình độ học sinh hổ gợt lại có thể làm ra nó. Đây có lẽ là một thiếu sót, giỏi như vậy mà vẫn bị vô đi giết tươi, hoặc đơn giản là bà Di ca giáo lình muốn vậy. Nhưng vì thế nên các tác giả đồng nhân mới có thứ để viết. Trong chuyện của mình, tắc sẽ bờ UFF cho tấm bản đồ đạo tặc một người chế tạo mới, một công năng mới tốt hơn nhiều trong chuyện gốc. Hôm sau, Phòi Ố Là đưa cho cậu bản kế hoạch tổ chức giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai, nhưng cô bé đã thay đổi thành giải đấu tay đôi toàn trường khi cậu hỏi lý do thì Phòi Ố Là nói. Mình suy nghĩ lại rồi, đã mất công tổ chức thì sao không cho tất cả mọi người tham gia, với lại nhận danh hiệu học sinh mạnh trường có phải hơn là học sinh mạnh nhất khối không? Cô bé nói cứ như mình ăn chắc giải quán quân vậy, mà đúng là thế thật, làm gì có đứa nào đạt tới am pháp sư cấp 4 đâu mà đòi thắng Phòi Ố Là. Sau lễ hội ma là thời gian cho quỷ đi. Bốn trận đấu được tổ chức cách nhau 2 tuần, một điều khá bất ngờ là anh em tóc đỏ, Robert và cả William đều tham gia vào cuộc thi tuyển thành viên quyết định cho nhà gờ dịp phái đỏ nhà dạ vẹn cờ. Lại bất ngờ là cả bốn đứa đều ứng tuyển vị trí tân thủ. Càng bất ngờ hơn là cả bốn đứa đều được nhận, bốn đứa bọn chúng phải đối đầu nhau trong một trận đấu nào đó. Chuyện này cũng làm Tạ Kịch không hài lòng, bốn tên này đều là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ, bây giờ lại đi tham gia quyết định nữa thì làm sao có thời gian. Bị chị cả khiến trách một phen, bốn đứa đều thề thốt sẽ ưu tiên công việc của câu lạc bộ hơn thì cô bé mới không nói gì nữa. Nhưng sự thật làm sao lại như vậy, khi tới gần ngày thi đấu, thì bốn tên này lại bận tối mặt, không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, may mà có ảm bở rõ sở nói giúp, nếu không thì Tạ Kịch đến tận sân quỵt địt đòi người rồi. Chương 159, bộ ba tiến bối. Còn các thành viên khác thì vừa học tập trên lớp, buổi chiều lại học thêm ma pháp trận ở Inventiot luôn. Đôi khi lại chế tạo và bán các đồ cổ vũ, thỉnh thoảng lại tổ chức tiệc. Cho tuần thứ 3 cuối tháng 12, ảm bờ rõ sở đang ngồi trong đại sảnh vừa ăn sáng vừa nghĩ xem Giáng sinh này làm gì. Bình thường bà hệ mỉn sẽ dẫn hai người đi du lịch khắp nơi, năm ngoái vì vướng việc của phải ổ lạn nên bọn họ không đi đâu được. Đông nhiên, hàng loạt tiếng cú gãy cùng tiếng phành phạch của các đôi cánh đang vỗ vang tới, mỗi sáng đều có các đàn cú mang thư từ người nhà hoặc từ ai khác tới cho các học sinh hồ gợt. Lần này ảm bờ rõ sở lại có thư. Con cú sở hỉ vụ xinh đẹp của nhà cắt lỉnh như một con thiên nga giữa đàn gà cú. Nó mang tới một là thứ màu sữa, bên trên có dòng chữ năn nót, gửi cậu chủ cắt lỉnh bà Emin Smith. Ngồi bên cạnh, Tạ Kịch tò mò hỏi. Ai gửi thư cho bạn vậy? Bác bà Emin gửi thư, không biết có chuyện gì. Nói xong cậu mở lá thư ra đọc. Năm viền thứ 4. Gửi cậu chủ cắt lỉnh. Tuần vừa rồi cậu học ở trường có vui không? Xin lỗi cậu chủ, nhưng Giáng sinh năm nay tôi không thể có mặt ở lâu đài cắt lình được, bây giờ tôi đang lên đường tới Mỹ, có một sự cố khá nghiêm trọng ở đó cần tôi trực tiếp giải quyết. Cậu chủ có thể ở lại hồ gợt học về lâu đài. Xin cậu trả lời thư sớm cho tôi để tôi sắp xếp. Chúc cậu một ngày vui vẻ. Bà hệ Min Smith. Năm viền thứ 4. Lúc này thì Phải Ố Lạ đã tới bên bàn ăn của nhà dạ vẹn cỡ, cô bé nói. Cậu cũng nhận được thư của bà hệ Min hả? Ừ. Ông nói ổng có việc bận vào lễ Giáng sinh này. Bạn có biết chuyện gì mà gấp như vậy không? Ảm bờ rõ sơ hỏi cô bé. Mình cũng không biết, có khả năng là chi nhánh công ty ở Mỹ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không bà hệ mình không phải đích thân tới đó. Phòi Ố Lạ suy đoán nói. Hay là chúng ta ở lại trường đi? Ảm bờ rõ sơ đề nghị, cậu chưa bao giờ đón Giáng sinh tại Hồ Gớt, sẽ là một trải nghiệm mới. Ừ, với lại mình nghe nói giáo sư Bẹt cũng nghỉ Giáng sinh tại Hồ Gớt. Nghe nói vợ, con, cháu của ổng cũng mất hết rồi. Thì ông ta cũng hơn 300 tuổi còn gì, nếu người thân của ổng không có năng khiếu phép thuật lắm thì họ chỉ còn cách trở thành một nắm đất thôi. Mỉ ẩn lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên, sinh lão bệnh tử mà, có thể thoát ra khỏi vòng này không phải chuyện dễ. Còn cậu, Tạ Kịch, cậu vẫn về nhà chứ?
Phoi ố là đột nhiên hỏi cô bé bên cạnh.
Đúng vậy, một năm mình chỉ có về ngoại một lần vào dịp năm mới và Giáng sinh.
Tạ Kịch mặt hơi trầm xuống nói.
Về ngoại?
À mờ rõ sờ không hiểu hỏi.
Ý là về nhà ông bà ngoại mình, người sinh ra mẹ mình.
Tạ Kịch giải thích.
Ra là vậy.
Thế thì tiếc quá.
Phoi ố là quan sát thấy Tạ Kịch có vẻ không thích nói về chuyện gia đình mình lắm, kể cả những lần nói chuyện trước nữa. Cô bé đổi chủ đề nói với ảm bờ rõ sở.
Để mình viết thư trả lời cha, còn cậu đi báo với giáo sư Mãi Nở Vạm Gồ Nạ Gồn, hôm qua bà ta vừa mới thu danh sách học sinh ở lại vào Giáng sinh.
Ok.
Dô Nạn Mạc là một trong 120 cá mập lớn nhất phố Hoan, ông ta sở hữu vô số bất động sản, khu nghỉ dưỡng, và một hệ thống chính trị ngầm sẵn sàng vận động chính sách cho ông. Trong đó có một trong những bất động sản đắt giá nhất thế giới, trang viên nịu ở Tổn Nở có lịch sử hơn 400 năm. Nằm ở ngoại ô thành phố Washington, D.C.
Dô Nạn đang ngồi uống trà bên dưới tán cây dừa, ông vừa nhận một cuộc gọi thoại của nhân viên cấp dưới.
Có vẻ có chuyện gì sắp diễn ra làm ông lo lắng, lông này ông xoắn tít, mấy cục mỡ trên má chạy xệ xuống, trông hết sức khó coi.
Rồi, từ xa có hai người đàn ông bước tới, đó là giáo sư Joseph Disney và tên thô kệch cầm đầu của bộ ba bọn chúng.
Tên thô kệch nói,
mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi?
Tôi đã dụ được hắn tới đây. Các bước khác vẫn đang tiến hành.
Tên béo Dô Nạn nói.
Tên thô kệch nghe vậy khinh thường nói.
Tên đó cũng thật dễ lừa, còn bên ông thì sao?
Rồi hắn nhìn về phía ông giáo sư đại học.
Người của tôi đã tập hợp xong, bọn chúng đang trên đường tới đây không có biến cố gì cả.
Giáo sư Joseph Disney tự tin nói.
Còn tên béo Dô Nạn lại nghĩ, thằng quản gia đó dễ bị lừa, hai tên này không biết ông phải bỏ ra rất nhiều tiền để gây rắc rối cho tập đoàn Cát Lĩnh, để kéo tên đó sang đây.
Trong lòng Dô Nạn đang dỉ máu, hơn 25 tỷ đô của ông.
Tên thô kệch cười một cách ghê tởm nói.
Còn việc của ông nữa đấy, Dô Nạn, hành động lần này phải thật gọn gàng và không để lại dấu vết gì, chúng ta không muốn bị kẻ khác biết được.
Tôi biết rồi, chủ nhân bên kia không sao chứ?
Tên béo hỏi dò.
Ông giáo sư Joseph Disney cũng vểnh tai nên chú ý nghe.
Chủ nhân ngài nhân từ không trách phạt khi chúng ta rút lui mấy tháng trước. Người cũng biết con ma nữ dục không phải kẻ mà chúng ta có thể đối phó được nếu không có kế hoạch kỹ càng.
Nhưng kế hoạch lần này phải thành công.
Tên cục lốc nhấn mạnh nói.
Chúng tôi hiểu.
Dô Nạn và Dô Sẹt nghiêm trọng nói.
Gỡ là Sẹt là một học sinh xuất sắc năm thứ 6, cậu ta cùng hai thằng bạn vừa mới xuống xe ngựa từ ga hộp mì ạ về hồ gớt.
Bọn chúng đang thảo luận về căn nhà ma trong lễ hội ma vừa rồi, dù đã qua 2 tháng nhưng gỡ là Sẹt vẫn không thể quên nổi cái cảm giác ở bên trong nó.
Gỡ là Sẹt mua tới tận 3 vé, và vào trong 3 lần, mỗi lần cậu đều gặp các quái vật khác nhau, cho tới lần cuối cùng cậu tìm ra cánh cửa đích.
Ở đó có một cái hộp to đùng, bên trên có viết một dòng chữ, phần quà.
Lúc đó cậu không thể nào kìm lòng lao tới mở tung hộp quà đó ra, bên trong là một con rối khổng lồ.
Cậu nhận ra ngay đó là một trong 10 con rối Halloween của Invention Club năm ngoái.
Nó là con rối Okami, cùng một tờ giấy thông tin.
Thật là một món quà đúng ý cậu. Cậu thầm nghĩ trong khoảng thời gian từ giờ tới khi tốt nghiệp, cậu sẽ tham gia bất kể hoạt động gì của câu lạc bộ sáng chế.
Đột nhiên một thằng bạn của Gơ Lạ Sẹt vô vai cậu nói.
Gơ Lạ Sẹt, mày nhìn xem có một bảng thông báo ở đây.
Đâu, để chúng tao xem.
Năm viền bảng 5.
Trường phù thủy và pháp sư hồ gợt.
Câu lạc bộ đấu tay đôi, đu hệ linh lút.
Và câu lạc bộ sáng chế, Invention Club.
Thông báo.
Vì tăng cường tình hữu nghị giữa các học sinh. Nhằm nêu cao tinh thần thể thao phù thủy, câu lạc bộ đấu tay đôi hợp, đu hệ lĩnh luôn, hợp tác với câu lạc bộ sáng chế, Invention Club, tổ chức giải đấu tay đôi toàn trường Hogwarts.
Đối tượng đăng ký, tất cả học sinh của Hogwarts.
Địa điểm đăng ký, phòng sinh hoạt đu hệ lĩnh luôn, phòng số 3, hành lang phía đông, tầng 2.
Thời gian đăng ký, từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 5 tháng 1 năm 1991.
Giải đấu sẽ diễn ra vòng loại theo hình thức bốc thăm. Cho tới khi chọn ra 8 phù thủy xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.
Vòng loại, 9 giờ sáng ngày 6/01, Chủ nhật.
Vòng chung kết, 10 giờ sáng ngày 13/01, Chủ nhật.
Trước khi thi đấu, tất cả các thí sinh phải ký vào khế ước tính mạng, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ban tổ chức không chịu trách nhiệm.
Chú thích.
Tên, Okami.
Phân loại của bộ pháp thuật,
Iditi, cấp độ rất nguy hiểm.
Bề ngoài,
Okami là một loài sinh vật hai chân, có cánh. Bao phủ trong lớp lông vũ với cơ thể của loài rắn.
Một con Okami trưởng thành có thể đạt chiều dài 15 feet, khoảng 4,6 m.
Nơi xuất hiện.
Loài Okami thường xuất hiện ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ.
Thông tin thêm.
Loài Okami thường ăn chuột và các loài chim, và nếu nổi hứng, chúng có thể cạp cả những con khỉ.
Okami trở nên cực kỳ hiếu chiến với tất cả những kẻ tiếp cận chúng, đặc biệt là khi chúng đang bảo vệ những quả trứng của mình, những quả trứng với vỏ được làm từ thứ bạc tinh khiết và mềm mại nhất. Một giáo sư hổ gợt đã từng mang một con Okami về trường để làm đạo cụ dạy học trực tiếp cho các học sinh, nhưng một sự cố xảy ra, một học sinh đã bị thương và từ đó việc kiểm soát các sinh vật huyền bí bị thắt chặt, nhất là trong trường học. Cái tên Okami được bắt nguồn từ tên cúng cơm của nhà triết gia người Anh Okam, người đã phát minh ra nguyên tắc bất ngờ nhỏ nhất, Okam et Zazo. Nguyên tắc này khẳng định, khi có hai lời giải thích cho cùng một tình huống, ta nên nghiêng về tình huống ít trường hợp giả định nhất, hoặc nói cách khác, không nên coi một lời giải thích là có lý khi nó có quá nhiều trường hợp giả định không cần thiết. Chương 160, giải đấu tay đôi toàn hổ gợt bắt đầu. Bên dưới bảng thông báo có một bảng chú thích nhỏ hơn một chút. Năm viền bảng 5. Cơ cấu giải thưởng. Quán quân, tiền thưởng 300 gạ lệ ổng một chuyến nghỉ mát ở Mỹ, trị giá 3.500 bảng Anh 700 gạ lệ ổng. Á quân, tiền thưởng 150 gạ lệ ổng. Hai giải 3, tiền thưởng 100 gạ lệ ổng. Vòng tám cường, tiền thưởng 50 gạ lệ ổng. Năm viền bảng 5. Chúng mày, tao có phải hoa mắt không? Gỡ lạ xẹt xoa đôi mắt kính đít trai của mình nói. Mày không hoa mắt đâu, tổng giải thưởng quán quân là 1.000 gạ lệ ổng đấy. Còn chờ gì nữa đi đăng ký đi mày. Nói xong bọn chúng ồ ạt chạy vào lâu đài, sau đó học sinh nào đọc bảng thông báo cũng đều ngay lập tức chạy đi đăng ký. Chỉ trong vòng một ngày, Phoi ố là nhận được hơn 50 đơn đăng ký, phần lớn là học sinh lớp 7 và 6, bọn chúng tự tin nhất mình có thể giành chiến thắng, còn mấy tên học sinh lớp nhỏ hơn tham gia chỉ lấy tâm lý may mắn thôi. Sắp tới 9 giờ sáng ngày mùng ngày 6 tháng 1, tất cả học sinh đều tập trung ở đại sảnh, mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên, mọi người đều mong muốn chứng kiến các trận đấu tay đôi. Một trận đấu tay đôi giữa hai phù thủy là một nét văn hóa lâu đời không thể thiếu trong giới phù thủy. Trong đó sẽ có hai hay nhiều phù thủy và pháp sư sử dụng phép thuật tham gia chiến đấu. Hai bên tham gia phải đối mặt túi chào với nhau như một cách tôn trọng đối thủ. Sau khi cúi đầu, và khi có sự ra hiệu bắt đầu của trọng tài, hai đối thủ sẽ cố gắng đánh bay đũa thần đối phương, làm choáng váng, làm tổn thương, đánh bại, hoặc giết lẫn nhau cho tới khi xác nhận một người chiến thắng. Đấu tay đôi tồn tại như một môn thể thao giống như cách đấu kiếm là môn thể thao trong thế giới một lệ. Trong thực tế, nó có thể trở thành một cuộc thi thể thao thân thiện. Và giải đấu lần này chỉ là một giải đấu thể thao thân thiện thôi, không có ai định giết ai ở đấy cả. Nếu không may xảy ra biến cố gì thì mọi người tin rằng hai ông hiệu trưởng, hai vị phù thủy vĩ đại nhất thời cận đại và thời hiện đại xử lý hết. Việc đầu tiên của các tuyển thủ tham gia thi đấu là xem số báo danh và đối thủ của mình. Đúng 9 giờ sáng, giáo sư Phở Lạ Tuyệt bước lên trên võ đài, ông ta hào hứng nói. Tôi, Phí Lù Phở Lạ Tuyệt sẽ là trọng tài của giải đấu lần này, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không ạ ba. Cả đại sảnh hét lên, bọn chúng đều biết giáo sư môn bửa chú từng là nhà vô địch đấu tay đôi toàn cõi Anh Quốc. Rất tốt. Mọi người trước khi tới đây chắc chắn đều tìm hiểu luật thi đấu đủ hệ lĩnh rồi hết phải không? Vâng ít nờ. Vậy để không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên, giữa tuyển thủ Ảm Bờ Giỏ Sở Cặt Linh và Geji Cục Tờ. Giáo sư yêu tinh hét lớn. Rồi hai bên võ đài xuất hiện hai cái bảng thông tin về hai tuyển thủ. Ảm Bờ Giỏ Sở Cặt Linh. Học sinh năm 2, nhà Dạ Vẹn Cờ. Geji Cục Tờ. Học sinh năm 6, nhà Sở Lì Thờ Dìn. Bên dưới các học sinh đang hoan hô ở Mỹ, khi thấy trận mở màn lại là của Ảm Bờ Giỏ Sở thì một đống người hâm mộ của cậu la lên linh ỏi. Cắt lỉnh tất thắng. Cắt lỉnh tất thắng. Cắt lỉnh tất thắng. Lúc này, Ảm Bờ Giỏ Sở mặc một bộ quần áo chiến đấu chuyên nghiệp với áo giáo nhẹ che ngực, bốn miếng giáp mềm che đầu gối và khuỷu tay thêm một cái áo choàng ngang hông nữa. Một bộ đồ hoàn mỹ, công thêm nhịp bước, tốc độ đi của Ảm Bờ Giỏ Sở khiến cho cái áo choàng tung bay vừa phải. Thật là đẹp trai, một cô bé lớn tiếng nói. Ảm Bờ Giỏ Sở cũng nghe thấy, quay đầu mỉm cười về phía tiếng nói, hành động của cậu khiến cả một khu vực la ó ngượng ngùng xấu hổ. Ngược lại, đối thủ của cậu, Geji Cụp Tợ, thân hình to như cái xe tải hãng Cụp Tợ đầu hói, mọi người nhận ra hắn là tấn thủ trong đội quỵt địt nhà con rắn. Tên xe tải này rất khó chịu khi thấy Ảm Bờ Giỏ Sở được nhiều người tung hô, hắn thân thiện nói. Thằng nhóc, mới năm 2 mà đòi đấm với cả đá, anh quên thật, chú chịu thua đi. Tên này cố tỏ vẻ quan tâm Ảm Bờ Giỏ Sở, hắn cũng biết thừa thằng nhóc trước mặt mình là chủ tịch câu lạc bộ sáng chế. Tỏ vẻ quan tâm vừa thể hiện ta là người lớn không chấp trẻ con, lại lấy được hảo cảm của các fan của Inventor Club. Nhưng mà câu trả lời của Ảm Bờ Giỏ Sở làm hắn tức tới muốn phun tiết canh. Xin lỗi, vị học trưởng này, trong từ điển của tôi không có từ bỏ cuộc, xin mời học trưởng cứ đánh hết mình. Nhóc này mày xem chừng ta đấy.
Giáo sư Phở lại tuyệt ra hiệu cho các học sinh im lặng, ông nhìn hai tuyển thủ nói. Các trò đều biết luật rồi đấy, ta mong muốn một trận đấu mãn nhãn, một trận đấu đẹp. Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai trò nói bỏ cuộc, hoặc bị đánh ra khỏi sân thi đấu, hoặc bị mất đũa phép. Hai trò hiểu chưa?
Chúng em hiểu, thưa giáo sư.
Bắt đầu chào nhau đi.
Ông giáo sư ra lệnh.
Ả Mợ Giỏ Sở và tên xe tải bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Ả Mợ Giỏ Sở cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn tên của tợ thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.
Được rồi, ta đếm tới ba, trận đấu bắt đầu.
Một, hai, ba.
Ông giáo sư yêu tinh vừa dứt lời thì một ánh chớp đỏ lóe từ đâu xuất hiện lao tới trước ngực Ả Mợ Giỏ Sở.
Bên dưới cả lũ ồ lên. Mấy đứa bàn tán xì xào.
Thật là nhanh.
Mày có nhìn thấy cuộc tợ phát chú lúc nào không?
Tao chịu.
Nhưng khi tia sáng tới cách Ả Mợ Giỏ Sở 30 cm thì bị một lớp màng trong suốt cản lại. Cậu bé đã thi triển bùa che chắn tợ dọ tì gồ. Khi thấy bùa choáng của mình bị đối thủ dễ dàng đỡ được, tên xe tải cũng không bất ngờ, đó chỉ là đòn thử của hắn mà thôi, tiếp mới là tuyệt chiêu. Hắn bắn thêm 3 phát liên tiếp bùa choáng nữa để làm cho Ả Mợ Giỏ Sở không có thời gian phản công. Và cũng để lấy đà cho một câu thần chú dài hơn phía sau.
Ngay lúc này,
vợ dẹt cổ lục rùm.
Cụp tở gầm lên.
Từ đũa phép của hắn một gợn sáng bao phủ toàn bộ sân thi đấu.
Bên dưới, bọn học sinh lại ào ào lên.
Chuyện gì đang xảy ra?
Mày nhìn kìa, tấm thảm biến thành một con rắn khổng lồ.
Không thể tin được đây là trình độ lớp 6 sao.
Chương 161, trận thắng đầu tiên.
Một con rắn khổng lồ làm từ tấm thảm vải sống dậy. Nó thẻ cái lười phủ đầy bụi vào mặt Ả Mợ Giỏ Sở.
Để xem nhóc sẽ làm thế nào.
Cụp tợ nói xong vùng đũa thần ra lệnh cho con rắn tấn công Ả Mợ Giỏ Sở.
Con rắn lao tới, nó dùng cái đuôi to như cột nhà của mình quất thật mạnh về phía cậu, nhằm đánh bay cậu ra khỏi sân đấu.
Nhưng Ả Mợ Giỏ Sở đâu có đứng lì ra đấy, nhiều năm học đấu kiếm khiến cậu bé có phản ứng siêu tốc, trong tích tắc, cậu co chân nhảy sang một góc của sân đấu. Rồi cậu triệu hồi một ngọn lửa từ trong không khí bao phủ lấy con rắn.
Incendio.
Nờ giờ bùa tạo lửa lẹ vèo hai.
Bên kia, cụp tở thấy vậy cười to nói.
Mày bị ngốc hả nhóc, mày nghĩ ngọn lửa của mày có thể làm con rắn cháy thành tro ngay lập tức hả, hay bây giờ nó mạnh hơn nhiều.
Tấn công nó đi, rắn của ta.
Bên dưới các học sinh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, bọn chúng thật không hiểu tại sao Ả Mợ Giỏ Sở lại làm như vậy.
Những fan của Ả Mợ Giỏ Sở khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Ngược lại, Ả Mợ Giỏ Sở vẫn bình tĩnh nhảy nhót tránh né con rắn lửa, cậu chỉ nhếch miệng nói.
Có tác dụng hay không thì chờ xem là biết.
Mày còn mạnh miệng hả nhóc?
Đánh nó cho ta, rắn.
Con rắn như bị kích thích, nó vừa tấn công Ả Mợ Giỏ Sở vừa áp sát, con rắn dần dồn Ả Mợ Giỏ Sở vào mép sàn thi đấu một chút nữa là Ả Mợ Giỏ Sở sẽ bị rơi ra ngoài.
Chiến thắng rất gần rồi, dám lên đầu một học sinh nổi tiếng như Ả Mợ Giỏ Sở có khi sang năm hắn sẽ tranh cử được chức chủ tịch học sinh cứ tưởng tượng tương lai năm thứ 7 đầy quyền lực là hắn chỉ muốn nói cảm ơn Ả Mợ Giỏ Sở mà thôi.
Ha ha. Thằng nhóc ngu ngốc, mày nhanh nhảy xuống đi, nếu không muốn bị.
Tên này chưa nói xong thì đột nhiên.
Hắn bị đánh bay ra ngoài, rồi rơi ầm một cái xuống mặt đất hắn thua.
Giáo sư Phở Lại Tuyệt đang lo lắng nhìn Ả Mợ Giỏ Sở thì thấy cụp tợ bị đánh rơi xuống ngoài, ông giọng nói vui sướng hét lên.
Trận đấu đầu tiên, cho Ả Mợ Giỏ Sở cắt linh giành chiến thắng.
Bên dưới các học sinh còn đang ngỡ ngàng, chuyện gì vừa xảy ra vậy, không ai nhìn rõ cái gì cả.
Còn bên vị trí ngồi của các giáo. Bọn họ khuôn mặt trầm trọng hẳn lên, một vị thở dài nói.
Cho cắt lỉnh thật là xuất sắc, với tốc độ thi chú nhanh như vậy, thì từ nay tới giờ cho cụp tở chỉ bị trêu đùa mà thôi.
Phải một vị khác đồng tình nói.
Vị này vừa nói xong, bên dưới khán đài, giọng la hét của cụp tở vang lên.
Không, thằng nhóc chơi an gian, nó đang phải đối phó với con rắn lửa làm sao có thời gian tấn công.
Giáo sư Phở lại tuyệt mặt đen lại, ông vừa mới tuyên bố Ả Mợ Giỏ Sở thắng cuộc xong, bây giờ bị ngay tên học sinh đánh mặt. Ai mà không khó chịu được, ông quát.
Cho cụp tờ, trò đã rơi xuống dài, nên chiến thắng thuộc về trò cắt lỉnh, với lại có các giáo sư ở đây, không lẽ mọi người không biết ai gian lận.
Tên xe tải bây giờ mới hoàn hồn lại, hắn quên mất theo dõi trận đấu không chỉ là bọn học sinh mà có cả ông hiệu trưởng và ông cựu hiệu trưởng, hai phù thủy vĩ đại nhất hiện nay.
Nhưng thật là không cam lòng, hắn nói với Ả Mợ Giỏ Sở.
Nhóc con, mày đã thắng mày có thể nói cho tao biết tại sao tao thua được không?
Các học sinh khác thai vểnh cả lên, chúng cũng muốn biết tại sao đột nhiên cụp tợ bị đánh bay ra ngoài.
Ả Mợ Giỏ Sở cũng không giấu giếm cậu nói.
Khi đốt cháy con rắn, mục đích không phải là tiêu diệt nó mà là phép che mắt,
đúng thế, ánh sáng từ ngọn lửa sẽ làm tia sáng từ bùa chú khó phát hiện hơn.
Cụm tờ không chờ Ảm Bờ Giỏ Sờ nói xong, nó phản đối ngay.
Không phải vậy, tao quan sát rất kỹ, làm sao để lọt một bùa chú được.
Vị học trưởng cụm tờ này, có phải anh chỉ quan sát hai bên của con rắn phải không? Anh để phòng tôi sẽ từ hai bên này phản công phải không?
Đúng vậy. Bên dưới bọn học sinh cũng nhất trí với cụm tờ, chúng gật đầu lia lịa rồi lại nhìn Ảm Bờ Giỏ Sờ chờ lời giải thích tiếp theo.
Nhưng mà tôi đâu có tấn công từ hai bên, mà từ giữa.
Ảm Bờ Giỏ Sờ nói tới chỗ này, có đứa nhanh nhẹ đầu góc đã hiểu ra rồi.
Cậu bé dùng ngọn lửa để che giấu việc mình đánh thủng một lỗ ở giữa thân con rắn, rồi lại từ cái lỗ ấy bắn ra bùa chú.
Tên xe tải nghe xong, cười lẩm bẩm nói.
Không ngờ, ta lại thua vì một cái lỗ. Nói xong hắn rời khỏi đại sảnh.
Bên trên, các giáo sư lắc đầu, bọn họ nhìn ra không phải đơn giản như Ảm Bờ Giỏ Sờ vừa nói. Cậu bé đã sử dụng đùa phát xạ rồi ngay lập tức phát ra bùa, hệ vở sở tạ tùm, nờ giờ bùa văng.
Nhưng dù sao trận đấu cũng đã kết thúc.
Giáo sư Phở lại tuyệt nói với bọn học sinh.
Tốt rồi, mọi người đều biết chiến thuật của trò Ảm Bờ Giỏ Sờ rồi, chúng ta đến với trận đấu thứ hai.
Xin mời hai tuyển thủ ra sân.
Ảm Bờ Giỏ Sờ vây tay với khán giả rồi đi xuống, lúc này, từ một bên khác hai người khác bước lên võ đài.
Một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn.
Một tên khác thì khá đẹp trai. Mắt nâu, lông mày rậm.
Trên biển thông tin lại hiện lên.
Phoi ố là Sở Mít.
Học sinh năm 2, nhà Sở Lì Thờ Dìn.
Joseph Gordon Levitt.
Học sinh năm 7, nhà Phở Lệp.
Bên dưới, mọi người lại bắt đầu bàn tán.
Lại một học sinh năm thứ 2, không biết nhóc này có giỏi như nhóc vừa này không?
Mày thật thiếu hiểu biết, mà không biết cô bé kia là ai hả?
Cái gì, là ai?
Tên này giật mình, không lẽ cô bé là một cao thủ mà cậu không biết?
Đó là chủ tịch câu lạc bộ đấu tay đôi đó, chắc chắn cô bé rất mạnh.
Chúng ta chờ xem.
Mặc kệ bọn người bình luận, Phoi Ố là vẻ mặt thong dong đứng nhìn đối thủ của mình. Trong mắt cô bé dù là ai, học sinh nào cũng chỉ có kết quả là thua.
Các học sinh nhà rắn bên dưới đã hô vang tên của Phoi Ố là, bọn chúng đều là thành viên của đủ hệ lĩnh luôn.
Phoi Ố là Sở Mít vô địch.
Sở Lì Thờ Dìn vô địch.
Phoi Ố là Sở Mít vô địch.
Sở Lì Thờ Dìn vô địch.
Phoi Ố là Sở Mít vô địch.
Sở Lì Thờ Dìn vô địch.
Giáo sư yêu tinh ra hiệu cho hai bên chào nhau, rồi ông nói.
Ta đếm tới ba là trận đấu bắt đầu.
Hai tuyển thủ chú ý.
Một, hai, ba.
Qua trận đấu trước, tên học sinh năm thứ 7 này rút được rất nhiều kinh nghiệm.
Một trong số đó là không được coi thường bọn học sinh năm thứ 2.
Kể cả con bé đang trước mặt cậu.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, gọt đồn lẹ vịt đã chia đua phép vào người Phở Ố Lạ rồi hét lên.
Sở thua bẹ phì, nờ giờ bừa choáng.
Ngay lập tức, Phoi Ố là chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
Phải nít.
Nờ giờ bùa chạn.
Ánh chớp đỏ đặc trưng của bùa choáng tắt lịm giữa không khí như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Sao có thể, gót đồn lẹ vịt lẩm bẩm.
Cậu tiếp tục liên tục bắn ra bùa chú, nhưng vẫn bị Phoi Ố là chặn lại.
Sợ thua bẹ phì.
Phải nít.
Sợ thua bẹ phì.
Phải nít.
Tạ giản tội lệ giả.
Nờ giờ lời nguyền nhảy nhót.
Phải nít.
Lạng lóc.
Nờ giờ bùa khóa lưới.
Phải nít.
Cô phở gì ngộ.
Nờ giờ bùa nổ.
Phải nít.
Hệt hợp kéo ly ở nhịu sờ.
Nờ giờ bùa giải giới.
Phải nít.
Phía bên trên, các giáo sư thấy vậy lắc đầu.
Không cần nhìn nữa cũng biết ai là người chiến thắng rồi.
Gót đồn lẹ vịt ngay cả bùa chú phát ra cũng không thành công nữa, đừng nói đến chuyện chiến thắng.
Chương 162, Phoi Ố là thắng và trang viên nịu ở tồn.
Hiển nhiên, tên năm thứ 7C cũng nhận ra điều này, trong lòng hắn ngày càng gấp. Thi triển bùa chú ngày càng nhanh nhưng vẫn không thành công, một cảm giác ức chế không tả nổi.
Muốn ra mà không ra được, lúc nào cũng bị kìm hãm lại.
Trong khi đó, Phoi Ố là vẫn bộ dạng thư thả, cổ tay uyển chuyển huy động đũa phép, mặc cho đối thủ có chạy qua chạy lại, nhảy qua nhảy lại bắn pháp thuật.
Phoi Ố là hờ hững nói.
Chịu thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta đâu.
Gót đồn lẹ vịt nghe vậy càng điên cuồng nhậm chú, từng tia sáng đủ loại màu sắc từ đủ loại bùa chú khác nhau.
Đến lúc này, tên này không phân biệt nổi đâu là bùa tấn công, đâu là bùa biến hình, đâu chỉ là đầu công cụ.
Phoi Ố là thở dài một cái rồi cô bé nói.
Phải nịt ỉn cần tệ thèm.
Nờ giờ bùa chặn lẹ vèo hai.
Lưu ý, tác dụng tịt ngòi hẳn.